Hạ Hầu Đôn nghe vậy, biết Tuân Lúc nổi giận, vội vàng nói, ta lập tức triệt binh. Lúc này, Hạ Hầu Đôn vung tay lên, bên người binh lính tất cả đều lùi ra. Hứa Chử cũng là phất tay một cái, binh lính dưới quyền toàn bộ lui ra. Trong sân, chống trải đi. Tuân Lúc nhìn về phía Lưu Tu, chắp tay nói, tiểu Lưu tiên sinh, chuyện ngày hôm nay, thực sự là xin lỗi. Có điều ngươi xem, Hứa Nghi, Tào Chân bọn người bị thương, hiện tại lại rơi xuống mưa to. Nếu như lâm mưa to, lưu lại di chứng về sau liền không tốt. Không bằng trước tiên đem người bông ra, sau đó sẽ nơi để ý đến bọn họ đến nhà khiêu khích sự tình, ngươi thấy có được không? Vừa mở miệng, Tuân Úc đem tư thái thả đến mức rất thấp, càng chủ động xin lỗi. Hứa Chử cùng Hạ Hầu Đôn nghe vậy, trong lòng càng là khó chịu. Lưu Tu nói rằng, Tuân Thượng Thư, Hứa Nghi, Tào Chân chờ người sự tình, nhìn như đơn giản. Nhưng ta cho rằng, sau chuyện này diện, e sợ có hậu trường dối tay, đây là nguyên nhân trọng yếu nhất, vì lẽ đó tạm thời không thể thả người. Này một lý do, Lưu Tu thuần túy là vì không thả người. Tuân Úc vừa mở miệng, Lưu Tu liền thả người, Lưu Tu trên mặt không qua được, nhưng hắn nhất định phải tìm một lý do từ chối. Mà Tào Chân, Điển Mãn chờ người đến khiêu khích, đưa ra hậu trường dối tay suy đoán, chính là khéo léo từ chối Tuân Úc. Tư không đến. Đồng nhiên, âm thanh vang dội ở ngoài cửa lớn chuyển đến. Tào Tháo không có xuyên áo tơi, đỉnh đầu mưa to, trực tiếp đi vào. Hắn sau khi đi vào, ánh mắt quét Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn một chút, trong khoảnh khắc, hai người liền như chuột thấy mèo, trực tiếp điên, túi đầu, không dám nhìn thẳng Tào Tháo ánh mắt. Chương 87, hậu trường duỗi tay. Tào Tháo chắp hai tay sau lưng, hắn một đứng ở nơi đó, tự có một luồng khí chàng sản sinh. Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử chờ người, trong lòng càng là căng thẳng. Tuân Úc vẻ mặt nghiêm nghị, bẩm báo, chúa công, ty chức chính đang xử lý việc này. Tào Tháo khẽ vuốt cằm, hắn nhìn về phía Lưu Tu, nói, tiểu Lưu tiên sinh, Hứa Nghi, Tào Chân chờ tiểu bối trẻ người non non dạ, đặc biệt là đến nhà khiêu khích, càng là không nên. Chuyện này, sai ở bản quan ngự dưới không nghiêm. Làm sao trừng phạt, tiểu Lưu tiên sinh cứ việc nói, bản quan ý đi theo chấp hành. Lưu Tu thanh công kiếm vào vỏ, phùng ở trong tay, nói, tư không, tất cả sự tình đều là bởi vì thanh công kiếm, xin mời tư không thu hồi thanh công kiếm. Một câu nói, lùi một bước để tiến hai bước. Tào Tháo sắc mặt, trở nên cực kỳ lúng túng. Nói cho cùng, chuyện này cũng ra ngoài Tào Tháo dự liệu, hắn không ngờ rằng sẽ phát triển đến một bước này. Tào Tháo lắc đầu từ chối, nghiêm mặt nói, thanh công kiếm biếu tặng cho tiểu Lưu tiên sinh, chính là tiểu Lưu tiên sinh bội kiếm, bản quan không còn thu hồi đạo lý. Lần này, nay sáu cái tiểu tử xông tới tiểu Lưu tiên sinh, xin mời tiểu Lưu tiên sinh bao dung. Quan cho bọn họ xử phạt, bản quan nhất định để tiểu Lưu tiên sinh thỏa mãn. Ai, kỳ thực cũng không phải cái gì đại sự. Lưu Tu thở dài, phất tay nói, Đặng Triển, đem người bung ra. Nặc. Đặng Triển mang theo binh sĩ tiến lên, đem Hứa Nghi, Điển Mãn chờ người, đều thả ở trên mặt đất. Tào Tháo trong mắt, nhưng là hết sạch lấp lóe. Lưu Tu càng là thông tình đạt lý, hắn càng là khó làm. Điểm này, chính là Lưu Tu ứng đối, để Tào Tháo tiến thối lưỡng nan. Trước, Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử đến, Lưu Tu cứng rắn cực kỳ. Tuân Úc đưa ra thả người, Lưu Tu cũng từ chối. Bởi vì, Tào Tháo chưa từng xuất hiện. Bây giờ Tào Tháo đến rồi, Lưu Tu cực kỳ tốt nói chuyện, Tào Tháo trái lại khó có thể ứng đối. Tào Tháo cẩn thận suy nghĩ một chút, lại nói, tiểu Lưu tiên sinh yên tâm, chuyện này, bản quan sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như hậu trường có duỗi tay, nhất định cho tiểu Lưu tiên sinh một câu trả lời. Bọn họ sáu người hành động, cũng nhất định phải trừng phạt, nhất định để tiểu Lưu tiên sinh thỏa mãn. Lưu Tu lắc đầu nói, tư không không cần như vậy, có điều là xung đột nhỏ mà thôi. Dừng một chút, Lưu Tu nói, Đặng Ngả. Công tử. Đặng Ngả đi tới, cung kính chạm sau lưng Lưu Tu. Lưu Tu phân phó nói, đem ký tên đồng ý chứng tử, giao cho tư không. Cẩn thận một chút, không muốn ướt nhẹp vũ thủy. Nặc. Đặng Ngả vội vã che dù ngăn trở vũ thủy, sau đó đem chứng tử đưa tới Tào Tháo trong tay. Tào Tháo từng cái nhìn sau, sắc mặt càng là lúng túng. Nay quân tiểu tử thúi, thực sự là làm bừa. Từ một phương diện khác phân tích, Lưu Tu có thể từng cái đánh bại Điển Mãn, Hứa Nghi chờ người, võ nghệ phi thường không đơn giản. Tào Tháo là biết Điển Mãn chờ người võ nghệ, Lưu Tu ung dung thủ thắng, có thể thấy được lợi hại. Điểm này, Tào Tháo càng là thưởng thức. Tào Tháo chắp tay nói, tiểu Lưu tiên sinh thông tình đạt lý, bản quan càng là cảm giác xấu hổ. Lưu Tu nói, tư không không cần như vậy, chuyện này, chấm dứt ở đây đi. Vũ càng lúc càng lớn, tư không dẫn người trở về đi thôi. Đặc biệt là bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, nhanh đi về trị liệu, không muốn lưu lại hậu hoạn. Tào Tháo nói, đa tạ tiểu Lưu tiên sinh, sau đó, bản quan sẽ đích thân bái phỏng, cáo tử. Không tiễn. Lưu Tu gật đầu, nhìn theo Tào Tháo đoàn người rời đi. Chờ tất cả mọi người người sau khi rời đi, Lưu Tu trở lại hậu viện xông tới tắm nước nóng, lại uống canh gừng, mới cùng Văn Xính Nhất Đạo, ở Bàng Đức Công trong thư phòng nghị sự. Bàng Đức Công nói, Tu Nhi, hôm nay sự tình, ngươi thấy thế nào? Lưu Tu nói rằng, ta nhận lấy thanh công kiếm, Tào Tháo người phía dưới khó tránh khỏi sẽ có khiêu khích, chuyện này, kỳ thực là ở trong dự liệu của ta. Kinh chuyện này, Tào Tháo thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, cũng là khá là có lời. Chuyện này, Tào Tháo đối lý. Bàng Đức Công khẽ bước cằm, nói, mặc dù là trong dự liệu sự tình, nhưng lão phu cho rằng, hậu trường phải làm có người đổ thêm dầu vào lửa. Bằng không, không đến nỗi như vậy. Ngươi xem Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn chờ người, dĩ nhiên ở ngắn trong thời gian ngắn, liền tụ tập binh sĩ đánh tới. Lưu Tu nói, lão sư ý tứ là, liên quan với đổ thêm dầu vào lửa người, Lưu Tu căn bản không có ý nghĩ này. Theo Lưu Tu, có người đến nhà khiêu khích là trong dự liệu sự tình, trước cùng Tuân Úc cho chuyện, đề cập hậu trường có người thúc đẩy, cũng chỉ là bởi vì kéo dài không thả người. Bàng Đức Công nói, đạo lý rất đơn giản, nếu như phát sinh xung đột, thậm chí ngươi không có dừng tay giết người, hoặc là đối phương thất thủ giết ngươi, đến lợi người là ai? Giang Đông. Lưu Tu dù muốn hay không, trực tiếp trả lời. Kết quả như thế, Giang Đông mới là to lớn nhất tiền lời người. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, Giang Đông chính là ngư ông. Lưu Tu nói rằng, lão sư ý tứ là, chuyện này, Trương Hoành ở hậu trường tham dự. Bàng Đức Công gật gật đầu, nói, chuyện này, Trương Hoành khẳng định ra tay rồi. Năm xưa, Trương Hoành ở Hứa huyện làm quan, giao thiệp rất rộng, muốn vận dụng một điểm thủ đoạn, là chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, Trương Hoành nhưng là cửa lớn không ra cổng trong không bước, không có bất kỳ cử động, càng là khả nghi. Theo lý thuyết, Trương Hoành ở Hứa huyện có rất nhiều bằng hữu bạn cũ. Đến rồi Hứa huyện sau, Trương Hoành phải làm đi bái phòng đi lại. Mặc kệ là xuất phát từ vì là tôn quyền cân nhắc, vẫn là xuất phát từ Trương Hoành tự thân tình huống cân nhắc, hắn đều nên đi bái phỏng, chấn hệ giữ thì tốt. Nhưng mà, Trương Hoành vẫn không có động tĩnh. Bàng Đức Công nói, Trương Hoành cố ý tránh hiểm, trái lại giấu đầu lòi đuôi, đem chính hắn bại lộ. Lưu Tu trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý, nghiêm mặt nói, xem ra, muốn diệt trừ Trương Hoành cũng muốn diệt trừ chúng ta. Bàng Đức Công nói rằng, Kinh Châu cùng Giang Đông một giang chi cách, song phương tranh đấu, vốn là ngươi chết ta vong sự tình. Trương Hoành làm như thế, cũng là chuyện rất bình thường. Lưu Tu nói rằng, nhất định phải dành thời gian bố trí, ngày mùng ngày 3 tháng 8 sau khi, Trương Hoành nhất định sẽ mau chóng rời khỏi Hứa huyện. Văn Xính nghiêm mặt nói, công tử yên tâm, cũng sắp bố trí xong. Lưu Tu gật đầu, trên mặt có nụ cười. Trương Hoành thiết kế muốn giết hắn, hắn cũng chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bàng Đức Công loát dưới hàm trong râu, nói, lão phu cân nhắc sau, cho rằng còn có một khả năng. Chuyện này, có lẽ có thiên tử nhất hệ người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Lưu Tu cao mày, trên mặt toát ra không rõ vẻ mặt. Chật, Lưu Tu bừng tỉnh, nói, lão sư, ý của ngươi là, hoàng đế người hy vọng thông qua việc này, để ta cùng Tào Tháo triệt để cắt đứt. Bàng Đức Công gật đầu nói, đúng, chính là như vậy. Chỉ là bọn hắn cùng Trương Hoành không giống, bọn họ cần ngươi, không hy vọng ngươi chết, chỉ là hy vọng thông qua chuyện này, để ngươi triệt để đứng thiên tử một phương. Lưu Tu nở nụ cười, nói rằng, thực sự là trăm phương ngàn kế a. Bàng Đức Công nói rằng, hai cái khả năng ở trong, Trương Hoành ra tay là khẳng định, còn thiên tử nhất hệ người, đây là không cách nào kết luận, cũng khó có thể kiểm chứng. Lưu Tu nói rằng, không sao, chuyện như vậy, không đáng lo lắng. Đùng, đùng. Ngoài thư phòng, chợt nhớ tới đến tiếng gõ cửa. Đặng Ngả bẩm báo, công tử, quốc trượng phục xong tới chơi. Lưu Tu nở nụ cười, nói thiên tử người liền đến. Hắn phân phó nói, đem người mang đến đại sảnh bên trong, ta sau đó liền đến. Nặc. Đặng Ngả gật đầu, xoay người lui ra. Bàng Đức Công nói rằng, phục xong đến rồi, Tu Nhi ngươi đi nghênh đón đi, lão phu không dính líu. Phải. Lưu Tu cùng Văn Xính đứng dậy cáo từ, hai người ra thư phòng, Văn Xính về hắn ở lại sân, Lưu Tu hướng về phòng khách bước đi. Chương 88, chiếu thư tới tay. Lưu Tu nhìn thấy phục xong, hai người sau khi ngồi xuống, Lưu Tu trên mặt ý cười nồng nặc, nói, quốc trượng tới chơi, không biết là chuyện gì. Phục xong quan tâm nói, hôm nay đến, có hai chuyện. Lưu Tu vấn đạo, cái nào hai việc đây? Phục xong nói, chuyện thứ nhất, nghe nói Hướng Nghi, Điển Mãn chờ người xông vào phủ đệ, đòi hỏi thanh công kiếm. Bọn họ sáu người đến gây sự, lão phu lo lắng tiểu Lưu tiên sinh an nguy, tiểu Lưu tiên sinh có từng bị thương. Lưu Tu nói rằng, tất cả mạnh khỏe, đa tạ quốc trượng quan tâm. Chỉ là, Lưu Tu trong lòng, nhưng một trận xem thường. Ngươi phục xong nếu như thật sự quan tâm, ở nhận được tin tức thời điểm, là có thể chạy tới hỗ trợ, một mực hiện tại chạy tới, món ăn đều nguội, loại này mã hậu pháo cách làm, khiến cho người xem thường. Rõ ràng, là không muốn đắc tội Tào Tháo. Phục xong tiểu tâm tư, Lưu Tu tâm như minh kính, đã xem xuyên liễu. Có điều, Lưu Tu cũng sẽ không vạch trần, hắn cùng Phục xong trong lúc đó, là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Phục xong lại nói, lão phu đến trước, nghe nói tiểu Lưu tiên sinh đánh bại Điền Mãn, Hứa Nghi chờ người, đồng thời đem bọn họ đều cuốn vào trên cọc gỗ, chuyện này, là có thật không? Lưu Tu gật đầu nói, xác thực có chuyện này. Phục xong giơ ngón tay cái lên, tán dương, có thể đánh bại Điền Mãn, Hứa Nghi chờ người, hơn nữa không chút nào bị thương, tiểu Lưu tiên sinh không chỉ có là tài hoa văn hoa, võ nghệ càng là siêu quần, lão phu khâm phục. Lưu Tu nói, quốc trượng quá khen rồi. Dừng một chút, Lưu Tu nói, Tào Tháo ở tra rõ việc này, rất nhanh, nên sẽ có kết quả. Lúc nói chuyện, Lưu Tu ánh mắt, đang quan sát Phục Song vẻ mặt biến hóa. Phục Song vẻ mặt như thường, phản vấn đạo, tại sao muốn tra rõ đây? Chẳng lẽ còn có vấn đề? Lưu Tu nghiêm mặt nói, sáu người đồng thời đến nhà khiêu khích, sự tình tuy rằng đơn giản, nhưng chuyện này, hậu trường khả năng có người thúc đẩy. Muốn tra rõ, chính là việc này. Phục Song vẻ mặt, ở thời điểm trở nên oán giận cực kỳ, nghiêm mặt nói, nếu như thật sự có kẻ điều khiển sau hậu trường, lão phu cũng tuyệt không bỏ qua. Tiểu Lưu tiên sinh là hán thất hy vọng, hậu trường bất kể là ai, tuyệt không dễ tha. Lần này, Phục Song còn thật không có dính líu, hắn hiện tại một môn tâm tư muốn lạp long Lưu Tu, không có nhằm vào Lưu Tu tâm tư. Lưu Tu chắp tay nói, đà tạ quốc trượng. Phục Song lại nói, chuyện thứ hai càng quan trọng, tiểu Lưu tiên sinh, đi phòng ngủ nói chuyện, làm sao? Có thể. Lưu Tu mang theo Phục Song, hướng về ở lại phòng ngủ bước đi. Hai người ở trong phòng ngủ ngồi xuống, Phục Song lại vấn đạo, sát vách có thể không nghe thấy nói chuyện. Lưu Tu lắc đầu nói, phòng ngủ rất an toàn, quốc trượng nói thẳng không sao. Phục Song khẽ bước cằm, nói, ngoại trừ đến hỏi do Điển Mãn chờ người sự tình, một chuyện khác là cho tiểu Lưu tiên sinh đưa bệ hạ thánh chỉ lại đây. Lúc này, Phục Song trên mặt vẻ mặt, trịnh trọng cực kỳ. Dính đến thánh chỉ, phi thường nghiêm túc. Lưu Tu trong mắt, toát ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới hoàng đế thánh chỉ, nhanh như vậy liền ban bố đi. Phục Song lấy ra màu vàng nóng thánh chỉ, đưa tới Lưu Tu trong tay, nói, tiểu Lưu tiên sinh, thánh chỉ sự tình, ra ta chi khẩu, vào ngươi chi nhĩ. Sau khi ra cửa, lão phu liền sẽ không thừa nhận. Thánh chỉ là chuyện cực kỳ bí ẩn, nhất định không thể tiết lộ. Vì lẽ đó xin mời tiểu Lưu tiên sinh nhất định phải giữ gìn kỹ thánh chỉ. Lưu Tu gật đầu nói, quốc trượng yên tâm, ta sẽ giữ gìn kỹ. Phục Song nói rằng, tiểu Lưu tiên sinh trở về Kinh Châu sau, một mặt lẳng lặng đợi cơ hội, mặt khác cũng phải tích cực nắm quyền. Bằng không, cần vương sự tình, không biết kéo dài tới khi nào mới có thể mở bắt đầu. Lưu Tu nói rằng, quốc trượng yên tâm, tại hạ sẽ đem hết toàn lực. Phục Song đứng lên nói, ta liền không lưu lại, bằng không tin tức chuyển tới Tào Tháo trong thai, Tào Tặc lại sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Tiểu Lưu tiên sinh, tất cả liền xin nhờ. Lưu Tu hồi đáp, hết thảy đều là vì bệ hạ, vì đại hán triều. Lúc này, Lưu Tu đứng dậy đưa Phục Song rời đi. Giang Đông sứ đoàn nơi ở. Thư phòng, Trương Hoành người mặc một bộ rộng rãi trường bào, ngồi xếp bằng. Chu Thái sắc mặt nghiêm túc, đứng ở một bên, bẩm báo, Trương Công, Tào Chân, Điển Mãn, Hứa Nghi chờ người đi khiêu khích, đều không ngoại lệ, đều thua với Lưu Tu, mọi người còn bị treo ở trên quả gỗ. Hứa Chử cùng Hạ Hầu Đôn nhận được tin tức sau, mang theo quân đội đổi tới, đáng tiếc sự tình không có phát sinh xung đột, trái lại bị sau đó chạy tới Tào Tháo trấn đè ép xuống. Chỉnh chuyện này tỉ mỉ quá trình, Chu Thái trình bày một lần. Trương Hoành con ngươi híp lại, nói, cái này Lưu Tu, không đơn giản a. Chu Thái vấn đạo, đáng tiếc Lưu Tu không có trúng kế, dĩ nhiên không có giết chết khiêu khích người. Trương Hoành lạnh lùng nói, bởi vì Lưu Tu xem xuyên liếu sự tình bản chất, hắn đối diện Điển Mãn, Hứa Nghi chờ người khiêu khích, chỉ là đem người trói lại đến, cũng không có giết người, là bởi vì hắn biết không có thể giết. Chỉ cần không giết người, hắn cùng Tào Tháo xung đột liền không cách nào dẫn nhiên. Đặc biệt là Tào Tháo đi tới sau, Lưu Tu lùi một bước để tiến hai bước, giao ra Điển Mãn, Hứa Nghi chờ người, càng làm cho Tào Tháo làm khó dễ. Chu Thái trịnh trọng nói, lần này sự tình, cũng có nhất định thu hoạch. Chỉ ít, thăm dò ra Lưu Tu võ nghệ rất không bình thường. Liên Điển Mãn, Hứa Nghi đều không phải là đối thủ, có thể thấy được lợi hại. Trương Hoành vấn đạo, so với ngươi làm sao? Chu Thái suy nghĩ một chút, nói, hắn cùng Điển Mãn giao thủ, đến cùng dùng mấy phần mới sức mạnh, đây là không cách nào phán đoán. Lưu Tu thực lực ở đâu cái giai đoạn, không cách nào phán đoán. Nhưng có thể khẳng định chính là, Lưu Tu không phải là đối thủ của ta. Trương Hoành thỏa mãn gật đầu, nói, lần này đổ thêm dầu vào lửa, manh mối chặt đứt sao. Chu Thái gật đầu nói, đã đem hết thể manh mối chặt đứt. Trương Hoành nói, tạm thời không muốn lại ra tay, lần này không có thúc đẩy Tào Tặc cùng Lưu Tu trở mặt, cũng không thể mượn cơ hội giết Lưu Tu, đã thất bại, chờ đợi một cơ hội. Nặc. Chu Thái gật đầu đáp lại, trong lòng cũng là cảm thấy tiếc nuối. Nếu như Lưu Tu võ nghệ lại thiếu một chút, hoặc là Lưu Tu tính khí lại cương liệt một điểm, kế hoạch hay là liền thành công. Đáng tiếc. Thực sự là đáng tiếc. Tiếp đó, Chu Thái cùng Trương Hoành lại bắt đầu thương lượng vì là thiên tử trúc thọ sự tình. Tư không phủ, phòng khách. Tào Tháo mặt tâm trầm, ngồi ngay ngắn ở phía trên. Phía dưới, Hứa Nghi, Điển Mãn, Tào Chân chờ 6 người, đều quỳ trên mặt đất, cúi đầu. Tào Tháo trầm giọng nói, đến cùng chuyện ra sao, các ngươi 6 người, tại sao cùng đi gây sự với Lưu Tu? Trước, Thanh Công kiếm biếu tặng cho Lưu Tu thời điểm, bản quan liền tặng nhắc nhở quá các ngươi, không cho phép gây sự với Lưu Tu, tại sao tái phạm? 6 người cúi đầu, mặt như màu đất. Tào Tháo con ngươi híp lại, nói đi, ai nói ra trước đi gây phiền phức? Là ta. Hứa Nghi ngẩng đầu, chủ động trả lời. Sắc mặt của hắn, càng là xấu hổ. Tào Tháo vấn đạo, vì là đề nghị gì đi gây phiền phức, có hay không có người khuyên bảo ngươi? Hứa Nghi hồi đáp, ti chức nhận thức một người tên là Lâm Huy hiệp khách, cùng hắn tán gẫu thì, nói tới Thanh Công kiếm. Sau đó, hắn liền nói nếu như đòi lại Thanh Công kiếm, ti chức có thể được tư không ưu ái, càng năng lực ép Lưu Tu. Ti chức cân nhắc sau, cảm thấy là đạo lý này, sau đó tìm Điển Mãn, thuyết phục Điển Mãn sau, lại tìm những người khác, sau đó cùng đi. Tào Tháo trong mắt hết sạch lóe lên, truy vấn đạo, Lâm Huy ở nơi nào, là nơi nào người? Hứa Nghi hồi đáp, Lâm Huy ở tại thành Đông Vọng Hương Cư, là một người trụ. Tào Tháo phất tay, lúc này phân phó nói, Hứa Chử, mang tới một đội binh sĩ đi Vọng Hương Cư, đem Lâm Huy mang đến. Nặc. Hứa Chử tuân lệnh, xoay người liền rời khỏi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hứa Chử trở về. Chỉ là, Hứa Chử là một người trở về, hắn ôm quyền nói, Chúa Công, ti chức đến Vọng Hương Cư thời điểm, trưởng quỹ nói Lâm Huy đã rời đi, hơn nữa trưởng quỹ cũng không biết Lâm Huy tung tích. Tào Tháo con ngươi híp, lại nói, xem ra, lần này đi khiêu khích, còn thật là có người ở hậu trường kích động, bằng không thể xuất hiện chuyện ngày hôm nay. Tuân Du trong mắt ánh sáng lấp lóe, nói, Chúa Công, lần này gây sự, ti chức có chút ý kiến. Chương 89, gắp lửa bỏ tay người. Tào Tháo chính cảm thấy sức đầu mẻ chán thời điểm, Tuân Du lập tức có đề nghị. Lúc này, Tào Tháo vấn đạo, Công Đạt có gì diệu kế, nói nghe một chút. Lưu Tu ứng đối, để Tào Tháo rất khó làm. Dù sao, Lưu Tu biểu hiện ra chính là rất đại độ thoái nhượng. Nếu như Tào Tháo không xử lý, hoặc là không cho một trả lời chắc chắn, Lưu Tu trong lòng, khẳng định có mụn nhọn. Tuân Du trên mặt mang theo nụ cười, nói, liên quan với hậu trường dối tay, ti chức cho rằng, không nằm ngoài hai cái phương hướng. Số 1, thiên tử người, thứ 2, Giang Đông Trương Hoành. Tào Tháo gật đầu, nói, này vừa phân tích, có đạo lý. Nhằm vào Lưu Tu người, chỉ cần hơi làm phân tích, liền có thể suy đoán ra đến. Tuân Du lại nói, nếu sự tình đã không cách nào kiểm chứng xuống, thẳng thắn hoàn thành bản sát, đem trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa người, định vì là thiên tử nhất hệ người, cùng với Trương Hoành. Tào Tháo gật đầu, xua tay ra hiệu Tuân Du tiếp tục. Tuân Du tiếp tục nói, liên quan với thiên tử sắp xếp người đổ thêm dầu vào lửa sự tình, giải quyết lên rất đơn giản, trực tiếp tìm một người chết thế, là có thể. Chỉ là, Trương Hoành nơi đó, nhưng không thể dễ dàng đắc tội. Đơn giản nhất biện pháp, là Chúa Công tự mình đi một lần, đem sự tình nói cho Lưu Tu. Chúa Công có thể nói, sự tình tra được Trương Hoành nơi đó đứt đoạn mất manh mối. Chúa Công không có chứng cứ, tự nhiên không cách nào xử trí Trương Hoành, chỉ có thể xử trí thiên tử người. Dưới tình huống này, cho dù Lưu Tu tâm có bất mãn, cũng sẽ lý giải Chúa Công khó xử. Tuân Du nói, như thế làm còn có mặt khác chỗ tốt, ly gián Lưu Tu cùng thiên tử, ly gián Kinh Châu cùng Giang Đông quan hệ. Lưu Tu không lại tin tưởng thiên tử nhất hệ người, cùng với Kinh Châu cửu thị Giang Đông. Đối với Chúa Công mà nói, đều là chuyện tốt. Tào Tháo sau khi nghe, trong mắt lộ ra trầm tư vẻ mặt. Tuân Du kiến nghị, có thể thao tác. Tào Tháo nhìn về phía những người còn lại, nói, các ngươi cho là thế nào? Tuân Úc nói, ti chức tán thành Công Đạt kiến nghị, có thể từ lao ngục bên trong tìm một tử tù, xử tử sau an bài tội danh, liền có thể giải quyết. Trình Dục loát dưới hàm râu quai nón, đồng ý nói, lão phu cũng tán thành. Mọi người, đều cùng kêu lên trả lời. Tào Tháo ánh mắt, lúc này mới trở lại vẫn quỳ trên mặt đất Hứa Nghi, Điển Mãn trở trên thân thể người, nói, các ngươi 6 người, đứng lên đi. Đa tạ Chúa Công. 6 người đứng dậy, trên mặt đều là xấu hổ không ngớt. Tào Tháo nói, này 6 cái tiểu tử đến nhà khiêu khích, càng là ra tay đánh nhau, tuy rằng bọn họ thua với Lưu Tu, nhưng nhất định phải cho Lưu Tu một câu trả lời hợp lý, đều nói một chút, xử trí như thế nào. Hạ Hầu Đôn bất mãn nói, chúa công, cho dù không xử trí bọn họ, Lưu Tu cũng không thể nói cái gì. Tào Tháo ừ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn run lên trong lòng, sửa lời nói, xử trí, nhất định phải xử trí. Tào Tháo hừ một tiếng, nói, các ngươi đi đòi lại Thanh Công kiếm hảo ý, bản quan rõ ràng. Nhưng thua chính là thua, liền điểm ấy khí lượng đều không có, bản quan làm sao quản lý triều chính. Các ngươi sáu người rõ ràng là đến nhà khiêu khích, nhưng lẽ thẳng khí hùng, khiến cho người khâm phục a. Điền Mãn túi đầu nói, chúa công, mặt tướng biết sai. Hứa Nghi, Tào Chân chờ người, cũng dồn dập xin lỗi, tất cả đều là trong lòng hổ thẹn. Đến hiện tại, bọn họ cũng phát hiện sự tình làm lớn, cho tới Tào Tháo xử lý lên đều khá là phiền phức. Trình Dục nói, chúa công, lão phu đúng là có một ý nghĩ. Tào Tháo nói, trọng đức công có biện pháp gì? Trình Dục nghiêm mặt nói, này sáu cái tiểu tử, nói phạm vào sai lầm lớn, cũng không có, bị thương dù sao đều là bọn họ, mà không phải Lưu Tu. Nói không có phạm sai lầm, nhưng đến nhà khiêu khích, tính chất tác liệt. Chô mấu chốt, ở chỗ Lưu Tu làm sao đối xử. Dừng một chút, Trình Dục tiếp tục nói, lão phu cho rằng, chúa công đi gặp Lưu Tu thời điểm, đem bọn họ mang tới, để này sáu cái tiểu tử chịu đòn nhận tội, đủ để cho thấy chúa công thành ý còn xử phạt đồng lộc hoặc là trừng phạt, không đủ để thể hiện ra thành ý. Tào Tháo trong mắt sáng ngời, nói, cũng được, cứ làm như thế. Lúc này, Tào Tháo nhìn về phía Tuân Úc, phân phó nói, Văn Nhược, vụ án sự tình giao cho ngươi, buổi chiều, ta cần phải xử lý thật đầu người. Tuân Úc nói, chúa công yên tâm, ty chức nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tào Tháo vừa nhìn về phía Điển Mãn, Hứa Nghi chờ sáu người, để bọn họ dưới đi nghỉ ngơi, sau đó phân phát dưới trướng văn võ chúng tướng. Buổi chiều, Tào Tháo mang tới Điển Mãn, Hứa Nghi chờ sáu người, đi tới Kinh Châu sứ đoàn phủ đệ. Tào Tháo đến, Bàng Đức Công, Lưu Tu cùng Văn Xính, tất cả đều tự mình nên tiếp. Lưu Tu nhìn thấy Điển Mãn, Hứa Nghi chờ người cóng lấy cành mật gai, để trần cánh tay, trong lòng một trận buồn cười. Không nghĩ tới, Tào Tháo dĩ nhiên sẽ làm bọn họ như vậy xin lỗi. Tiến vào trong sảnh, khách và chủ ngồi xuống, Điển Mãn, Hứa Nghi chờ sáu người, nhưng vẫn cứ đứng. Tào Tháo nói, Bàng Công, Tiểu Lưu tiên sinh, Điển Mãn, Hứa Nghi chờ người đến nhà khiêu khích sự tình, bản quan nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng chọn dùng hạ thấp đồng lộc, hoặc là trượng trách bao nhiêu cô đồng, cũng hoặc là cấm đoán mấy ngày, đều không đủ để hiện ra thành ý cuối cùng, lựa chọn để bọn họ chịu đòn nhận tội, kính xin Tiểu Lưu tiên sinh bao dung. Điển Mãn nói, Tiểu Lưu tiên sinh, Điển Mãn sai rồi, xin ngài tha thứ. Hứa Nghi nói tiếp, Tiểu Lưu tiên sinh, Hứa Nghi sai rồi, xin ngài tha thứ. Còn lại bốn người, cũng dồn dập xin lỗi. Chí ít ở bề ngoài công phu, sáu người đều một nhất đạo khiểm, phi thường cung kính. Lưu Tu khoát tay nói, đã là chuyện của quá khứ, không cần nhắc lại. Tào Tháo cho đủ hắn mặt mũi, Lưu Tu cũng không thể quá không cho Tào Tháo mặt mũi, để Tào Tháo mất mặt, đến thời điểm, chịu thiệt chính là Lưu Tu chính mình. Điền Mãn, Hứa Nghi chờ người, lại vội vã túi người chào, sau đó mới chạm sau lưng Tào Tháo. Tào Tháo lại nói, hậu trường đổ thêm dầu vào lửa người, bản quan kiểm chứng sau, cũng tìm tới hung thủ. Lưu Tu hiếu kỳ nói, kết quả làm sao? Tào Tháo phất tay, một tên đi theo người hầu nâng một trên hộp gầm đến. Tào Tháo nói rằng, hậu trường duỗi tay đầu, ngay ở trong hộp, xin mời Tiểu Lưu tiên sinh xem qua. Tu hành binh lính, lập tức nâng hộp đưa tới Lưu Tu trước người. Lưu Tu mở hộp ra liếc nhìn, liền khép lại hộp, vấn đạo, Tư Không đại nhân, đến cùng là xảy ra chuyện gì đây? Quả thật, Lưu Tu đã biết rồi tình huống. Nhưng Tào Tháo để giải thích, Lưu Tu cũng phải làm bộ không biết. Tào Tháo nói rằng, lần này đến nhà khiêu khích, là bởi vì Điển Mãn cùng Hứa Nghi hai người gặp phải kích động. Hai người này bằng hữu bên trong, một người thuộc về thiên tử người, một người thuộc về giang đông người. Thiên tử sắp xếp người, đã bị tru diệt, trong hộp người, chính là khuyên bảo Điển Mãn thuyết khách. Hứa Nghi nhận thức thuyết khách, khuyên bảo sau khi thành công, người liền biến mất không còn tăm hơi. Bản quan tìm hiểu nguồn gốc, kiểm chứng xuống, có thể manh mối ở giang đông sứ đoàn đứt đoạn mất. Bản quan không có chứng cứ, không cách nào định giang đông sứ đoàn tội. Còn nữa, lần này vì là thiên tử chúc thọ, bản quan cũng không thể qua loa bắt Trương Hoành chờ người, bằng không ảnh hưởng to lớn. Tào Tháo một mặt thần sắc gáy náy, nói, bản quan có thể làm, là xử tử thiên tử phái người, nhưng giang đông sứ đoàn sự tình, bản quan không thể ra sức, Tiểu Lưu tiên sinh thứ lỗi. Tư cách thấp như vậy, Lưu Tu trong lòng cũng là đặc biệt khiếp sợ. Tào Tháo như vậy tư thái, quá hiếm thấy. Lưu Tu nói rằng, Tư không có Tư không khó xử, nếu kiểm chứng rõ ràng, tại hạ trong lòng hiểu rõ liền có thể. Lần này đến nhà khiêu khích sự tình, chấm dứt ở đây. Tào Tháo mỉm cười nói, như vậy, liền đa tạ Tiểu Lưu tiên sinh. Lưu Tu cười, liền đơn giản hàn huyên những chuyện khác, Tào Tháo liền đưa ra cáo tử. Bang Đức Công, Lưu Tu cùng Văn Xính đứng dậy đưa tiễn, chờ đưa đi Tào Tháo, mới về đến đại sảnh bên trong. Bang Đức Công sắc mặt nghiêm túc, nói, Tào Tháo tư thái như thế thấp, chính là vì xin lỗi, e sợ không còn gì để nói. Tào Tháo này một lần, là vì ly gián Kinh Châu cùng Giang Đông A hắn làm như thế, cũng coi như là trả giá rất hơn nhiều. Lưu Tu nói rằng, Kinh Châu cùng Giang Đông, bản thân liền là thế cửu, không cần Tào Tháo ly gián cũng như thế. Bang Đức Công khẽ vuốt cằm, nói, có điều bất kể như thế nào, lần này sự tình, xem như là vững vàng rơi xuống đất, chí ít, không có sinh ra quá to lớn sóng lớn. Lưu Tu khẽ gật đầu, tán thành Bang Đức Công lời giải thích. Chương 90, Đại Điện Trúc Thọ. Ngày mùng ngày 3 tháng 8, trời trong nắng ấm, mặt trời chói chang. Sáng sớm, bên trong hoàng thành ở ngoài, đã là răng đèn kết hoa, vui mừng rào rạt. Thiên tử Lưu Hiệp ở trong cung, rất sớm liền mặc vào trang phục, đầu đội thập nhị lưu miện quan, eo đeo bội kiếm, chân đạp kim loa, có vẻ uy nghiêm hiển hách. Ở hoạn quan dưới sự hướng dẫn, hướng về đại điện bước đi. Triều đình trên, quan chức phân loại hai bên, sắc mặt trang trọng, nghiêm nghị đứng thẳng. Ở ngay phía trên long y rìa, vẫn cứ không, thiên tử còn chưa giá lâm. Bệ hạ đến. Một tiếng vịt cổ họng giống như âm thanh, ở đại điện truyền ra ngoài đến. Khẩn đón lấy, ở hoạn quan chen trúc dưới, thiên tử Lưu Hiệp đầu đội miện quan, người mặc cổ nở phục, nhanh chân đi đến. Hắn vóc người thon dài, trong lúc đi long hành hổ bộ, vững bước về phía trước. Lưu Hiệp đi tới long y rìa ngồi xuống, triều đình trên quan chức, liền không mình hành lễ. Tư không đến. Lúc này, Hồng Lượng thanh âm hùng hậu, ở đại điện ở ngoài vang lên. Lưu Hiệp nghe thanh âm này, trong mắt lộ ra một vẻ phẫn nộ, rồi lại rất tốt ẩn giấu lên. Hắn mới là thiên tử, tình huống bây giờ, phảng phất Tào Tháo mới là nhân vật chính, dĩ nhiên so với hắn còn muộn một bước đến. Chỉ là, Lưu Hiệp cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, không dám bại lộ ý nghĩ trong lòng. Đập! Đập! Tào Tháo đầu đội tiến vào hiền quan, eo đeo bội kiếm, nhanh chân chạy mà tới. Triều đình trên quan chức tiến vào đại điện, tất cả đều không cho phép bội kiếm. Nhưng mà, Tào Tháo nhưng là kiếm lý lên điện, quy cách không phải bình thường. Tình huống như vậy, đã là không nhìn Lưu Hiệp cái này tiểu hoàng đế. Tào Tháo sắc mặt uy nghiêm, đi tới đại điện ngay phía trước, thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, tay giơ lên chắp tay, rất tùy ý nói, thần Tào Tháo, bái kiến bệ hạ. Lưu Hiệp khỏe miệng nhẹ nhàng co giật, nhưng là trên mặt mang theo nụ cười, nói, tư không miễn lễ. Tạ bệ hạ. Tào Tháo nói cảm ơn, xoay người nhìn về phía triều đình trên hết thảy quan chức. Ánh mắt chỗ đi qua, từng cái quan chức, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tào Tháo ánh mắt. Tào Tháo trầm giọng nói, bởi vì bản quan xuất chinh ở bên ngoài, chỉ hoãn bệ hạ đại thọ. Hôm nay, bản quan vì là bệ hạ chúc thọ. Người đến, tuyên giang Đông Trương Hoành lên điện hiến lễ. Tào Tháo cực kỳ bá đạo, hắn đứng phía trên cung điện, còn lại quan chức, không người dám lược phong mang. Tuyên Trương Hoành lên điện. Đại điện ở ngoài, binh sĩ truyền lời, không lâu lắm, Trương Hoành mang theo một tên tùy tùng đi tới. Trương Hoành quần áo chỉnh tề, sắc mặt càng là nghiêm túc. Phía sau người hầu, trong tay nâng một hộp gỗ đàn hương tử, càng là trịnh trọng. Trương Hoành đi tới bên trong cung điện, hai tay hợp lại, 90 độ ấp lên nói, Giang Đông Trương Hoành, bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Lưu Hiệp như con rối giống như vậy, phất tay để Trương Hoành đứng dậy. Trương Hoành lại nói, bệ hạ đại thọ, hội kê thái thú tôn quyền, hiến chân châu 10 viên, dạ minh châu 3 viên, mã não một đôi, cung chúc bệ hạ phúc thọ kéo dài, long thể an khang. Xưng hô bên trong, dùng chính là tôn quyền hiện tại chức quan. Tuy rằng tôn quyền quản lý Giang Đông, nhưng hiện tại chức quan, vẫn như cũ chỉ là hội kê thái thú. Tôn quyền dâng lên chân châu 10 viên, dạ minh châu 3 viên, mã não một đôi, là rất phổ thông hiến lễ. Bởi vậy có thể thấy được, tôn quyền đối với hoàng đế không có quá nhiều tôn kính. Lưu Hiệp mặt không hề cảm xúc, nói, tôn khanh có lễ. Chỉ là, Lưu Hiệp trong lòng, nhưng là mắng mở ra, thống lĩnh Giang Đông tôn quyền, lễ vật như vậy qua loa, khiến cho Lưu Hiệp thất vọng. Tào Tháo phất tay nói, tôn thái thú hảo ý, bệ hạ đã biết. Thử Cương tiên sinh, mời ngồi vào. Lúc này, có hoạn quan dẫn Trương Hoành ngồi xuống. Trương Hoành vị trí, ở vào bên trái thứ hai vị trí. Bên trái đệ một vị trí cùng với Tào Tháo phía dưới vị trí, đều trống không. Trương Hoành thấy này, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là ngồi xuống. Tào Tháo lại nói, tuyên, Kinh Châu Bàng Đức Công lên điện hiến lễ. Tuyên Bàng Đức Công lên điện. Binh sĩ lại một lần nữa hô to, không lâu lắm, Bàng Đức Công nhanh chân đi đến. Sau lưng Bàng Đức Công, theo hai tên người hầu, dơ lên một cái đàn dương gỗ chậm rãi đi vào. Bàng Đức Công thân mang trường bào màu đen, đi tới ở giữa cung điện, chắp tay nói, Kinh Châu Bàng Đức Công, bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Lưu Hiệp khẽ gật đầu, trên mặt có một vệt ý cười. Đối với Bàng Đức Công, hắn có thiên nhiên hảo cảm. Số 1, Bàng Đức Công là Lưu Biểu phái tới, Lưu Biểu là hoàng thất dòng họ. Thứ 2, Bàng Đức Công là Lưu Tu lão sư, hắn muốn nhờ vào Lưu Tu. Bất luận từ phương diện nào, hắn đối với Bàng Đức Công đều không có lý do gì bản gương mặt. Bàng Đức Công chậm rãi nói, "Bệ hạ đại thọ, Trấn Nam tướng quân, Kinh Châu mục Lưu Biểu, Hiến Chân Châu 108 viên, Mã Não 36 đôi, Ngọc Bích 18 kiện, đồ cổ 9 cái, cung chúc bệ hạ long thể an khang." Lưu Hiệp khẽ bước cằm, ý cười càng đồng. Nghe tặng quà con số, cũng vượt xa Giang Đông. Trương Hoành trên mặt, cũng toát ra một tia lung túng, nhưng lóe lên liền qua. Lưu Hiệp nói rằng, Lưu Khanh tâm ý, chấm thu được, Lưu Khanh hữu tâm. Tào Tháo tiếp nhận thoại, phân phó nói, Lưu Kinh Châu quà tặng, bệ hạ đã biết, xin mời Bàng Công vào chỗ. Bàng Đức Công vị trí, bên phải chết vị trí đầu nào trên, ở vào Trương Hoành bên trên. Bởi vậy có thể thấy được, Tào Tháo đối với Kinh Châu coi trọng trình độ, hiển nhiên là cao hơn Giang Đông. Lúc này, Tào Tháo mới nhìn về phía Lưu Hiệp, nói, bệ hạ đại thọ, thần dâng lên Tây Lương Mã Đẳng thư xin hàng, vì là bệ hạ hạ. Lời này vừa nói ra, trong triều đình quan chức một trận nghị luận. Tào Tháo mới vừa bình định rồi Tịnh Châu, làm cho Bắc Phương nhất thống. Bây giờ, lại dâng lên Mã Đẳng thư xin hàng. Mang ý nghĩa, Mã Đẳng ở trên danh nghĩa, đã tiếp nhận rồi triều đình cai quản. Như vậy hiến lễ, tự nhiên không phải bình thường. Lưu Hiệp trên mặt, cũng toát ra một tia thần sắc kích động. Hắn cái này thiên tử quản hạt địa phương lại thêm một người. Lưu Hiệp mỉm cười nói, tư không hữu tâm, tư không lễ vật, chấm rất yêu thế. Tào Tháo trên mặt, toát ra thần sắc mừng rỡ. Hắn nhìn về phía Bàng Đức Công cùng Trương Hoành, càng là dâng chào có thể. Sở dĩ hiện tại công bố Mã Đẳng thư xin hàng, muốn báo cho hai người, hắn Tào Tháo đã ổn định Bắc Phương thế cuộc, bất cứ lúc nào có thể xua quân xuôi nam. Dung cây dọa khỉ, đây mới thực sự là dung cây dọa khỉ. Trương Hoành cau mày, trong lòng nặng nề vạn phần. Cảm thấy Giang Đông đối mặt nguy cơ. Bàng Đức Công tâm tình trầm trọng, là vì là Lưu Tu lo lắng. Tào Tháo đã bình định Bắc Phương, mang ý nghĩa rất nhanh sẽ xuôi nam, đã như thế, Lưu Tu thời gian cũng quá thiếu. Nếu như nhiều cho Lưu Tu thời gian 2, 3 năm, kết quả lại sẽ khác nhau. Tào Tháo phất tay, ngăn lại triều thần nghị luận, lại nói, triều thần hiến lễ. Một câu nói, đại thần trong triều, bắt đầu hiến lễ. Đến phiên triều thần thời điểm, hiến lễ quy cách, tự nhiên hạ thấp rất nhiều. Hiến lễ càng là đa dạng, không giống nhau. Triều thần hiến lễ kết thúc, Tào Tháo nhìn về phía Bàng Đức Công, vấn đạo, Bàng Công, Lưu Tu là Lưu con trai của Kinh Châu, vì là bệ hạ trúc thọ, nên thăm ra, tại sao không có đến đây? Bàng Đức Công khẽ mỉm cười, hồi đáp, hồi bẩm tư không, Lưu Tu đã đến rồi, chính ở ngoài điện chờ đợi. Hôm nay thiên tử đại thọ, Lưu Tu cũng chuẩn bị lễ vật, vì là thiên tử trúc thọ. Tào Tháo con ngươi nhắm lại, trong con ngươi toát ra một tia nghiêm nghị. Bản năng. Tào Tháo muốn cự tuyệt. Lưu Hiệp nhưng là không thể chờ đợi được nữa, mở miệng nói, Lưu Tu chuẩn bị lễ vật gì, chấm cũng là hiếu kỳ vô cùng. Người đến, tuyên Lưu Tu lên điện. Cửa lớn, binh sĩ sau khi nghe, không có mở miệng hò hét. Tình cảnh này, càng là lung túng. Lưu Hiệp sắc mặt, một hồi trướng đỏ lên, nhưng chỉ có thể nhìn hướng về Tào Tháo, chờ đợi Tào Tháo trả lời chắc chắn. Tào Tháo đống nhiên nói, truyền lệnh, tuyên Lưu Tu lên điện. Tuyên, Lưu Tu lên điện. Binh sĩ mở miệng, âm thanh vang dội nhất thời truyền ra ngoài. Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dục chờ người nghe vậy, trên mặt không hẹn mà cùng, toát ra một tia lo lắng. Lần này hiến lễ, là chuyên vì là Tào Tháo công bố Mã Đẳng xương thần mà chuẩn bị. Nếu như Lưu Tu trộn lẫn, hiệu quả sẽ gặp phải suy yếu. Chỉ là, Tào Tháo đã đồng ý, lại ngăn cản đã là chuyện không thể nào. Không lâu lắm, Lưu Tu hai tay nâng một hộp gỗ đàn hương tử, nhanh chân đi vào. Cái này hộp gỗ đàn hương tử, dài 5 thước, rộng 1 thước. Cao 8 thước, cổ điện dày nặng, đoan trang bên trong càng lộ ra đại khí. Lưu Tu tiến vào đại điện, nhìn thấy Lưu Hiệp, ấp lên nói, Lưu Tu, bái kiến bệ hạ. Chương 91, dự trương quận Thái Thú. Lưu Hiệp nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, rất là hiền lành. Rơi xuống nhận lệnh Lưu Tu chấp trưởng Kinh Châu chiếu thư, Lưu Tu chính là cứu vớt hắn sức mạnh chủ yếu, Lưu Hiệp tự nhiên nhìn hợp mắt. Lưu Hiệp cười cợt, nói, miễn lễ. Tào Tháo tiếp nhận thoại, vấn đạo, Lưu Tu, bệ hạ đại thọ. Ngươi dâng lên lễ vật gì? Lưu Tu hai tay nâng hộp gỗ đàn hương tử, cất cao giọng nói, bệ hạ đại thọ, Lưu Tu dâng lên thủy hoàng đế bội kiếm Thái A kiếm, cung chúc bệ hạ nhất thống Giang Sơn, phúc thọ kéo dài. Rào. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên náo động. Từng cái nhìn phía Lưu Tu ánh mắt, càng là khó mà tin nổi. Thái A kiếm, là thủy hoàng đế bội kiếm. Lưu Tu lấy cá nhân danh nghĩa hiến lễ, dĩ nhiên là như vậy lễ trọng, thực sự là không bình thường. So với Tào Tháo dâng lên Mã Đẳng xương thần thư xin hàng, dâng lên Thái A kiếm hiệu quả, càng là náo động. Trong triều quan chức, bất luận là Tào Tháo nhất hệ, cũng hoặc là Thiên Tử nhất hệ, đều khiếp sợ không thôi. Lưu Hiệp trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Là một người hoàng đế, nắm giữ Tần Thủy Hoàng bội kiếm, vô hình trung liền tăng cường hoàng đế tín phục lực. Lưu Hiệp trên mặt cười nở hoa, gật đầu nói, khanh hữu tâm, chấm rất hài lòng. Chấm đã. Đồng nhiên, Tào Tháo trực tiếp ngắt lời nói. Tào Tháo chắp tay hướng về Lưu Hiệp hành lễ, nói, vậy hạ, có hay không là Thái A kiếm, cần nghiệm chứng mới được. Lưu Hiệp cau mày, trong mắt lộ ra bất mãn vẻ mặt. Không giống nhau, không chờ Lưu Hiệp đáp lời, Tào Tháo trực tiếp đi lên trước, hắn nhìn Lưu Tu một chút, trong lòng lần đầu sinh ra không cách nào khống chế cảm giác. Một hiến lễ, dĩ nhiên dâng lên Thái A kiếm, quá làm người kinh ngạc. Tào Tháo tự mình mở ra hộp gỗ đàn hương tử, lấy ra Thái A kiếm. Cầm kiếm ở tay, tất nhiên là cảm giác không giống nhau. Tào Tháo trên không trung vung vẩy hai lần, tán dương, hảo kiếm, hảo kiếm. Hắn dừng lại, sau đó tỉ mỉ một phen, nhìn thấy trên thân kiếm chữ triện sau, gật đầu nói, xác thực là Thái A kiếm. Vung tay lên, người hầu mới tiếp nhận Thái A kiếm, sau đó đưa đến Lưu Hiệp trên bàn. Chỉ là, Lưu Hiệp trong lòng, nhưng có chút sốt ruột. Khỏe mạnh một thanh Thái A kiếm, dĩ nhiên trước tiên trải qua Tào Tháo tay, mới chuyển tới trong tay hắn. Lưu Hiệp tỉ mỉ một phen sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, tư không, Lưu Tu tuy rằng không có một quan bán trước, nhưng cũng là hoàng thất dòng họ. Lần này dâng lên Thái A kiếm, có thể nói là một cái công lớn, tư không dự định làm sao ngợi khen Lưu Tu đây. Đối với Lưu Tu ngợi khen, Lưu Hiệp biết nhất định phải thông qua Tào Tháo. Không có Tào Tháo cho phép, tất cả chính lệnh, đều không thể quán triệt xuống. Phục Song đứng dậy, chắp tay nói, tư không, Lưu Tu dâng lên Thái A kiếm, phải có thưởng, bằng không tin tức truyền ra sau, e sợ khó kẻ dưới phục tùng. Khổng Dung đứng lên, chắp tay nói, xin mời tư không minh giám. Trong lúc nhất thời, đứng Thiên Tử nhất hệ quan chức, dồn dập đứng dậy thỉnh cầu cấp cho ban thưởng. Tào Tháo cùng với dưới trướng văn võ trung tướng, ngược lại là một đều không có đứng dậy. Trên cung điện, hình thành tình cảnh quái quỷ. Nguyên bản là vì là Thiên Tử chúc thọ, hiện tại một hồi diễn biến thành lấy Lưu Tu vì là bạo phát điểm, bắt đầu tranh luận cấp cho Lưu Tu ban thưởng. Yên lặng. Tào Tháo ánh mắt sững sờ, trầm giọng quát lớn. Lần đầu, hắn nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, không còn là thưởng thức, là cảm giác đau đầu. Tào Tháo nhìn chung quanh mọi người, trong phút chốc, nghị luận sôi nổi trong triều trọng thần, toàn đều yên tĩnh lại. Lưu Tu thấy thế, trong lòng cảm khái. Tào Tháo uy thế, đã thâm nhập triều đình quan chức trong lòng. Nay không chỉ là Tào Tháo thủ đoạn tàn nhẫn, giết người vô số. Càng bởi vì Tào Tháo lập xuống chiến công hiển hách, dẹp yên Bắc Phương tình hình rối loạn, làm cho Bắc Phương chiến loạn lắng lại. Nay một uy thế, là bất luận người nào đều không thể học được. Tào Tháo ánh mắt, một lần nữa rơi vào Lưu Tu trên người. Suy nghĩ đối với Lưu Tu ngợi khen. Nay một ngợi khen, nhất định phải có thể phục chúng, nhưng lại không thể cho Lưu Tu thực tế chỗ tốt, cũng phải nhường Tào Tháo trong lòng thoải mái mới được. Bằng không, trực tiếp cho Lưu Tu chỗ tốt, Tào Tháo trong lòng không thoải mái. Tào Tháo ánh mắt đảo qua Trương Hoành, trong mắt sáng ngời, nghĩ đến cấp cho Lưu Tu ngợi khen. Lúc này, Tào Tháo xoay người mặt hướng Lưu Hiệp, nói, vậy hạ, thần nghĩ đến ban tặng Lưu Tu ngợi khen. Làm sao ngợi khen? Lưu Hiệp trong lòng cũng là một trận hiếu kỳ. Quan trọng nhất chính là, ở Lưu Hiệp trong lòng, ước gì Lưu Tu được càng nhiều chỗ tốt càng tốt. Lưu Tu được càng nhiều chỗ tốt, sau đó Lưu Tu khởi binh cần vương, đưa đến tác dụng cũng càng lớn. Tào Tháo trầm giọng nói, Lưu Tu dâng lên Thái A kiếm, không thể không ban thưởng. Bản quan định ra, nhận lệnh Lưu Tu vì là dự trương quận thái thú, mục thủ một phương. Tư không không thể. Trương Hoành đứng dậy, lập tức phản đối. Dự trương quận là tôn quyền trì dưới địa phương. Hiện tại Tào Tháo nhưng nhận lệnh Lưu Tu đảm nhiệm dự trương quận thái thú, này không phải là ở tôn quyền trên người cắt thì sao? Quan trọng nhất chính là, này không thể nghi ngờ là chế tạo Giang Đông cùng Kinh Châu mâu thuẫn. Tào Tháo nhìn chằm chằm Trương Hoành, nói, Trương Hoành, có gì không thể? Trương Hoành trong lòng hơi hồi hộp một chút, phía trên cung điện công nhiên phản đối Tào Tháo, tình huống e sợ sẽ phi thường không ổn. Nhưng mà, dính đến Giang Đông lợi ích, Trương Hoành nhưng không thể lùi bước. Đối diện Tào Tháo, Trương Hoành chắp tay nói, hồi bẩm tư không, dự trương quận có Tôn Bí trấn thủ. Ở Tôn Bí thống trị dưới, dự trương quận quốc thái dân an, không nhặt của rơi trên đường. Tùy tiện xếp vào thái thú, khủng sợ làm cho bách tính nổi loạn. Tào Tháo dụng ý, muốn cho Lưu Tu khuấy lên Giang Đông cùng Kinh Châu cục diện. Lúc này, không thể đồng ý Trương Hoành. Tào Tháo tay háo lớn phất một cái, lớn tiếng quát lớn nói, Trương Hoành, quan chức thống trị một chỗ, lẽ nào liền muốn vẫn lưu lại sao? Nếu như là như vậy, thiên hạ này nên làm sao chữa lý? Trương Hoành cau mày, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao trả lời. Lưu Tu trong ánh mắt, toát ra một tia hết sạch, cùng với một tia không tưởng tượng nổi mừng rỡ. Nếu như này một mạng khiến thật sự truyền đạt, như vậy, Lưu Tu tự đề cử mình đến Trường Cát Du huyện đam nhâm huyện lệnh, thì càng thêm thích hợp. Bởi vì Trường Cát quận, cùng Dự Trương quận giáp giới. Trương Hoành hít sâu một cái, lại một lần nữa nói, Tư Không, kính xin cân nhắc. Tào Tháo phất tay nói, không cần. Dừng một chút, Tào Tháo xoay người nhìn về phía Lưu Hiệp, nói, bệ hạ, Lưu Tu năng lực chắc việt, văn võ gồm nhiều mặt. Hán quản lý Dự Trương quận, nhất định có thể đường không thập di dạ không đóng cửa, xin mời bệ hạ chấp thuận. Lưu Hiệp đối với Đại Hán triều cương vực phân chia, cũng phi thường quen thuộc. Còn nữa, nghe được Trương Hoành, Lưu Hiệp biết Tào Tháo dự định, nhưng Lưu Hiệp cũng không tính ngăn cản. Nếu như Lưu Tu có năng lực, tự nhiên có thể tranh thủ Dự Trương quận. Lưu Hiệp tay háo lớn phất một cái, nói rằng, chấm đúng. Lúc này, Lưu Hiệp khiến người ta chuẩn bị thánh chỉ, sau đó che lên ấn tỷ, đem thánh chỉ giao cho Lưu Tu trong tay. Lưu Tu tay nâng thánh chỉ, không người nói, thần tạ bệ hạ. Lưu Hiệp khẽ vước cảm giác mình cùng Lưu Tu trong lúc đó quan hệ, lại tiến một bước. Tào Tháo nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng chờ mong Kinh Châu cùng Giang Đông trong lúc đó xung đột tiến một bước tăng lên. Hiến lễ sau khi kết thúc, Lưu Tu ngồi xuống, ngồi ở Tào Tháo bên cạnh. Tào Tháo hạ lệnh mở yến, trên yến hội, có ca cơ trợ hứng, càng có rượu ngon món ngon, vừa khiến người ta muốn ăn đại trấn, lại tú sắc khả san. Trên cung điện quan chức, đa số đều là Tào Tháo người. Ở Tào Tháo dẫn dắt đi, yến hội náo nhiệt cực kỳ. Yến hội sau khi kết thúc, Tào Tháo dẫn văn võ bá quan đi ra ngoài, Bàng Đức Công, Lưu Tu cũng là cười đi ra ngoài. Chỉ có Trương Hoành, tâm tình phi thường hạ. Lần này chúc thọ, Tào Tháo dĩ nhiên nhận lệnh Lưu Tu đảm nhiệm Dự Trương quận thái thú, rõ ràng là muốn bước lên song phương chiến tranh. Đi ra cửa cung, Trương Hoành nhìn về phía Bàng Đức Công, nói, Bàng Công, Tào Tháo động tác này, có khác giáp tâm. Dự Trương quận thái thú một chuyện, xin ngươi trở lại Kinh Châu sau, cẩn thận hướng về Lưu Kinh Châu báo cáo. Bàng Đức Công gật đầu, nói, Dự Trương quận sự tình, Lao Phu sẽ trình bày rõ ràng. Thử Cương hiền đệ, lúc nào khởi hành trở về đây? Trương Hoành hồi đáp, sáng sớm ngày mai, ta liền đi tới Tư Không phủ hướng về Tào Tháo chào từ biệt. Bàng Đức Công gật gù, nói như thế, khả năng đi đầu một bước. Hôm nay, Lão Phu liền hướng Tào Tháo chào từ biệt, sau đó chuẩn bị rời đi. Nếu như thế, chúc Bàng Công một đường thuận phong. Trương Hoành nói một tiếng, đăng lên xe ngựa rời đi. Bàng Đức Công cùng Lưu Tu nhìn nhau vừa nhìn, cũng là đăng lên xe ngựa, hướng về nơi ở bước đi. Chương 92, chào từ biệt cùng bố cục. Kinh Châu Sứ Đoàn, Phủ Đệ. Bàng Đức Công cùng Lưu Tu trở về sau, lập tức đem Văn Xính mời đến trong thư phòng. Văn Xính vấn đạo, Bàng Công, hôm nay vì là thiên tử chúc thọ, tình huống làm sao? Bàng Đức Công trên mặt ý cười nồng nặc, nói, chúc thọ hiệu quả tốt vô cùng, Tu Nhi dâng lên Thái A kiếm làm quà tặng, bị thiên tử nhận lệnh vì là Dự Trương quận thái thú. Tuy rằng Dự Trương quận là tôn quyền chỉ dưới, nhưng trên danh nghĩa, Dự Trương quận liền thuộc về Kinh Châu. Điểm này, e sợ Châu Mục cũng sẽ tán thành. Thái A kiếm. Tu công tử lúc nào được? Văn Xính nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Thái A kiếm là thủy hoàng đế doanh chính bội kiếm, Lưu Tu dĩ nhiên được Thái A kiếm, quá khó mà tin nổi. Lưu Tu cười cợt, nói, được Thái A kiếm, cũng là vận may gây ra. Tiểu ngải cần bội kiếm, ta dẫn hắn đi mua kiếm, sau đó liền gặp phải. Tỉ mỉ quá trình, Lưu Tu nói một lần sau, Văn Xính càng là lấy làm kỳ. Bàng Đức Công nghiêm mặt nói, rời đi hoàng cung thì, Lão Phu hỏi dò Trương Hoành, hắn cùng Chu Thái sáng sớm ngày mai, mới sẽ đi tới Tư Không phủ hướng về Tào Tháo chào từ biệt rời đi. Muốn hành động, nhất định phải đi đầu một bước. Vì lẽ đó, trọng nghiệp tướng quân ngươi lập tức khiến người ta thu thập bọc hành lý, chuẩn bị rời đi. Ta cùng Tu Nhi, hiện tại đi Tư Không phủ chào từ biệt. Nặc. Văn Xính tuân lệnh, lập tức đồng ý. Lần này bảo vệ Bàng Đức Công cùng Lưu Tu hai người, Văn Xính trong lòng cũng là có lo lắng. Dù sao, là thâm nhập Tào Tháo phúc địa. Bây giờ tức sắp rời đi, Văn Xính trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần thuận lợi trở về, lần này đi sứ Hứa huyện nhiệm vụ, coi như thuận lợi song song rồi. Bàng Đức Công cùng Lưu Tu rời đi phủ đệ, cưới xe ngựa hướng về Tư Không phủ bước đi. Đến Tư Không phủ, đưa lên bái thiếp sau, hai người ở người hầu dẫn dắt đi, đến đại sảnh chờ đợi. Không lâu lắm, Tào Tháo liền đến đại sảnh bên trong. Nhìn thấy Bàng Đức Công cùng Lưu Tu, Tào Tháo khoát tay nói, Bàng Công cùng tiểu Lưu tiên sinh là vô sự không lên điện tam bảo, tìm đến bản quan, tất nhiên có chuyện, ngồi xuống nói. Đa tạ Tư Không đại nhân. Bàng Đức Công cùng Lưu Tu nói cảm ơn, sau đó ngồi xuống. Tào Tháo nói, Bàng Công, có chuyện gì đây? Bàng Đức Công nghiêm mặt nói, Lão Phu lần này đến, là chuyên hướng về Tư Không chào từ biệt. Cho thiên tử chúc thọ kết thúc, chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành. Vì vậy, Lão Phu dự định hôm nay khởi hành trở về Tương Dương. Tào Tháo nói rằng, bàng công sao như vậy gấp gáp, hôm nay vừa mới vừa vì là thiên tử chúc thọ, này mới vừa kết thúc, ngươi lập tức liền muốn rời khỏi sao. Bàng Đức Công nói, lão phu ở Hứa huyện đã trì hoãn một quãng thời gian, Kinh Châu còn có chuyện quan trọng tại người, hơn nữa Tu Nhi cũng cần mau chóng trở về Tương Dương, hắn cũng có chuyện làm. Vì lẽ đó, lão phu quyết định hôm nay khởi hành. Tào Tháo trầm mặc chốc lát, nói, bàng công, không bằng như vậy, bản quan tối nay ở Tư Không Phủ thiết tiến, vì là hai vị thực tiễn. Sáng sớm ngày mai, lại khởi hành khỏe không? Bàng Đức Công lắc đầu nói, Tư Không ý tốt, lão phu vô cùng cảm kích. Làm sao, đúng là có việc trong người, cần phải nhanh một chút chạy về Tương Dương. Trên thực tế, ở đến Hứa huyện không lâu, Lưu Kinh Châu liền tặng phái người gửi thư, thúc hỏi vì là thiên tử chúc thọ tiến triển. Lưu Tu nói rằng, lần này tới Hứa huyện, đa tạ Tư Không thịnh tình khoản đãi. Như có tương lai, sẽ cùng Tư Không chè chén. Tào Tháo sau khi nghe, liền biết Bàng Đức Công cùng Lưu Tu, đã hạ quyết tâm. Tào Tháo cũng không muốn ngăn cản, nói, thôi, nếu Bàng Công cùng Tiểu Lưu tiên sinh đều quyết định, cái kia đến Nhật Phương Trường, ít hôm nữa sau, bản quan sẽ cùng Bàng Công, Tiểu Lưu tiên sinh một túy mới thôi. Bàng Đức Công chắp tay nói, đa tạ Tư Không thông cảm. Lúc này, Bàng Đức Công liền đem chuẩn bị kỹ càng các loại qua cửa công văn lấy ra, xin mời Tào Tháo đóng dấu. Chờ hết thẻ công văn đóng dấu chồng Tào Tháo con dấu sau, Bàng Đức Công cùng Lưu Tu, liền rời khỏi Tư Không Phủ. Tào Tháo tọa ở đại sảnh bên trong, đột nhiên thất vọng mất mát. Hắn đối với Lưu Tu, phi thường thưởng thức. Bây giờ Lưu Tu rời đi Hứa huyện, Tào Tháo trong lòng, khó tránh khỏi có chút mất mát. Nhưng thoáng qua sau, Tào Tháo trong lòng lại ý chí chiến đấu sục sôi, trong lòng bắt đầu cân nhắc bắt Kinh Châu sự tình, để vì là sau đó thu phục Lưu Tu đặt vững cơ sở. Trở lại phủ đệ, Bàng Đức Công hạ lệnh khởi hành. Văn Xính xuất lĩnh quân đội hộ giá hộ tống, một đám người, mênh mông quần quận rời đi Hứa huyện. Ra Hứa huyện sau, đoàn người bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Xế chiều hôm đó, Bàng Đức Công đoàn người đã ra Hứa huyện cảnh nội. Trở về con đường, cùng đến con đường, có nhất định biến hóa. Đến thời điểm, tiến vào Dĩnh Xuyên quận sau, con đường Dương Địch huyện, Tuấn Âm huyện đến Hứa huyện, đây là ở vào Hứa huyện phía tây. Lần này trở về, thẳng đến Hứa huyện tây nam phương hướng Vũ Dương huyện. Quá Vũ Dương huyện, liền có thể tiến vào Kinh Châu Nam Dương quận Diệp huyện, do đó xuôi nam trở về Tương Dương. Ngày mùng ngày 4 tháng 8, trời vừa sáng. Trương Hoành tự mình đi tới Tư Không Phủ, hướng về Tào Tháo chào từ biệt. Tào Tháo nhìn thấy Trương Hoành, vẫn cứ là luôn mãi giữ lại, hy vọng Trương Hoành dừng lại lâu một chút thời gian. Có điều, Trương Hoành đi ý đã quyết, Tào Tháo cũng không lại giữ lại, tự mình đưa Trương Hoành rời đi. Mắt thấy Trương Hoành rời đi, Tào Tháo trong mắt, toát ra một tia ý lạnh. Trương Hoành ở hắn mí mắt hạ thấp kích động điện mãn, hứa nghi chờ người, Tào Tháo là ký ở trong lòng. Quả thật, Tào Tháo kính trọng Trương Hoành, nhưng đó là một người lập trường. Trương Hoành đứng Giang Đông lập trường, Tào Tháo đứng triều đình lập trường. Như vậy, Tào Tháo không thể để Trương Hoành ung dung rời đi. Người đến. Tào Tháo ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bên trong, hạ lệnh. Một tên người hầu đi tới, không người đứng Tào Tháo trước người. Tào Tháo hạ lệnh, báo cho Tuân Úc, để hắn truyền lệnh ven đường cửa ải. Phàm là Giang Đông sứ đoàn con đường địa phương, thích hợp trì hoãn trở lại Giang Đông đường về, nhưng không cho phép giết người, không nổi xung đột. Nặc. Binh sĩ tuân lệnh, liền xoay người xuống thông báo Tuân Úc sắp xếp. Tào Tháo khoe miệng, làm nổi lên một vệt nụ cười. Bàng Đức Công cùng Lưu Tu trước một bước trở về Tương Dương, mang ý nghĩa, Lưu Biểu biết trước Lưu Tu được bổ nhiệm làm dự trương quận thái thú sự tình, là có thể từ trước bố trí, Tôn Quyền sau biết, thì sẽ lạc hậu một bước. Trương Hoành rời đi Tư Không Phủ, trở lại nơi ở sau, liền hạ lệnh khởi hành rời đi. Đoàn người rời đi Hứa huyện, đi về phía nam mà đi. Dự Châu cùng Dương Châu giáp giới, Trương Hoành đoàn người chỉ cần một đường đi về phía nam, ra Dự Châu Dĩnh Xuyên quận sau, liền tiến vào Dương Châu, sau đó là có thể trở về Giang Đông. Đội ngũ rời đi Hứa huyện cảnh nội, rất mau rời khỏi Dĩnh Xuyên quận, tiến vào Nhữ Nam quận cảnh nội. Nhữ Nam quận trải qua ngọn lửa chiến tranh, cảnh nội dân sinh khó khăn. Cho dù Tào Tháo hạ thấp thuế má, cổ vũ nông canh, cổ vũ bách tính sinh dục, Nhữ Nam quận vẫn cứ có chút hoang vu. Thậm chí, rất nhiều lạc thảo là giặc sơn tặc, thỉnh thoảng chung quanh cướp bóc. Cho tới, Nhữ Nam quận ở Dự Châu cảnh nội, là tối loạn một quận. Tiến vào Nhữ Nam quận ẩn cường huyện, Chu Thái lên tinh thần. Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn chung quanh binh lính dưới quyền, hạ lệnh, Nhữ Nam quận cường đạo hoành hành, đều lên tinh thần, cẩn thận đề phòng. Dưới trướng hơn 100 tinh binh, mỗi một người đều cẩn thận một chút. Này hơn 100 tinh binh, đều là trong quân lao tốt. Mỗi người cũng đều là kinh nghiệm phong phú, không cần Chu Thái nhắc nhở, đều là để phòng đi tới. Chương 93, Thung lũng phục binh. Trương Hoành ngồi ở trong xe ngựa, gầy gò thân thể, theo xe ngựa sóc nảy, trên dưới chập trùng. Phía trước quan đạo không lại bằng phẳng, mà là trở nên gồ ghề khó đi, dẫn đến xe ngựa không ngừng mà sốc nảy. Ngồi ở trong xe ngựa, Trương Hoành cảm giác cả người xương đều muốn tan vỡ rồi. Trương Hoành 50 ra mặt, cho dù thân thể quắc thước, nhưng con đường như vậy, thân thể cũng phi thường khó chịu. Thời gian dài, thân thể liền không chịu nổi. Đỗ xe. Trương Hoành trực tiếp dặn dò một tiếng. Ô. Người chăn ngựa vung vẩy roi ngựa, vội vã dừng lại. Chu Thái rục ngựa đi tới, vấn đạo, Trương Công, có chuyện gì không? Trương Hoành liêu lên xe ngựa rèm cửa đi ra, đứng càng xe trên, xoa xoa chua đau eo, nói, Ấu Bình, trong xe ngựa quá sốc này, lão phu bộ xương giả này không chịu nổi. Chạy đi tốc độ chậm một chút, lão phu bước đi đi tới. Chờ đem đoạn này sốc này đoạn đường đi tới sau, lại cưỡi xe ngựa. Trương Hoành sắc mặt, cũng toát ra một tia trắng xám. Chu Thái nói, lão gia ngài thân thể quan trọng, đoạn đường này, quả thật có chút khó đi. Trương Hoành đi xuống xe ngựa, Chu Thái cũng tung người xuống ngựa. Đội ngũ, lại chậm rãi tiếp tục tiến lên. Chu Thái nâng Chu Thái, vừa đi, vừa nói, như vậy sóc này đoạn đường, còn có 12 dặm đường. Đi tới sau, chính là rộng rãi quan đạo, khi đó, là có thể nhanh chóng chạy đi. Có điều này 12 dặm con đường, chu vi đều là núi rừng, hơn nữa phía trước 5 dặm nơi, ở núi rừng bên trong, còn có một chỗ thung lũng, địa thế khá là chật hẹp, rồi lại là tất kinh nơi. Trương Hoành vấn đạo, tra xét qua sao? Chu Thái gật đầu nói, tra xét, không có bất kỳ mai phục. Trương Hoành nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Đoàn người, tiếp tục hướng về trước để cho chạy. 5 dặm đường đối với người bình thường mà nói, kỳ thực thời gian hao phí cũng không phải quá dài. Nhưng đối với Trương Hoành mà nói, 5 dặm đường đi lên, nhưng tiêu hao thời gian dài hơn. Đội ngũ đến ngoài thung lũng, đã là vào buổi trưa. Chu Thái liếc nhìn binh lính chung quanh, đề nghị, Trương Công, hiện tại mặt trời lên cao trung thiên, Thái Dương rất liệt, bên trong thung lũng tuy rằng che bóng, nhưng bởi vì địa thế chật hẹp, hơn nữa không thông gió, có chút oi bức. Tạm thời ở dưới bóng cây nghỉ ngơi, đã ăn cơm trưa, hơi làm nghỉ ngơi, sau đó sẽ khởi hành đi tới, thừa thế xông lên đi tới. Có thể. Trương Hoành cũng có chút thở hừng hộp, thân thể khá là mệt mỏi. Đoàn người, ở ngoài thung lũng dừng lại nghỉ ngơi. Binh sĩ lập tức chôn loa tạo cơm, sau đó chuẩn bị đồ ăn. Trương Hoành nói, rời đi Hứa huyện sau, con đường Nhữ Nam cùng Dĩnh Xuyên cửa ải. Lúc đó, đóng quân Tào quân nhưng lấy vây quét tặc phỉ vì lý do, để lưu lại một ngày. Tiến vào Nhữ Nam quận, con đường cái trước cửa ải, cũng bị đối phương tìm một có lẽ có lý do, kéo dài đi tới. Ý thì hãy lão phu xem, Tào Tháo chỉ sợ là cố ý trì hoãn đường về thời gian. Chu Thái nắm chặt nắm đấm, nói, Tào tặc lòng dạ đáng chém. Trương Hoành nói, nhưng cho dù rõ ràng, cũng không có cách nào. Ở Tào Tháo cảnh nội, cũng không thể cùng Tào quân lên xung đột chứ. Đến thời điểm, chịu ảnh hưởng trái lại vâng. Chu Thái nói, Tào Tháo làm như vậy, có ý đồ gì đây? Trương Hoành nghiêm mặt nói, vì là thiên tử chúc thọ thời điểm, Lưu Tu dâng lên thủy hoàng đế bội kiếm Thái A kiếm. Cho tới, thiên tử nhận lệnh Lưu Tu đảm nhiệm dự trương quận Thái Thú. Hay là, Tào Tháo muốn cho Bàng Đức Công cùng Lưu Tu trước một bước trở về Kinh Châu, để bọn họ trước tiên bố cục. Chu Thái con ngươi nheo lại, nói, Trương Công ý tứ là, Tào Tháo cố ý gây nên Kinh Châu cùng Giang Đông xung đột. Đúng vậy. Trương Hoành gật gật đầu, liếc nhìn Chu Thái, có chút kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng Chu Thái chỉ là một vũ phu, xem ra có thể đi theo Tôn Quyền bên người, cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Hai người trò chuyện lần này đi xứ sự tình, ăn cơm, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Nửa canh giờ, thoáng qua liền qua. Trương Hoành chậm rãi xoay người, đứng lên nói, Ấu Bình, đi thôi, tiếp tục chạy đi. Khởi hành, tiếp tục chạy đi. Chu Thái nâng Trương Hoành đứng dậy, sau đó nói, Trương Công, ngài xem không bằng như vậy. Ngài ngồi trên lưng ngựa, ta dắt ngựa đi tới. Chiến mã sẽ không sốc nảy, thân thể của ngài cũng có thể chịu đựng. Trương Hoành lắc đầu nói, ngồi trên lưng ngựa, trên eo không chịu nổi. Quên đi, chậm rãi đi thôi. Chu Thái nghe vậy, chỉ được mang theo một đám người hướng thung lũng bước đi. Tiến vào sơn cốc thời điểm, Chu Thái hạ lệnh, đều lên tinh thần, cẩn thận đề phòng. Tuy nhưng đã từng điều tra thung lũng tình huống, nhưng Chu Thái vẫn như cũ cảnh giới. Trên thực tế, ở Nhữ Nam cảnh nội, một khi Trương Hoành chờ người xảy ra bất chắc, Tào Tháo cũng phải phụ trách. Ở một số trình độ tới nói, Tào Tháo phải bảo vệ Trương Hoành chờ người. Có điều, Tào Tháo cũng không thể chuyên phái binh bảo vệ, hơn nữa cho dù xảy ra chuyện gì, Tào Tháo cũng có thể tìm được lý do từ chối. Thung lũng độ dài, dài chừng 3 dặm. Bên trong thung lũng địa thế chật hẹp, chỗ hẹp nhất, vừa vặn chỉ chứa được một chiếc xe ngựa đi tới, con đường phi thường khó đi. Chu Thái nâng Trương Hoành, để Trương Hoành cẩn thận đi tới. Lúc này, đi tới đội ngũ, kéo đến lao trường. Ở thung lũng ngay chính giữa vị trí, phía trên thung lũng, dày đặc rừng cây trong bụi cỏ. Một thốc bụi cỏ, hơi rung nhẹ bên trong. Bụi cỏ dưới, phủ phục từng cái người mặc áo đen. Một người cầm đầu, rõ ràng là Lưu Tu. Lưu Tu, Bàng Đức Công vị trí đội ngũ, rời đi Hứa Huyện cảnh nội sau, Bàng Đức Công ở Văn Xính bảo vệ cho tiếp tục tiến lên. Lưu Tu mang theo Đặng cùng với 20 tên lính rời đi. Đồng thời đến, còn có Đặng Triển tụ tập lên hơn 10 tên hiệp khách. Những này hiệp khách, đều là Đặng Triển người quen biết. Mỗi một cái, đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, hoặc là tinh thông quyền thuật, hoặc là tinh thông đao pháp, hoặc tinh thông kiếm thuật, mỗi một cái, đều có nhất nghệ tinh, mỗi người trên người đều là có án mạng người. Những người này nghe theo Đặng Triển, nhìn thấy Lưu Tu sau, nhưng càng là túi đầu nghe theo. Lưu Tu tiếng tăm, ở Hứa Huyện có thể nói là như sấm bên tai. Hiệp khách môn cảm giác mình có thể đi theo Lưu Tu bên người, trong lòng càng là cam tâm tình nguyện. Tất tất tốt tốt. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, một tên binh lính đi tới Lưu Tu bên người, bẩm báo, công tử, Chu Thái, Trương Hành đội ngũ đã tiến vào sân cốc. Chờ một lát nữa, sẽ đến thung lũng chính vị trí trung tâm. Trương Hành cưỡi xe ngựa, ở vào đội ngũ trung ương. Lưu Tu phất tay, thấp giọng nói, tiếp tục quan sát. Binh sĩ lui ra, Lưu Tu phủ phục ở trên đỉnh ngọn núi, nhìn chằm chằm sơn hạ quan đạo. Ở giữa thung lũng quan đạo, địa thế dù sao càng rộng rãi, cũng càng thêm bằng phẳng. Như vậy vị trí, vừa vặn thích hợp đẩy dưới tảng đá lớn tạp, hoặc là sử dụng cung tên bắn giết. Vì lẽ đó, đây là Lưu Tu lựa chọn địa điểm. Bánh xe, bánh xe, bánh xe chuyển động thành, từ sơn hạ chuyển đến. Một đội binh sĩ, tiến vào Lưu Tu mi mắt bên trong. Từ trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống đi, từng cái thân mang giáp trụ giang đông binh sĩ chậm rãi đi tới. Trong đó, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy mà tới. Lưu Tu nhìn thấy xe ngựa, trong lòng trở nên kích động. Chỉ cần đại thạch từ trên đỉnh ngọn núi lăn xuống đi, tập hủy xe ngựa, là có thể đập chết Trương Hành, gạt bỏ Tôn Quyền một cái cánh tay. Mắt thấy xe ngựa khoảng cách đại thạch hạ xuống địa điểm càng ngày càng gần, Lưu Tu tay chậm rãi vung lên. Thả. Đồng nhiên, Lưu Tu giống to thanh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trên núi một tảng đá lớn bị binh sĩ đẩy hạ sơn cốc. Ầm ầm ầm. Đại thạch lăn xuống dưới đi, tốc độ cực nhanh. Thoáng qua, cả khối đại thạch liền rơi xuống đáy vực, sau đó đánh vào chậm rãi chạy mà đến trên xe ngựa. Vành. Một tiếng vang thật lớn, xe ngựa khuynh đảo, bị đại thạch ép ngã trên mặt đất. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, ở thung lũng lối ra, mở miệng cùng vào miệng, lôi vào, cũng truyền đến ầm 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 âm thanh. Từng khối đại thạch không ngừng lăn xuống dưới đi, chặn ở bên trong thung lũng trên đường. Xèo. Xèo. Một nhánh chi cung tên, như bàng bạc mưa to hạ xuống. Thiện như mưa rơi, bắn về phía thung lũng giang đông binh sĩ. Dù là giang đông binh đội ngũ kéo đến mức rất trường, nhưng dày đặc mưa tên xuống, giang đông binh sĩ binh, lập tức gặp phải trọng thương. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở bên trong thung lũng truyền ra. Đại thạch lăn xuống, cung tên như mưa. Trong lúc nhất thời, giang đông binh tử thương nặng nề. Chu Thái trong lòng căng thẳng, không ngừng chỉ huy binh sĩ tránh né. Chương 94, chính diện giao phong. Chu Thái che chở Trương Hành, hô lớn, Trương Công, nhanh, nhanh, ngươi trốn ở dưới vách đá, miễn cho bị cùng tên làm đến. Giờ khắc này, Trương Hành cũng là căng thẳng không ngớt, hắn lùi tới bên dưới vách đá, cẩn thận tránh né, miễn cho ảnh hưởng Chu Thái. Tập hợp, tập hợp. Chu Thái giống to, mệnh lệnh binh lính dưới quyền tập hợp. Nhưng mà, dày đặc mưa tên dưới, chỉ thấy binh lính dưới quyền từng cái ngã trên mặt đất, không chết cũng bị thương. Chu Thái bên người, bắt đầu tụ tập lên binh sĩ. Cho dù Chu Thái phản ứng cấp tốc, thế nhưng ở cung tên công kích, cùng với đại thạch không ngừng công kích dưới, tử thương càng ngày càng nghiêm trọng. Thoáng qua, đã có 20, 30 người chết ở cung tên dưới. Tình cảnh này, càng làm Chu Thái muốn rách cả mí mắt, trong lòng đại hận. Đi tới ở giữa thung lũng, trùng, xông về phía trước. Đi lên trước nữa, là có thể trùng ra khỏi sân cốc. Chu Thái tụ tập lên phần lớn binh lính sau, hạ lệnh xông về phía trước gai. Đồng thời, Chu Thái phân ra một phần binh sĩ thiếp thân bảo vệ Trương Hành, bảo đảm Trương Hành không bị ảnh hưởng. Dọc theo đường đi, thiện như mưa rơi. Lăn xuống đại thạch, vẫn cứ đang không ngừng ngã xuống. Ba dặm trường thung lũng hiệp đạo, hết tốc lực chạy trốn, có điều là trong chốc lát, nhưng hiện tại, nhưng cực kỳ chậm rãi. Mỗi một cái chớp mắt, đều có binh sĩ tử thương. Chật hẹp thung lũng, đã thành thu gặt tính mạng thâm uyên. Từng cái giang đông binh sĩ, ở đi tới thời điểm, không ngừng ngã nhào trên đất trên. Tử thương, càng ngày càng nghiêm trọng. Tăng nhanh tốc độ, nhanh, nhanh, xông về phía trước, chẳng mấy chốc sẽ lao ra. Chu Thái đao trong tay múa lên, đẩy ra phóng tới cung tên, mang theo binh sĩ xông về phía trước. Làm đoàn người đi tới thung lũng lối ra, mở miệng thời điểm, Chu Thái một hồi sửng sốt. Thung lũng lối ra, mở miệng, chất đầy thạch đầu. Chồng chất lên thạch đầu, chính là vừa mới từ trên núi lăn xuống dưới đến, có cao 3 trượng, hơn nữa từng khối đại thạch đối chọi, không cách nào lay động. Ở trên đỉnh ngọn núi, càng có cung tên bắn xuống đến ngăn cản, khiến cho Giang Đông binh không cách nào vượt qua. Chu Thái con ngươi đảo một vòng, nói, lùi, lập tức lùi về sau. Lúc này, Chu Thái lại quả đoán hạ lệnh lui lại, nhưng dọc theo đường lúc rút lui, cũng gặp phải hòn đá cùng mũi tên công kích, tử thương người nhưng đang tiếp tục tăng cường. Trương Hoành bị binh sĩ bảo vệ, thấy Chu Thái lùi về sau không có trương pháp gì, lớn tiếng nói, Ấu Bình, mau tìm một chỗ địa thế chật hẹp, có thể mượn thế núi chống đối cung tên địa phương dừng lại. Chu Thái sau khi nghe, lập tức chấp hành. Đoàn người chạy về phía trước một trận, đi tới một nơi. Nơi này, địa thế chật hẹp, trên đầu trở nên trống không không gian, chỉ có 6 thước rộng, mà phía dưới không gian, nhưng là 1 trượng cao 8 thước, 1 trượng 5 thước rộng, đỉnh đầu rỗi ra đến thạch đầu, có thể chống đôi bắn xuống đến cung tên. Tất cả mọi người chạm ở phía dưới, tạm thời không bị uy hiếp. Từng cái trên mặt, đã vẻ mặt vẻ bại. Trương Hoành sắc mặt nghiêm túc, nói, Ấu Bình, hiện tại không thể loạn, nếu như tiếp tục qua lại chạy trốn, binh lính dưới quyền, rất nhanh sẽ tử thương hầu như không còn. Cứ như vậy, càng là ở giữa đối phương ý muốn. Chu Thái lo lắng nói, Trương Công, nếu như không lùi về sau, sẽ bị vây ở bên trong thung lũng. Trương Hoành tuy rằng trong lòng căng thẳng, nhưng dù sao cũng là trải qua mưa gió, lâm nguy không loạn. Hắn tỉnh táo lại, lắc đầu nói, không, tạm thời bất động, mới là tốt nhất ứng đối phương thức. Tiến vào sơn cốc trước, người phái người cha xét cửa vào sơn cốc cùng lối ra, mở miệng, không có thạch đầu. Chuyện này ý nghĩa là, thung lũng lối ra, mở miệng thạch đầu, là vừa đẩy hạ xuống. Nếu giam giữ lối ra, mở miệng, làm sao có khả năng không giam giữ vào miệng, lối vào đây. Như vậy, mới là cua trong giỏ. Trương Hoành đầu góc càng bình tĩnh, tiếp tục phân tích nói, ngươi hiện tại sau này triệt, lui lại trong quá trình, binh sĩ bại lộ, tất nhiên bị cung tên bắn giết, hoặc là bị đại thạch đập chết. Chờ ngươi chạy trốn tới lối vào, thương vong của binh sĩ càng to lớn hơn. Sau đó, ngươi lại không có đường lui. Lại chỉ có thể lùi lại lùi vào sơn cốc bên trong tránh né cung tên, đã như thế, tử thương lại muốn tăng lớn. Lưu Tu nếu như nghe được Trương Hoành phân tích, tất nhiên tán thưởng. Lưu Tu bố trí mưu kế, đã là như thế, lợi dụng Chu Thái qua lại chạy trốn cơ hội, không ngừng bắn giết hoặc đập chết Chu Thái dưới trướng tinh nhuệ, mức độ lớn nhất suy yếu Chu Thái binh lực. Chu Thái sau khi nghe, nói, Trương Công, dừng lại, cũng không thích hợp a. Sai, hiện tại chỉ có thể dừng lại. Trương Hoành trong mắt lập loè ánh sáng trí tuệ, trên mặt vẻ mặt tỉnh táo dị thường. Binh lính chung quanh thấy thế, một viên lòng sốt sắng, không tên bình tĩnh lại, không lại sao động. Trương Hoành tay háo lớn phất một cái, kiên quyết nói rằng, Nhữ Nam cảnh nội, là Tào Tháo chỉ dưới. Tuy rằng tặc phỉ phục kích, nhưng tặc phỉ không thể tiêu hao quá nhiều thời gian, bởi vì thời gian tha đến càng dài, gây bất lợi cho bọn họ, rất dễ dàng đưa tới quan phủ quân đội. Thung lũng hẹp dài, đối phương cũng không thể gây nên chú ý, lại không thể sử dụng hỏa công. Vì lẽ đó, sau khi dừng lại, đối phương biện pháp duy nhất, chỉ có thể là chính mình tiến vào sân cốc, sau đó cùng chính diện chém giết. Còn nữa, trên người có lương khô. Nếu như đối phương không tiến vào, ở tại bên trong thung lũng, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Tốn thời gian, đã tiêu hao lên. Chỉ cần không tự loạn trận cước, trận chiến này, sẽ không thất bại. Trương Hoành nhìn về phía Chu Thái, nghiêm mặt nói, Ấu Bình, đối phương chỉ là phổ thông tạp phỉ. Một khi bọn họ tiến vào sân cốc, đến thời điểm ngươi bắt giặc bắt vua, trước hết giết đi đối phương đầu góc, trận chiến này liền thắng lợi. Bọn họ tiến vào sơn cốc, bắt ba ba trong giỏ, này miết chính là sơn tặc. Chu Thái trên mặt toát ra thần sắc khâm phục, nói, gừng càng già càng cay, Trương Công phân tích, phi thường chính xác. Chu Thái lập tức sắp xếp binh sĩ cảnh giới, lại để những binh lính khác nghỉ ngơi. Thừa dịp khe hở, Chu Thái bắt đầu kiểm kê binh sĩ. Lần này đi sứ Hứa huyện, Chu Thái dưới trướng tổng cộng có hơn 100 tinh nhuệ. Kiểm kê sau khi xuống tới, phát hiện theo bên người binh lính, dĩ nhiên chỉ còn dư lại 32 tên lính. Trong đó, còn có mấy tên lính bị trọng thương, rất nhiều binh sĩ càng là bị thương nhẹ. Chu Thái trong lòng nặng trĩu, trong mắt sát khí lang nhiên. Ầm ầm ầm. Bên trong thung lũng, hòn đá nhưng đang tiếp tục lăn xuống, cung tên còn đang đi xuống sạ. Chỉ là, tiếng kêu thảm thiết, nhưng dần dần lắng xuống. Lưu Tu từ trên đỉnh núi nhìn xuống, lại để cho binh lính dưới quyền đánh giá bên trong thung lũng tình hình. Phát hiện đối phương lựa chọn giấu ở núi đá dưới, không lại di động. Đặng Triển nghiêm mặt nói, công tử, đối phương ẩn đi bất động, làm sao bây giờ? Lưu Tu con ngươi nheo lại, chậm rãi nói, cái này Chu Thái, lâm nguy không loạn, ở đây sao nhanh liền ổn định quân tâm, còn trốn đi, tương đương lợi hại. Làm như vậy, là buộc tiến vào sơn cốc chính diện chém giết ta. Kết quả này, ở Lưu Tu theo dự liệu. Muốn chém giết Chu Thái, vẹn vẹn dựa vào cung tên cùng hòn đá, không thể hoàn thành. Cung tên cùng hòn đá tác dụng, ở chỗ rất nhiều lượng trọng thương đối phương. Chân chính chém giết, còn phải chính diện giao phong. Lưu Tu phất tay nói, triệu tập hết thể binh lính cùng hiệp khách, chuẩn bị tiến vào sơn cốc. Đặng Triển tuân lệnh, lúc này xuống truyền lệnh. Cả đám ở cửa vào sơn cốc nơi tập hợp, sau đó vượt qua chồng chất đại thạch, dọc theo thung lũng con đường đi tới. Dọc theo đường đi, gặp phải nằm trên đất giang đông binh, Lưu Tu mệnh lệnh binh sĩ giống nhau dùng trường mâu đâm vào đối phương trái tim, triệt để giết chết đối phương. Lần này đánh giết Chu Thái cùng Trương Hành, vốn là bí mật hành động, tin tức không thể tiết lộ. Hết thể giang đông binh, không giữ lại ai. Một đường đi tới, trải qua hiệp đạo vị trí trung ương, càng đi về phía trước hơn 10 trượng, liền thấy phía trước bên dưới tảng đá, Chu Thái binh lính, chính dựa lưng vách đá nghỉ ngơi. Lưu Tu nhìn thấy phía trước tình hình, một hồi sửng sốt. Bởi vì, Trương Hoành dĩ nhiên không chết. Lưu Tu tận mắt đến hòn đá đập trúng xe ngựa, cho rằng Trương Hoành chết rồi, hiện tại phát hiện Trương Hoành dĩ nhiên không chết, vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó cười híp mắt nói, Trương Công, mạng ngươi thật to lớn à, hòn đá đập trúng xe ngựa, đều không có đập chết ngươi. Trương Hoành giận quá mà cười, nói, Lao Phu bất tử, Tu Công Tử sợ là thất vọng rồi. May là Lao Phu tiến vào sơn cốc thời điểm không có tọa xe ngựa, không phải vậy liền ai giết chết Lao Phu, e sợ cũng không biết. Lao Phu nguyên tưởng rằng là sơn tặc phục kích, không nghĩ tới càng là Tu Công Tử. Chu Thái trong mắt, cũng là đằng đằng sát khí. Nguyên bản, Chu Thái cũng cho rằng là tặc phỉ tập kích, không nghĩ tới dĩ nhiên là Lưu Tu. Kết quả như thế, quá ngoài dự đoán mọi người. Lưu Tu cười ha ha, nói, ở Hứa Huyện thời điểm, Trương Công ở hậu trường đổ thêm dầu vào lửa, không cũng hy vọng ta chết ở Điện Mãn, Hứa Nghi chờ người trong tay sao. Hiện tại ta đến giết Trương Công, một thủ trả một thủ, rất bình thường a. Chương 95, Trương Hoành tự vẫn. Ha ha ha. Tu Công Tử nói như vậy, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, ai giết ai, cũng còn chưa biết. Trương Hoành trong mắt, toát ra tán thưởng vẻ mặt. Lưu Tu chủ động phục kích, ra ngoài Trương Hoành dự liệu, đây là không có cân nhắc đến sự tình. Đặc biệt là Lưu Tu binh lực không nhiều, liền dám độc thân mang binh đến phục kích, càng dũng cảm kinh người. Trương Hoành ánh mắt tự tin, nói, Tu Công Tử phục kích, có thể nói là làm người kinh ngạc. Đáng tiếc. Chính ngươi phá hỏng trước sau lối ra, mở miệng, trái lại mua dây buộc mình. Ngươi nguyên bản dự định là bắt ba trong rọ, có thể này trong rổ miết, chỉ sợ là Tu Công Tử. Đối với Chu Thái võ nghệ, Trương Hoành phi thường tự tin. Lấy Chu Thái năng lực, đủ để chém giết Lưu Tu. Lần này nếu như có thể chém giết Lưu Tu, mang ý nghĩa có thể gạt bỏ Kinh Châu đối với Giang Đông uy hiếp. Theo Trương Hoành, Lưu Biểu là thủ thành chi chủ, không thể chủ động tấn công Giang Đông. Mà Lưu Biểu hai đứa con trai Lưu Kỳ cùng Lưu Tông đều là năng lực bình bình, so với Lưu Biểu đều kém xa, càng không cần phải nói uy hiếp Giang Đông sự tình. Nhưng mà, Lưu Tu nhưng không như thế. Lưu Tu dũng cảm kinh người, càng là văn võ song toàn. Người như vậy nếu như kế thừa Kinh Châu, đối với Giang Đông uy hiếp, đem cực kỳ to lớn. Hiện tại, cơ hội đặt tại trước mắt, để Giang Đông có chu cơ hội giết Lưu Tu. Trương Hoành trong mắt, toát ra một tia chờ mong. Lưu Tu nói rằng, Trương Công không hổ là Giang Đông trí giả, ở ngắn trong thời gian ngắn. Liền phát hiện này một kế sách khuyết điểm. Có điều, bổn công tử nếu dám đến, thì sẽ không sợ ngươi. Chu Thái phất tay nói, Trương Công, ngươi mà lùi về sau, ta đến chém giết này liêu. Một cái kim bối đại đao ở tay, Chu Thái trong mắt, sát khí lăng nhiên. Dưới trướng 32 tên tinh nhuệ, tất cả đều là cương đao ở tay, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm Lưu Tu dưới trướng người. Đây là bách chiến tinh nhuệ, mỗi người hãn không sợ chết. Giết! Chu Thái hạ lệnh, binh lính dưới quyền. Lập tức khởi xướng xung phong. Lưu Tu cười gần hai tiếng, hạ lệnh, trường mâu trận, giết. Chật hẹp đường ống bên trong, chỉ thấy Lưu Tu binh lính dưới quyền 5 người tạo thành một loạt, hai hàng binh sĩ cầm trong tay trường mâu, liệt trận tiến lên nên tiếp. Trường mâu nghiêng hướng về trước, cấp tốc đâm ra. Trường mâu một trượng có thừa, ở độ dài trên, chiếm cứ thiên nhiên ưu thế, trực tiếp đâm vào Giang Đông binh trong thân thể. Xì xì, xì xì, tiên huyết dâng trào, từng cái Giang Đông binh tiêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Theo ta, trùng. Chu Thái thấy đối phương dùng trường mâu trận tiến hành công kích, trong mắt không hề sợ hãi, nhấc theo kim bối đại đao, khởi xướng xung phong. Mở cho ta a. Đi tới trường mâu trước trận, Chu Thái trong tay kim bối đại đao, không ngừng chém vào. Cong. Đang. Kim bối đại đao va chạm ở một cây thanh trường thương trên, trực tiếp ngăn đâm tới trường mâu. Lưỡi đao xoay một cái, Chu Thái ra sức hướng về trước vừa bổ. Sát ca. Một thanh trường mâu trực tiếp bị đánh đứt đoạn mất. Lưỡi đao sắc bén, theo đi xuống, chi rồi một tiếng, xẹt qua một tên binh lính thân thể. Trong phút chốc, binh sĩ thân thể, đã là hóa thành hai nửa, ân hồng tiên huyết nương theo thân thể, rơi ra một chỗ. Chu Thái trên người, cả người tung tóe trên tiên huyết. Hắn nhưng là không quan tâm chút nào, trong tay cương đao, khoảng trừng, trái phải chém vào, trong khoảnh khắc liền phá tan rồi trường mâu trận. Dưới trướng Giang Đông Bình, cấp tốc xông lên. Song phương, liền bắt đầu gần người chém giết. Lưu Tu thấy thế, hạ lệnh còn lại binh sĩ rút ra cương đao chém giết. Trường mâu binh thích hợp vừa mới bắt đầu ám sát, một khi gần người chém giết sau, trường mâu ở chật hẹp bên trong thung lũng, trái lại thành phiền toái. Từng cái cầm trong tay trường mâu binh lính, ném xuống trường mâu, rút đao cùng đối phương chém giết. Phía sau hiệp khách, cũng từng người cầm trong tay vũ khí, gia nhập chiến đấu. Lưu Tu cầm trong tay thanh công kiếm, gia nhập chiến đoàn. Lanh lạnh ánh kiếm, ở chật hẹp bên trong thung lũng dạng ngời rực rỡ. Lưu Tu một chiêu kiếm đưa ra, ánh kiếm lấp lóe, xẹt qua một tên Giang Đông binh yết hầu, một kiếm đứt cổ. Đập. Lưu Tu bước chân cấp tốc đi tới, cấp tốc mở đường. Kiếm thuật của hắn, quỷ quyệt nhẹ nhàng, người ở Giang Đông binh ở trong qua lại, liền nhìn thấy từng cái Giang Đông binh không ngừng ngã xuống. Trương Hành, để mạng lại. Lưu Tu tách ra đại đội Giang Đông binh sau, hét lớn một tiếng. Người, đã áp sát Trương Hành. Bảo vệ Trương Hành binh lính, vọt lên, ý đồ ngăn cản Lưu Tu đi tới. Nhưng mà, Lưu Tu kiếm thuật siêu quần, ánh kiếm vào lòng, ở Giang Đông binh ở trong trường, xét qua từng cái Giang Đông binh yết hầu. Một thanh kiếm, một người, không người có thể ngăn. Chu Thái Chính đang xung phong, nghe được Lưu Tu tiếng la sau, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lưu Tu áp sát Trương Hành, trong lòng căng thẳng không ngớt, xoay người liền giết trở về. Giết! Chu Thái giống to, kim bối đại đao trên không trung vung lên, đống nhiên đánh xuống. Này một đao, rộng lớn bao la. Đao thế hung mãnh, phảng phất hình thành một dải lụa, mang theo vô cùng tư thế, khiến cho người sợ hãi. Lưu Tu dưới chân xoay một cái, thon gầy thân thể xoay tròn đi vòng, tách ra lưới đao. Dâm một tiếng, ở Lưu Tu trước người Giang Đông Minh, bị Chu Thái lưới đao xẹt qua, khôi ngô thân thể, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Vừa vặn trong nháy mắt này, Chu Thái lưới đao, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Lưu Tu trong mắt, hết sạch lấp lóe. Cơ hội tới. Lưu Tu con ngươi nheo lại, nắm chặt thanh công kiếm, một bước thoát ra. Vụ. Ánh kiếm run run, Lưu Tu bóng người trước thoáng. Ở Chu Thái trước người thoáng một cái đã qua. Chi rồi. Chu Thái bụng dưới, lưu lại một cái vết thương. Thanh công mũi kiếm lợi vô cùng, một chiêu kiếm xẹt qua, đã huyết nhục tung bay, máu me đồng địa. Lưu Tu nhìn chằm chằm Chu Thái, nói, Chu Thái, mục tiêu của ta, bản thân liền là ngươi. Sở dĩ hô to Chu diệt Trương Hành, mục đích chính là muốn ngươi giết trở về, lại thừa dịp ngươi lưới đao hạ xuống trong nháy mắt, cho ngươi một đòn chí mạng. Không nghĩ tới, dĩ nhiên chỉ là tổn thương ngươi bụng dưới. Chu Thái mắt lạnh nhìn chằm chằm Lưu Tu, nhẫn nhịn bụng dưới thống, hét lớn, giết. Chu Thái mục tiêu, chính là Lưu Tu. Bắt giặc phải bắt vua trước, Lưu Tu là đối phương người tâm phúc, giết chết Lưu Tu, đối phương tất nhiên tan vỡ. Đặng Triển, người đi giết Trương Hành. Lưu Tu ánh mắt lạnh lẽo, tách ra Chu Thái công kích, thuận thế lại giết chết một tên Giang Đông Minh. Muốn giết chết Chu Thái, cũng không dễ dàng. Luận chính diện chém giết, ở phương diện lực lượng, Lưu Tu tồn tại rất lớn thế yếu. Còn nữa. Chu Thái chính trực trắng niên, khí lực chính ở vào đỉnh cao giai đoạn, mà Lưu Tu có điều 18 tuổi, vẫn không có đạt đến cao nhất giai đoạn. Cùng Chu Thái cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là chính mình tìm tội được. Chu Thái múa đao đánh mạnh Lưu Tu, lại phát hiện Đặng Triển lại cấp tốc giết hướng về Trương Hoành. Mắt thấy Trương Hoành nguy hiểm, Chu Thái lập tức bỏ qua Lưu Tu, múa đao chống đối Đặng Triển. Lưu Tu thấy thế, quả đoán ra tay. Thanh công kiếm trên không trung né qua, đâm trúng Chu Thái vai trái. Một đòn. Lưu Tu lại lập tức lùi về sau. Một bên khác, Đặng Triển cũng cấp tốc lùi về sau. Đặng Triển tách ra Chu Thái, cười to nói, Chu Thái, là lừa ngươi, chỉ là muốn để ngươi trúng kế mà thôi. Giết Trương Hành, có điều là một danh nghĩa. Lưu Tu cùng Đặng Triển, phối hợp hiểu ngầm, làm cho Chu Thái lại một lần nữa bị thương. Chốc lát công phu, Chu Thái trúng liền hai kiếm. Trương Hành đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, hắn rõ ràng, chính mình thành Chu Thái phiền toái. Chỉ cần đối phương một công kích hắn. Chu Thái liền sẽ đối mặt nguy cơ. Bởi vì đối phương hai người sức chiến đấu, vượt xa binh lính bình thường. Binh sĩ không cách nào ngăn cản tình huống, Trương Hoành thời khắc nằm ở nguy hiểm, Chu Thái cũng là thời khắc nằm ở đối phương tính toán bên trong. Kéo dài như thế, không chỉ có tính mạng của hắn không cách nào bảo toàn, Chu Thái cũng chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ? Trương Hoành liếc nhìn chính đang chém giết lẫn nhau binh lính, trong mắt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Giang Đông binh đã tử thương nặng nề, đặc biệt là Lưu Tu binh lính dưới quyền bên trong. Hiệp khách hung ác cực kỳ, luân phiên công kích dưới, càng là áp chế Giang Đông binh. Kéo dài như thế, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cục diện, phi thường bất lợi. Trương Hoành con ngươi híp lại, trong lòng có quyết định, đưa tay nắm chặt bội kiếm bên hông. Leng keng. Một thanh tiếng rồng ngâm, Trương Hoành bội kiếm ra khỏi vỏ. Chợt, kiếm sắc bén quang trên không trung né qua, nhất đạo vết máu ở Trương Hoành trên cổ hiện ra. Trương Hoành trợn to mắt, trên mặt toát ra đau đớn vẻ mặt, một lát sau, trong mắt thần thái đã dần dần lờ mờ, hắn nhìn chằm chằm Chu Thái, gào thét nói, "Chu Thái, giết địch, báo thủ." Một câu nói nói xong, Trương Hoành ầm ầm ngã xuống đất. Tình cảnh này, Chu Thái choáng váng, trong tay hắn kim bối đại đao hư lắc hai chiều, bước lui Lưu Tu cùng Đặng Triển, liền rút về Trương Hoành bên người, ôm Trương Hoành thân thể, lớn tiếng nói, Trương Công A. Nhưng mà, Trương Hoành đã lại không một tia tiếng động. Lưu Tu trong mắt cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới Trương Hoành như vậy cương liệt, dĩ nhiên dùng tự sát đến bảo toàn Chu Thái, tránh khỏi Chu Thái không bị uy hiếp. Như vậy can đảm, khiến cho người khiếp sợ. Chương 96, độc thân đối diện. Chu Thái đứng lên, trong tay nhấc theo kim bối đại đao, ánh mắt lạnh lẽo, tự lẩm bẩm, Lưu Tu, là các ngươi giết chết Trương Công. Lưu Tu, Đặng Triển, các ngươi đáng chết. Hết lửa giận, ở Chu Thái trong lòng tích góp. Đến Hứa Huyện thời điểm, Tôn Quyền Ân cần dạy bảo nói rồi, đem Trương Hoành an giao tất cả cho hắn. Chu Thái tràn đầy tự tin đáp lại, nói nhất định bảo vệ tốt Trương Hoành an toàn. Bây giờ, Trương Hoành vì không liên lụy hắn, vì để cho hắn có thể bảo toàn tính mạng, cam nguyện tự sát. Như vậy tình cảm, càng là khiến Chu Thái trong lòng tự trách, càng là khiến Chu Thái đầy ngập hổ thẹn. Ở bên bờ sinh tử, Trương Hoành đem sinh cơ hội cho hắn, hắn Chu Thái nên làm sao báo đáp a? Chu Thái đầy người sát khí, mặt mũi dữ tợn, khác nào một vị ma thần. Giết! 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 Chu Thái trong đầu, chỉ có ý nghĩ như thế. Giết cho ta, không giết chết kẻ địch, thế không bỏ qua. Hôm nay, có ta vô địch. Vì là Trương Công báo thủ. Trương Công huyết, không thể bạch lưu, giết ta. Chu Thái giống to, hắn đã mù quáng, nhấc theo đao, từng bước một áp sát Lưu Tu. Chu Thái đi chết. Một tên hiệp khách, nhấc theo cương đao, trước một bước nhằm phía Chu Thái. Chu Thái con mắt đều không nháy mắt một hồi. Trong tay kim bối đại đao vung lên, đống nhiên đánh xuống. Cong. Binh khí va chạm, hiệp khách kêu thảm một tiếng, cương đao trực tiếp bay ngược ra ngoài. Khẩn đón lấy, sắc bén ánh đao trên không trung né qua, hiệp khách đầu, thổi phù một tiếng liền bay ra ngoài, thân thể khôi ngô, trên đất lay động hai lần, ầm ầm ngã xuống đất. Tung tóe tiên huyết, rơi xuống nước ở Chu Thái trên mặt. Vết máu loang lổ, càng là khiến Chu Thái giống như phong ma, điên dại, hắn trợn tròn đôi mắt, hét lớn, Lưu Tu, để mạng lại. Ẩm. Chu Thái áp sát Lưu Tu, dưới chân giẫm một cái, mượn va chạm sức mạnh, thân thể khôi ngô, như đạn pháo giống như phi bắn ra, hung mãnh nhằm phía Lưu Tu. Chật hẹp con đường bên trong, Lưu Tu khó có thể tránh né. Đặc biệt là Chu Thái này một đao, đem Lưu Tu đường lui khóa chặt, khiến cho Lưu Tu không cách nào tách ra. Đối diện Chu Thái, Lưu Tu ánh mắt nghiêm nghị, nhưng không có một tia vẻ sợ hãi. Dù cho sức mạnh của hắn không thấp Chu Thái, cũng không phải không cách nào giết chết Chu Thái. Cũng không phải là không có sức đánh một trận. Lưu Tu nhấc theo thanh công kiếm, hung hãn tiến lên nên tiếp. Một chiêu kiếm, song giết. Lạnh lạnh như một trong suốt thanh mang ánh kiếm, trên không trung lấp lóe. Sắc bén nhuệ khí, triển lộ không bỏ sót. Cong. Hai thanh binh khí, đụng vào nhau. Đập. Đập. Chu Thái liền lùi lại hai bước, ổn định thân hình, cánh tay càng là hơi tê dại. Vừa nãy va chạm, hắn phát hiện Lưu Tu sức mạnh, cũng là không yếu, trong mắt cũng có một vẻ kinh ngạc. Lưu Tu tay cầm thanh công kiếm, đạp đạp không ngừng lùi lại. Vù, vù, kịch liệt va chạm dưới, thanh công kiếm không ngừng rung động. Lưu Tu dựa vào va chạm sức mạnh, thanh công kiếm trên không trung xoay tròn xoay một cái, thuận thế đánh xuống. Sắc bén ánh kiếm, rơi vào một tên Giang Đông binh trên người. Sắc ca. Giang Đông binh cánh tay, từ vai bắt đầu, cùng nhau bị thanh công kiếm cắt đứt. Lưu Tu trong tay thanh công kiếm, lại trên không trung liên tục múa, liền giết hai tên Giang Đông binh, mới dừng lại. Lưu Tu sức mạnh, yếu đi Chu Thái một bậc, không thể hung hăng trực tiếp áp chế kiếm trên chuyển đến sức mạnh. Biện pháp duy nhất, chính là tá sức lực, rời đi kiếm trên sức mạnh, do đó ổn định kiếm thế. Chu Thái ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, không nghĩ tới, ngươi còn có chút bản lĩnh. Nhưng ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Giết! Lúc này, Đặng Triển động. Đặng Triển trong tay thiết kiếm, đâm hướng về Chu Thái phía sau lưng. Chu Thái kim bối đại đao xoay chuyển, hét lớn, bọn chuột nhắt. Đã sớm để phòng ngươi. Đang một tiếng, kim bối đại đao va chạm ở Đặng Triển trên thân kiếm. Đặng Triển một đòn không trúng, lập tức lùi về sau, tách ra Chu Thái. Nói tới sức mạnh, Đặng Triển cũng không cách nào cùng Chu Thái sánh ngang. Nếu như cho Đặng Triển có lợi địa hình cùng thiên thời, muốn ám sát Chu Thái, sẽ phi thường dễ dàng. Nhưng mà, chiến trường chính diện chém giết, chỉ là Chu Thái cơn khí thế này, liền làm Đặng Triển kiêng kỵ. Dù là Đặng Triển kiếm thuật tinh xảo, gặp phải quyết đoán mãnh liệt dũng tướng, cũng khó có thể triển khai. Lưu Tu, nhận lấy cái chết. Chu Thái xoay người giết hướng về Lưu Tu, trong tay lưới đao, càng hung mãnh. Trên chiến trường, Chu Thái là đấu đá lung tung dũng tướng, hắn gặp phải Lưu Tu, sẽ không bỏ qua ưu thế. Trong tay kim bối đại đao, trên không trung không ngừng vung dậy, liên hoàn không ngừng thế tiến công dưới, Lưu Tu chống đối lên cũng khá là khó khăn. Hai người chém giết, một người đánh mạnh, một người không ngừng chống đối. Đặng Triển không có lập tức giết đi vào, ở một bên không ngừng chém giết Giang Đông Minh, đồng thời chờ cơ hội. Đồng nhiên, Đặng Triển trong mắt sáng ngời, phát hiện Chu Thái phía sau lưng lộ ra trống rỗng. Giết! Đặng Triển khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay, lặng yên không một tiếng động đâm ra, thẳng đến Chu Thái phía sau lưng. Sắc bén ánh kiếm, trên không trung, không có phát ra âm thanh. Chu Thái phảng phất không nhìn thấy như thế, trong tay kim bối đại đao đột nhiên hoành tước, khiến cho Lưu Tu lùi về sau. Ở mũi kiếm áp sát phía sau lưng trong nháy mắt, Chu Thái bỗng nhiên xoay người, kim bối đại đao mãnh liệt đánh xuống. Vẫn để phòng ngươi, vẫn chờ ngươi. Đi chết. Chu Thái trong mắt, đằng đằng sát khí phản. Bàng bạc sát khí, cùng với hạ xuống lưỡi đao, khiến cho Đặng Triển tâm thần chấn động. Đặng Triển trường kiếm trong tay tiếp tục đâm ra, có thể đâm trúng Chu Thái, nhưng chỉ có thể trọng thương Chu Thái, không cách nào giết chết Chu Thái. Nhưng mà, Chu Thái này một đao rơi xuống, hắn chắc chắn phải chết, thân thể tất nhiên bị chém thành hai khúc. Dù muốn hay không, Đặng Triển trực tiếp cất kiếm. Thân thể càng là nghiêng người, tách ra rơi xuống lưỡi đao. Ở Đặng Triển tránh né trong nháy mắt, Chu Thái hạ xuống lưỡi đao đột nhiên dừng lại, cái kia thâm hậu súng dao, thuận thế quét ngang, trực tiếp đánh ra. Này một chiêu làm đến quá nhanh, Đặng Triển không thể tránh khỏi. Đặng Triển ánh mắt ngơ ngác, thiết kiếm vội vã tiến lên nên tiếp, ý đồ chống đối. Cong. Một tiếng vang thật lớn, sống dao đánh ở thiết kiếm trên, thiết kiếm rơi xuống. Ẩm. Sống dao tiếp tục đi xuống, va chạm ở Đặng Triển bên hông. Sát ca. Sát ca. Xương sườn gãy vỡ âm thanh, liên tiếp vang lên. Đặng Triển kêu thảm một tiếng, cái kia sốc vác thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngã trên mặt đất, càng là miệng phun tiên huyết. Chu Thái một đòn bên dưới. Đặng Triển không chỉ là xương sườn gãy vỡ, nội tạng càng là bị thương. Nằm trên đất Đặng Triển, lại vô lực lượng phản kích. Chu Vi binh sĩ, lập tức xông tới, đem Đặng Triển bảo vệ lại đến, tránh khỏi Đặng Triển bị giết. Chu Thái cũng không có truy kích, xoay người nhìn về phía Lưu Tu, nói, Lưu Tu, nên ngươi. Giết ngươi, ta lại giết chết Đặng Triển. Các ngươi đều đáng chết, các ngươi đều phải chết. Kim bối đại đao, lưới đao nhắm ngay Lưu Tu. Lúc này, Lưu Tu trong mắt toát ra một vệt vẻ lạnh lùng, nói, Chu Thái, ngươi là lợi hại. Nhưng nhìn ngươi binh lính dưới quyền, còn sót lại mấy cái. Chu Thái binh lính dưới quyền, đã không đủ 6 cái. Lưu Tu dưới trướng người, tử thương quá bán, còn lại không đủ 15 người. Nhưng mà, song phương đã không phải thế lực ngang nhau, mà là Lưu Tu người chiếm cứ thượng phong. Chu Thái hừ một tiếng, nói, Lưu Tu, ngươi dưới trướng người cũng không hơn nhiều. Chỉ cần giết ngươi, ta một người, đủ để giết chết ngươi dưới trướng tất cả mọi người. Lưu Tu tay cầm thanh công kiếm, nói, nếu như thế, vậy thì thử một lần, nhìn ai giết chết ai. Không có Đặng Triển hiệp trợ, Lưu Tu chỉ có thể một người đối diện. Dù cho là không địch lại, Lưu Tu cũng nhất định phải chiến đấu. Trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể thất bại. Một khi thất bại, chính là tử vong. Lưu Tu hao hết tâm tư, mới xây dựng lên hiện tại giao thiệp cùng quan hệ, rất không dễ dàng mới có hiện tại căn cơ, hắn không cho phép chính mình thất bại. Muốn chiến, liền chiến. Dù cho liều mạng trọng thương, cũng muốn giết chết Chu Thái. Lưu Tu nắm chặt thanh công kiếm, hướng Chu Thái ngoắc ngoắc tay, nói, đến đây đi, để ta xem một chút, Giang Đông hổ tướng lợi hại bao nhiêu. Một luồng không tên không sợ khí thế, ở Lưu Tu trên người tràn ngập ra. Cảm giác này, khiến cho Chu Thái vì đó ngẩn ra. Người trước mắt, cả người tinh khí thần tựa hồ phát sinh ra biến hóa. Chỉ là, Chu Thái nhưng quản không được nhiều như vậy, Chu Thái trong đầu, chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Giết chết Lưu Tu vì là Trương Hoành báo thủ. Hôm nay không phải Lưu Tu chết, chính là hắn Chu Thái vong, chỉ có thể một người cách khai sơn cốc. Chương 97, giết Chu Thái. Chu Thái nhấc theo kim bối đại đao, lót bộ xung phong, khổng lồ thân thể khôi ngô, trở nên linh động cực kỳ. Tình cảnh này, khiến cho người kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, một ngũ đại tam thô kẻ lỗ mãng, thân thể dĩ nhiên như vậy linh xảo. Đao phá sơn hà. Chu Thái giống to, kim bối đại đao trên không trung xẹt qua. Sắc bén đao thế xẹt qua không trung, từng tấc nổ đùng. Phảng phất này một đao hạ xuống, không khí đều bị đánh nứt. Ngươi bất tử, ta làm sao hướng về Trương công bàn giao? Ngươi bất tử, ta làm sao hướng về Chúa công bàn giao? Ngươi bất tử, ta làm sao có thể an tâm? Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Chu Thái trợn tròn đôi mắt, trong con ngươi, mơ hồ có lệ quang. Vừa nghĩ tới Trương Hoành vì hắn, cam nguyện tự sát, Chu Thái trong lòng, liền như đồng đao rảo. Hắn đã tích chữ lòng quyết muốn chết, không giết Lưu Tu, thế không bỏ qua. Lưu Tu không nói một lời, trong tay thanh công kiếm nhưng chỉ hoãn tốc độ. Mũi kiếm, chậm rãi đưa ra. Nhìn như rất chậm, có thể trong phút chốc, liền đến lưỡi đao phía trước. Keng. Thanh công kiếm đụng chạm lưỡi đao trong nháy mắt, âm thanh rất giòn, nhưng không có tấn công dữ dội cảm giác. Một luồng mềm mại sức mạnh, ở thanh công kiếm trên truyền ra ngoài, mềm mại một vùng, Chu Thái lưỡi đao liền độ lệnh phương hướng, không tự chủ được phách trên đất. Sát ca. Lưỡi đao rơi trên mặt đất, như đâm vào đầu hũ giống như đâm xuống mặt đất. Mượn lực đả lực. Lưu Tu một chiêu kiếm ra, mượn lực đả lực, mang lệch rồi Chu Thái hung hăng một đao. Một chiêu kiếm, vô ngã. Lưu Tu kiếm, đột nhiên biến hóa, từ mềm mại trở nên kiên cường cực kỳ. Mũi kiếm ở lưới dao trên một điểm, đinh một tiếng, dựa thế bắn lên, đâm hướng về Chu Thái. Một chiêu kiếm ra, sấm gió biến sắc. Sắc bén mũi kiếm, lóng lánh lạnh lạnh ánh sáng. Ở trong mắt Chu Thái, phảng phất không nhìn thấy Lưu Tu tồn tại, không nhìn thấy thanh công kiếm tồn tại, chỉ nhìn thấy cái kia một điểm kiếm mang. Vô ngã cảnh giới. Lưu Tu cùng thanh công kiếm, giống như một thể. Nhân kiếm hợp nhất. Lưu Tu mượn thanh công kiếm, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Trên mặt hắn vẻ mặt giếng cổ không dao động, không đau khổ không vui, một chiêu kiếm đâm ra, phảng phất đây chính là thích hợp nhất một chiêu kiếm này, nên như vậy đâm ra. Chu Thái ánh mắt nghiêm nghị, trong tay lưới đao cấp tốc rút về. Tay phải nắm chặt kim bối đại đao trôi đao, tay trái chống đỡ ở trên thân đao, đông nhiên ra bên ngoài đẩy ra. Lưới đao phá nhạc. Vô biên sức mạnh, hết mức hội tụ ở kim bối đại trên thân đao. Cong. Mũi kiếm cùng thân đao, đông nhiên va chạm. Bóng ánh chói mắt hỏa tình, tung tóe ra, sức mạnh bạo phát, thanh công kiếm thân kiếm, một hồi vô lượng. Một chiêu kiếm, vô song. Lưu Tu dựa thế mà lên, dựa vào trên thân kiếm sức mạnh, thanh công kiếm trên không trung run lên, sắc bén mũi kiếm, biến ảo ra vô số kiếm hoa. Một đoá đoá bóng ánh kiếm hoa, chói mắt cực kỳ. TERUISNCUATUINET. Sắc bén kiếm mang, làm người chấn động cả hồn phách. Giết. Lưu Tu áp sát Chu Thái, sát ý sôi trào. Giết Chu Thái. Lưu Tu trong đầu, chỉ còn dư lại này một ý nghĩ. Chu Thái kim bối đại đao liêu lên, trên không trung thuận thế một khuấy lên, vô biên lưới đao phun trào, phảng phất cuốn lên một trận gió to, gột rửa hết thảy trần yên. Cong. Đang. Đang. Không ngừng va chạm, không ngừng va chạm. Liên tiếp văng lên. Tia sáng chói mắt, khiến cho người mắt không kịp nhìn. Chu Thái cùng Lưu Tu giao thủ, gần tới với gây cấn tột độ, chém giết song phương thể lực tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Lưu Tu chủ động tiến công, đồng thời tìm kiếm cơ hội. Hắn cùng Chu Thái giao thủ, về sức mạnh có khiếm khuyết, càng nhiều là mượn lực đả lực. Rời đi sức mạnh của đối phương, lại dựa thế phản công. Nhưng kéo dài như thế, không phải lâu dài chi đạo. Nhất định phải phản công. Lưu Tu trong mắt, đột nhiên hiện ra một tia sáng. Cơ hội. Chu Thái vai trái trên, tốc độ chậm chạp chốc lát. Vẹn vẹn là trong giây lát này, Lưu Tu liền biết cơ hội của chính mình đến rồi. Trên thực tế, Chu Thái sở dĩ chậm chạp, là bởi vì Lưu Tu thanh công kiếm đâm vào, hơn nữa thân thể bề bài, khó có thể cấp tốc ứng đối. Ánh kiếm run run, thanh công kiếm nắm lấy cơ hội, đống nhiên đưa ra. Xì xì. Mũi kiếm đâm vào Chu Thái vai, Chu Thái sắc mặt giữ tợn thống khổ, trên mặt nhưng phóng ra nụ cười. Kim bối đại đao, lập tức trên liêu lên. Không ổn. Lưu Tu thấy thế, trong lòng hoảng hốt. Trúng kế, đây là Chu Thái lấy thương đổi mệnh chiêu số. Lưu Tu dù muốn hay không, lập tức cất kiếm. Dù là như vậy, sắc bén lưỡi đao, dĩ nhiên ở trước ngực xẹt qua. Chi rồi. Ánh đao xẹt qua Lưu Tu lồng ngực, quần áo vỡ vụn, nơi ngực, huyết nhục tung bay, lưu lại nhất đạo dài một thước vết thương. Đơn giản Lưu Tu phản ứng tốc độ cực nhanh, lui lại tốc độ cực nhanh. Lưỡi đao vào thịt ba phần, chỉ là bị thương ngoài da. Không có thương tới gân cốt. Đỏ sẫm tiên huyết lưu tràn ra tới, nhuộm đỏ trước ngực quần áo. Lưu Tu thở hổn hển, nhìn chằm chằm Chu Thái, thở dài nói, thật ngu kế, thật ngu kế, ta cho rằng là thân thể ngươi theo không kịp bước tiến, mới lộ ra cái hở, không nghĩ tới ngươi chủ động lưu lại cái hở. Chu Thái nhấc theo đao, nhếch miệng nở nụ cười, nói, ngươi cũng không kém, chiêu kiếm này, dĩ nhiên đâm vào xương của ta bên trong, tổn thương ta gân cốt. Đáng tiếc sức mạnh của ngươi kém một chút, nếu như sức mạnh lại thêm một phần, dựa vào kiếm thuật của ngươi, đủ để áp chế ta. Ha ha ha, đây là số mệnh, đây chính là trời cao đưa cho ngươi mệnh, để ngươi chết trong tay ta. Lưu Tu cười gằn, nói, muốn chết, cũng là ngươi chết, không phải ta chết. Chu Thái nói, ngươi bị trọng thương, tiếp đó, còn có thể được càng nặng thương, ta phải giết ngươi. Ẩm. Lưỡi đao xoay một cái, đại đao nằm ngang ở trước ngực, Chu Thái mãnh liệt nỗ lực. Lưu Tu nâng kiếm, tiến lên liên tiếp. Lưỡi đao, kiếm mang, hai người giao thủ, binh khí không ngừng va chạm. Liên tục giao chiến dưới, Chu Thái trong tay kim bối đại đao, lưới dao lưu lại từng đạo lỗ thủng, đều là bị thanh công kiếm va chạm gây nên. Chu Thái trong lòng, cũng là lo lắng không ngớt. Liên tục chém giết, hắn bụng dưới, vai đều chịu kiếm thương, tiên huyết tràn đầy quá nhiều, dẫn đến khí huyết không đủ. Sức chiến đấu, bắt đầu giảm xuống. Lưu Tu cũng là như thế, hai người đều đang tìm kiếm cơ hội, chuẩn bị cấp cho đối phương một đòn chí mạng. Chu Thái một bên ra tay, một bên vẹn vẹn nhìn chằm chằm Lưu Tu. Ở trong mắt hắn, Lưu Tu ánh kiếm múa, có thể theo trước ngực bị lưỡi đao xẹt qua sau, Lưu Tu kiếm chiêu cũng không lại như thế linh hoạt. Đồng nhiên, Chu Thái nắm lấy Lưu Tu đổi chiêu trong nháy mắt. Một đao bổ ra. Cong. Kim bối đại đao cùng thanh công kiếm va chạm, thanh công kiếm trực tiếp bị mẻ bay ra ngoài. Lưu Tu ngực, xuất hiện cái hở. Chu Thái trong mắt đại hỉ, lưỡi đao đồng nhiên chuyển động, một đao thẳng tắp về phía trước. Mũi đao, càng là nhắm ngay Lưu Tu ngực. Sắc bén mũi đao, mang theo sét đánh không kịp bưng thai tư thế, khó có thể tránh né. Lưu Tu nhanh như tia chớp di chuyển, ý đồ né tránh này một đao, nhưng vẫn là chậm một bước. Phúc! Sắc bén mũi đao, đâm vào Lưu Tu lồng ngực. A! Kêu lên thê lương thảm thiết, tự Lưu Tu không trung chuyển ra. Ha ha ha! Chu Thái cười to, trong mắt tất cả đều là đắc ý. A! Đồng nhiên, Chu Thái tiếng cười đình chỉ, càng không tự chủ được kêu thảm một tiếng. Hắn túi đầu nhìn lại, phát hiện mình ngực, dĩ nhiên cắm vào một thanh dài một thước truy thủ đâm vào ngực, đâm xuyên liếu trái tim. Ngươi làm sao? Chu Thái nắm chặt kim bối đại đao, còn muốn dùng sức, vừa ý tạng co giật, khiến cho hắn không nhấc lên được chút nào sức mạnh. Lưu Tu ánh mắt lạnh lẽo, nói, thanh công kiếm mặc dù bị khái phi, là ta tung đi, không phải ngươi va chạm gây nên. Ta liền đánh cược ngươi gần người sau, lưới đao đâm vào thân thể ta, sẽ xem thường. Sau đó ta lại đâm chết ngươi. Đập. Đập. Lưu Tu cương cắn răng một cái, lùi về sau hai bước, kim bối đại đao lưỡi đao, từ trong thân thể rút ra. Tiên huyết, như nước suối phun tung tóe. Chùy thủ trong tay của hắn, nhưng vững vàng ở lại Chu Thái ngực. Nay cây chùy thủ, là Hoàng Nguyệt Anh khiến người ta chế tạo, ở lại Lưu Tu trên người phòng thân. Lưu Tu cùng Chu Thái giao thủ, không cách nào bắt Chu Thái, liền tích chữ lấy thương đổi mệnh tâm tư, để Chu Thái thả lỏng cảnh giác. Ở cấp cho một đòn chí mạng. Chu Thái trợn to mắt, trong mắt thần thái dần dần lờ mờ, nói, ta không cam lòng, không. Nói còn chưa dứt lời, thân thể khôi ngô ầm ầm ngã xuống đất. Chương 98, hủy thi di tích. Chu Thái bị giết, còn lại vài tên giang đông binh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng rất nhanh bị cắn giết. Chỉ là, Lưu Tu binh lính dưới quyền cùng hiệp khách, đã chỉ còn dư lại 6 người. Trận chiến này, có thể nói khốc liệt. Đặng Triền nằm trên đất. Từ quần áo bên trong lấy ra một bình nhỏ, nói, công tử, ta là thuốc kim sàng, nhanh phu ở trên vết thương, sẽ cầm máu sinh ra, vết thương của ngươi quá nặng, đặc biệt là ngược một đao, nhất định phải mau chóng băng bó trị liệu. Binh sĩ sau khi nhận lấy, hởi Lưu Tu quần áo, sau đó vẩy lên thuốc kim sàng, lại kéo xuống vải băng bó cẩn thận. Hí! Hí! Lưu Tu trên trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đau đớn kịch liệt, khiến cho Lưu Tu sắc mặt càng là trắng xám. Chu Thái cuối cùng một chiêu, kim bối đại đao mũi đao đâm vào hắn ngực. Này một đao, vừa vặn lệch khỏi trái tim ba tấc, nếu như dựa vào tả ba tấc, Lưu Tu chắc chắn phải chết. Xử lý tốt vết thương, ở binh sĩ nâng đỡ, Lưu Tu mới miễn cưỡng đứng lên. Lưu Tu liếc nhìn tình huống chung quanh, phân phó nói, kiểm kê chiến trường, nhìn người, có hay không sống sót, còn lại giang đông binh, toàn bộ bổ khuyết thêm một đao, tránh khỏi lưu lại người sống. Nặc. Binh sĩ tuân lệnh, bắt đầu kiểm kê chiến trường. Lưu Tu sắc mặt trắng bệnh, vừa nhìn về phía đứng ở một bên hai cái hiệp khách. Hơn 10 tên hiệp khách, chỉ còn dư lại hai người. Lưu Tu vấn đạo, hai người các ngươi, tên gọi là gì? Hai người này, một người trong đó, vóc người tầm trung, không mập không gầy, ánh mắt trấn định. Trên người hắn, dính đầy tiên huyết, hiển nhiên là giết địch vô số. Trong tay một thanh trường kiếm, tiên huyết còn đang ở trên thân kiếm chảy xuôi. Tên còn lại, vóc người khôi ngô, trong tay một cái búa, lưỡi búa phong mang lưu chuyển, vết máu loang lổ. Hắn sắc mặt rũ mánh, giữa hai lông mày, có kiêu căng khó thuần vẻ mặt, nhưng nhìn về phía Lưu Tu, nhưng ánh mắt tôn kính, không có một tia bất kính. Lưu Tu cùng Chu Thái chém giết, hiểm cảnh hoàn sinh, khiến cho hai người đều kính phục không ngớt. Vóc người tầm trung nhân đạo, hồi bẩm công tử, tiểu nhân, nhỏ bé tên là Khâu Báo, con báo báo. Khâu Báo là kiếm khách, ở Hứa huyện một vùng phi thường sinh động. Cầm trong tay búa nhân đạo, hồi bẩm công tử, tiểu nhân, nhỏ bé tên là Nhạc Sơn. Nhạc Sơn cầm trong tay một thanh khai sơn phủ, dũng hãn cực kỳ, ở Hứa huyện cũng là danh tiếng hiền hách, là xương tên ngon nhân. Lưu Tu ho nhẹ hai tiếng, đưa tay ôm ngực bị thương địa phương, phất tay nói, từ hiện tại lên, các ngươi đi theo Đặng Triển bên người, theo ta khoảng chừng trái phải. Đa tạ công tử. Khâu Báo cùng Nhạc Sơn trong mắt, lưu lộ ra nét mừng. Lưu Tu nói như vậy, đã là chính thức tiếp nhận hai người bọn họ. Thời gian không lâu, quét sạch chiến trường binh lính trở về. Đầu lĩnh binh lính ôm quyền hành lễ, nói, công tử, hết thảy binh lính đều kiểm tra một lần, người không có sống sót, Giang Đông binh có hai người trá chết, đã chém giết. Lưu Tu phất tay nói, đi, lập tức rời đi. Đoàn người đi ra ngoài, đến lối vào thung lũng lối vào nơi, Lưu Tu, Đặng Triển bị trọng thương, do Khâu Báo cùng Nhạc Sơn gánh vác Đặng Triển cùng Lưu Tu, vượt qua chồng chất thạch đầu. Đứng lối vào thung lũng lối vào nơi, Lưu Tu phân phó nói, Khâu Báo, Nhạc Sơn, các ngươi lên núi, đem trên núi chồng chất dầu bình, toàn bộ ném tới bên trong thung lũng, dẫn nhiên thung lũng. Nặc. Hai người tuân lệnh, liền lập tức lên núi. Lưu Tu lựa chọn ở thung lũng phục kích thời điểm, cũng đã cân nhắc được rồi. Nếu muốn giải quyết triệt để, tự nhiên không thể lưu lại hậu hoạn. Một cây đuốc, hủy thi di tích, mới có thể đoạn tuyệt hết thể manh mối. Một phút sau, bên trong thung lũng hỏa thế bắt đầu cháy rừng rực, cuồn cuộn khói đặc, xông thẳng tới chân trời. Xông lên tận trời ánh lửa, tỏa ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Lưu Tu nhìn thung lũng, hít sâu một cái nói, đi, đi tây chạy đi, đi tới Nam Dương quận cùng Trọng Nghiệp tướng quân hội hợp. Đoàn người, cấp tốc biến mất. Cức Dương huyện, là Đặng Ngả chỗ ở. Đặng Ngả rời đi Cức Dương thời điểm, quần áo rách nát, nói chuyện càng là cà lăm. Lại một lần nữa trở về, Đặng Ngả cà lăm tật xấu, gần như sửa lại đây. Lời nói cử chỉ, càng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nay cùng nhau đi tới, Đặng Ngả vừa đi học, một bên hướng về Bàng Đức Công thỉnh giáo. Vừa bắt đầu, Bàng Đức Công chỉ là không chuyện làm, chỉ điểm một chút Đặng Ngả bài tập. Ngắn ngủi cho chuyện sau, Bàng Đức Công phát hiện Đặng Ngả càng là ánh mắt nhạy cảm, mới tư mẫn tiệp. Hơn nữa Đặng Ngả phi thường sẽ đọc sách, giỏi về nắm lấy thư bên trong trọng điểm, nộ tính cũng phi thường cao. Ngắn trong thời gian ngắn, Bàng Đức Công cũng yêu thích chỉ điểm một hồi Đặng Ngả, cũng coi như là giết thời gian. Đặng Ngả đem nghi ngờ trong lòng toàn bộ sau khi nói xong, thả xuống thư tử. Trong mắt, có nhàn nhạt sầu lo. Đặng Ngả ngồi nghiêm chỉnh, nói, Bàng Công, công tử cùng sư phụ rời đi đội ngũ thời gian dài như vậy, hiện tại vẫn chưa về, bọn họ có thể hay không gặp phải sự tình. Biết Lưu Tu đi phục kích Trương Hoành người, chỉ có Bàng Đức Công cùng Văn Xính. Người còn lại, hoàn toàn không biết. Bàng Đức Công trong con người, toát ra một vẻ lo âu, thế nhưng là rất tốt che giấu lên, mỉm cười nói, yên tâm đi, bọn họ sẽ không sao. Đến Tân Gia trước, bọn họ nhất định sẽ trở về. Chu Thái Vũ Dũng, Bàng Đức Công cũng là biết được. Lưu Tu cùng Đặng Triển đi tới chăn giết, Bàng Đức Công trong lòng, cũng là lo lắng. Đặng Ngả ừ một tiếng, nhưng trong lòng đều là có chút bận tâm. Đối với Đặng Ngả mà nói, hắn gặp phải nguy nan thời điểm, là Lưu Tu đứng ra, giải quyết hắn cảnh khốn khó. Hắn chỉ là một sơn giã tiểu tử, Lưu Tu lại làm cho hắn đọc sách học võ. Như vậy đại ân, khiến cho Đặng Ngả ghi nhớ trong lòng. Càng quan trọng chính là Đặng Ngả từ nhỏ mất cha, hắn đi theo Lưu Tu bên người, ở Lưu Tu trên người cảm nhận được phụ yêu. Đối với Lưu Tu, hắn vừa có hạ nhân ti cùng, lại có như hải tử quấn quýt. Cục, cục. Đồng nhiên, một trận tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến. Một tên kỵ binh cấp tốc đuổi theo. Văn Xính nghe được âm thanh sau, lệnh cưỡng chế đội ngũ dừng lại, xoay người nhìn lại, sáng mắt lên. Văn Xính nhận thức binh lính phía sau, bởi vì là hắn binh lính dưới quyền. Binh sĩ chạy tới, bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, công tử liền ở phía sau năm dặm, mời tướng, mời đem quân chờ, công tử chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Văn Xính gật đầu, lẳng lặng chờ đợi. Năm dặm đường lộ trình cũng không phải quá xa xôi. Thời gian không lâu, một chiếc xe ngựa cùng với vài tên cưỡi ngựa tùy tùng chạy mà tới. Văn Xính nhìn thấy tình huống, trong con ngươi toát ra khiếp sợ vẻ mặt. Dưới trướng hắn 20 tên lính đều là tuyệt đối tinh nhuệ, hiện tại nhưng chỉ trở về 4 người, Văn Xính có thể tưởng tượng chém giết khốc liệt đến mức nào. Không lâu lắm, Lưu Tu mã xe dừng lại. Lưu Tu từ trong xe ngựa đi xuống, chỉ là hắn bước đi tốc độ có chút chậm, sống lưng đều có chút loạn hoạn. Nhìn thấy Văn Xính, nói, Trọng Nghiệp tướng quân, ta đã trở về. Văn Xính khẽ bước cằm, phất tay nói, đình chỉ đi tới, tạm thời nghỉ ngơi. Lúc này, Văn Xính cũng là trong lòng hiếu kỳ, đến cùng phát sinh ra sao chém giết, dĩ nhiên là bộ dáng này. Đội ngũ dừng lại, Bàng Đức Công, Văn Xính, Lưu Tu ngồi cùng một chỗ. Còn lại binh sĩ, cách đến rất xa. Bàng Đức Công cùng Văn Xính, trong mắt lộ ra trịnh trọng vẻ mặt. Hai người nhìn ra Lưu Tu bị thương, nhưng Lưu Tu trên mặt nhưng mang theo nụ cười, thấp giọng đem bên trong thung lũng mai phục giết sự tình, đại khái nói một lần. Còn bị thương sự tình, cũng đại khái nói ra một hồi. Bang Đức Công cùng Văn Xính sau khi nghe, cảm khái không thôi. Giết Trương Hoành cùng Chu Thái, thật không dễ dàng, may là thành công song song rồi. Văn Xính vẻ mặt cảm khái, nói, ngày đó, ta hòa giải công tử cùng đi, công tử nhưng không như thế ý nếu như ta đi tới, tuy rằng ta không địch lại Chu Thái, nhưng ít ra có thể cho Chu Thái tạo thành một ít uy hiếp, không đến nỗi để công tử trọng thương. Lưu Tu phất tay nói, không lo lắng, đã khôi phục đến gần đủ rồi. Bang Đức Công nghiêm mặt nói, Giang Đông Sứ đoàn diệt, tin tức khẳng định ép không được. Tào Tháo bên kia, nhất định sẽ nhận được tin tức. Cho dù Tào Tháo cha không xuống núi trong cốc tình huống, nhưng có thể suy đoán là làm. Hiện tại, muốn mau chóng rời khỏi, trở về Tương Dương. Lưu Tu gật gật đầu, nói, lão sư nói có lý, có điều, hiện tại đã đến Cức Dương huyện, muộn nhất ngày mai, là có thể xuôi Nam Tân Giã, tiến vào Kinh Châu phạm vi thế lực. Khẩn, khẩn. Lưu Tu che ngực, không nhịn được ho nhẹ hai tiếng. Cùng nhau đi tới, Lưu Tu vết thương trên người, đã vậy kết, chỉ có ngực bị đâm xuyên thương, còn chưa có khỏi hẳn. Mà Đặng Triển, đúng là trên căn bản khôi phục. Bang Đức Công lo lắng nói, Tu Nhi, trở về Tương Dương, còn có rất nhiều chuyện. Hiện tại, ngươi phải nuôi thật thân thể. Lưu Tu nói, lão sư yên tâm, đệ tử rõ ràng. Đoàn người ở nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ, lại tiếp tục chạy đi. Chương 99, trở lại Tương Dương. Hứa huyện, Tư Không Phủ. Một quyển thẻ tre, bày ra ở Tào Tháo trên bàn. Tào Tháo sắc mặt tâm trầm, khuôn mặt lạnh lùng. Tuân Úc, Quách Gia, Trình Dục, Tuân Du chờ Văn Thần, ngồi ngay ngắn ở phía dưới. Thẻ tre công văn nội dung, là Nhữ Nam quận trưởng Mãn Sủng truyền về, mặt trên ghi chép Nhữ Nam quận nơi nào đó bên trong thung lũng phát sinh tất cả. Chỉ là, quân đội chạy tới thời điểm, bên trong thung lũng đã hóa thành một mảnh cho tàn. Công văn bên trong, Mãn Sủng lớn mật dự đoán, nộ hại chính là Trương Hoành, Chu Thái đoàn người. Kết quả này, khiến cho Tào Tháo sắc mặt tâm trầm. Tào Tháo hạ lệnh trì hoãn Trương Hoành đoàn người trở về Giang Đông ngày, vốn là muốn kéo dài một hồi thời gian, hiện tại Trương Hoành đoàn người dĩ nhiên tất cả đều chết rồi, ra ngoài Tào Tháo bất ngờ. Chuyện này xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng Giang Đông cùng triều đình quan hệ. Thậm chí, ảnh hưởng đến Tào Tháo hy vọng cùng danh tiếng. Tào Tháo nhìn về phía dưới trướng mọi người, trầm giọng nói, "Chư công, Trương Hoành đoàn người bị giết, mặc dù là Mãn Sủng suy đoán, nhưng đến nay không có Trương Hoành đoàn người tin tức truyền quay lại, chứng minh bị giết người khẳng định Trương Hoành. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào?" Tuân Úc sắc mặt lo lắng, nói, "Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đối mặt. Chúa công, hiện tại phải nghĩ biện pháp trừ khử ảnh hưởng. Đồng thời, còn muốn động viên Giang Đông, bằng không Giang Đông sinh sự, dễ dàng sinh ra mầm họa. Trừ khử ảnh hưởng, nay một ảnh hưởng, không phải tốt như vậy trừ khử." Tào Tháo trong mắt, lập lòe hàn quang. Trương Hoành là Giang Đông đặc phái viên, đột nhiên chết rồi, khiến cho Tào Tháo phi thường vướng tay chân. Không tên, Tào Tháo nghĩ đến Lưu Tu, chỉ là Lưu Tu, Bang Đức Công đoàn người đã nên rời đi trước Hứa huyện, càng tiến vào Kinh Châu phạm vi thế lực, khó có thể hỏi dò. Còn nữa, Trương Hoành chờ người bị chết sạch sành xanh, không có chứng cứ. Quách Gia con ngươi chuyển động, chậm rãi nói, kỳ thực, Trương Hoành chết mặc kệ xử lý như thế nào, đều không thể tiêu mất Giang Đông cửu hận. Dù sao, Trương Hoành là tôn quyền trọng thần, Chu Thái là tôn quyền hổ tướng. Tại hạ cho rằng, Trương Hoành cùng Chu Thái chết, chỉ có thể đẩy ở sơn tặc trên người. Sau đó, chúa công lại phái người động viên tôn quyền. Chứ ngoài ra, đừng không có pháp thuật khác. Quách Gia than nhẹ một tiếng, nói, tôn quyền bất mãn trong lòng, nhưng tôn quyền hiện tại còn không dám sinh sự. Tuân Du gật gù, nói, Phụng Hiếu phân tích có đạo lý, có điều tôn quyền đối với chúa công, trong lòng trước sau sẽ có một mục nhọn. Tào Tháo nói rằng, có hay không mục nhọn, cũng không đáng kể. Triều đình cùng Giang Đông, vốn là đối lập. Cổ Hủ loát dưới hàm trong râu, nói, này một chiêu vu oan giá họa, kín kẽ không một lỗ hổng a, bất kể nói thế nào, chúa công đều muốn bồi dưới nỗi oan ức này. Tào Tháo nhìn về phía Tuân Úc, nói, Văn Ngược, ngươi định ra chiếu thư, để thiên tử đóng dấu, sau đó phái đặc phái viên đi một lần Giang Đông, động viên tôn quyền. Bất kể như thế nào, nên biểu thị, còn phải biểu thị. Nặc. Tuân Úc gật đầu, ghi chép trong lòng. Tào Tháo nói rằng, liên quan với Trương Hoành đoàn người bị giết, các ngươi cho rằng là sơn tặc sao? Không thể. Trình Dục nói rằng, Trương Hoành bên người binh lính, lão phu đã từng quan sát qua, mỗi người đều là dũng mãnh vũ dũng binh lính. Chu Thái người này, võ nghệ càng là bất phàm, e sợ Hạ Hầu Đôn đều không phải là đối thủ. Còn nữa, Nhữ Nam quận cảnh nội tuy rằng có tặc phỉ, nhưng hàng trăm hàng ngàn tặc phỉ đã sớm bị Mãn Sủng tiêu diệt, còn lại đều là một chút không ra thể thống gì trốn ở núi rừng bên trong tặc phỉ. Quách gia nói, luận binh lực, tặc phỉ nhân số không bằng Giang Đông sứ đoàn, luận tinh nhuệ, tặc phỉ càng là không kịp. Nhưng mà, lần này mai phục giết nhưng thành công, đặc biệt là mai phục giết là tỉ mỉ bày ra, cuối cùng càng là hủy thi diệt tích, này một luồng binh lực, không phải bình thường. Tuân Du nói, chúa công, ta ngược lại thật ra có một suy đoán.
Cái gì suy đoán?
Tào Tháo hỏi. Tuân Du nói rằng, hay là Lưu Tu mang theo binh sĩ, phục kích Trương Hành. Tuân Úc Phụ Hòa nói, ti chức nghĩ đến, cũng là khả năng này. Cổ Hủ nói, ti chức cũng tán thành. Trình Dục nói, Lão Phu cũng tán thành. Mọi người, không hẹn mà cùng tán thành, đều cho rằng Lưu Tu hiểm nghi to lớn nhất. Tào Tháo khinh buông tiếng thở dài, nói rằng, chuyện này, bản quan cũng cho rằng Lưu Tu hiểm nghi to lớn nhất, nhưng không có chứng cứ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ đã rút về Kinh Châu. Lưu Tu này một chiêu, thật là ác độc. Hơn nữa người này can đảm cẩn trọng, quá không đơn giản. Trình Dục con ngươi híp, lo lắng nói, chúa công, Lão Phu cho rằng ở Hứa huyện không có giết chết Lưu Tu, là một đại sai chiêu. Chính như, ngày xưa không có giết chết Lưu Bị như thế, phản mà trở thành mối họa. Tào Tháo phất tay nói, việc đã đến nước này, lại thở dài cũng vô dụng. Trương Hoành sự tình, bản quan là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, giải thích đã không có tác dụng. Coi như lại vu oan cho Lưu Tu, Tôn Quyền cũng sẽ không tin tưởng. Thôi, sau đó lại đòi lại. Dừng một chút, Tào Tháo lại nói, Bắc Phương sơ định, chiến sự tạm thời lắng lại. Hiện tại, bắt đầu chuẩn bị xuôi Nam sự tình. Lưu Tu, bản quan ký ở trong lòng, hắn nói Bắc Phương quân đội đi tới Nam Phương, không phục Nam Phương hoàn cảnh địa lý, đây là chính xác. Vì lẽ đó, hiện tại muốn làm, không chỉ có là huấn luyện thủy quân, còn muốn quen thuộc Nam Phương phương thức tác chiến. Mọi người tuân lệnh, đều nhớ kỹ, sau đó từng người chuẩn bị. Thương Dương, cửa thành. Lưu Biểu đầu đội tiến vào hiền quan, thân mặc trường bào màu đen, đủ đắng dày bó, đứng ở cửa thành khẩu chờ đợi. Sau lưng Lưu Biểu, Thái Mạo, Khoái Việt, Y Di Tịch chờ một đám văn võ quan chức. Tất cả mọi người đứng ở cửa thành khẩu, là vì nên tiếp Bàng Đức Công đến. Lưu Biểu bày ra như vậy tư thái, là vì triển phát hiện mình chiêu hiền đại sĩ phong độ. Còn nữa, từ Hứa huyện truyền quay lại tin tức, cũng làm cho Lưu Biểu trong lòng vui mừng. Lưu Tu ở Hứa huyện làm náo động lớn, Lưu Biểu cái này làm cha, cũng là cùng có vinh yên. Hai cái nguyên nhân chồng chất, Lưu Biểu mới sẽ đích thân tới đón tiếp. Đặc biệt là Lưu Tu được thanh công kiếm, Lưu Biểu trong lòng càng là vui mừng. Không nghi ngờ chút nào, này chứng minh hắn Lưu Biểu mạnh hơn Tào Tháo. Mọi người đẩy Thái Dương, nóng trông lấy trở. Đến rồi, trở về. Đồng nhiên, quan chức bên trong, có người lớn tiếng mở miệng. Lưu Biểu lớn tuổi, thấy không rõ lắm, ánh mắt chuyển hướng Thái Mạo, vấn đạo, quân sư, thật sự trở về rồi sao? Thái Mạo gật gù, nói, hồi bẩm chúa công, Lưu Tu là thật sự trở về. Trọng nghiệp tướng quân đi ở phía trước, xe ngựa theo ở phía sau, Bàng Công cùng Tu công tử, viên mãn trở về. Hay, hay, được. Lưu Biểu trong mắt, toát ra hưng phấn vẻ mặt. Chỉ có Thái Mạo trong mắt, toát ra vẻ thất vọng. Lần này, Lưu Tu theo Bàng Đức Công đi Hứa huyện vì là thiên tử chúc thọ, nguyên bản là hy vọng Lưu Tu mất mặt. Không nghĩ tới, Lưu Tu văn đấu Tào Tháo dưới trướng văn thần, vũ đấu con trai của Tào Tháo Tào Trương, thiên tử chúc thọ thời điểm, càng là dâng lên Thái A Kiếm. Một loạt sự tình, đều triển lộ ra Lưu Tu bất phàm năng lực. Lưu Tu danh vọng, không chỉ hạn chế với Kinh Châu, càng là danh dương thiên hạ. Như vậy danh vọng, dù cho Thái Mạo, cũng không tốt tùy tiện ra tay đối phó Lưu Tu. Còn nữa, Kinh Châu hoàng gia trong khoảng thời gian này, lại đẩy ra Khúc Viên Lê, danh tiếng hiển hách. Toàn bộ Kinh Châu, đều đang bàn luận hoàng gia Khúc Viên Lê. Kiện chuyện, cũng làm cho Thái Mạo sốt ruột. Nói chung, hết thể đều không thuận. Thời gian không lâu, xe ngựa khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần, Lưu Biểu rốt cục nhìn rõ ràng người đến. Khoảng cách Lưu Biểu không tới 10 trượng, Văn Xính lệnh cưỡng chế đội ngũ dừng lại. Hắn tung người xuống ngựa, không người đứng thẳng. Khẩn đón lấy, cửa xe ngựa liêm cuốn lên, Bàng Đức Công cùng Lưu Tu cũng lập tức đi xuống xe ngựa. Lấy Bàng Đức Công dẫn đầu, Lưu Tu cùng Văn Xính theo ở phía sau, một tả một sau, chậm rãi hướng đi Lưu Biểu. Đi tới Lưu Biểu trước người, Bàng Đức Công sắc mặt nghiêm túc, chắp tay nói rằng, Châu Mục đại nhân, Bàng Đức Công không có nhục sứ mệnh, đi sứ Hứa huyện trở về. Lưu Tu chắp tay nói, nhi tử Lưu Tu, bái kiến phụ thân. Văn Xính nói, mặt tướng Văn Xính, bái kiến chúa công. Nhóm ba người lễ, Lưu Biểu vội vã nâng dậy ba người, mỉm cười nói, Bàng Công, trọng nghiệp tướng quân, một đường cực khổ rồi. Bản quan ở Châu Mục phủ bố trí yến hội, vì là hai vị tật phong tẩy trần, đi, theo ta vào thành. Bàng Đức Công cùng Văn Xính nói cảm ơn, đoàn người hướng về trong thành bước đi. Chương 100, trên yến hội giao chiến. Trở lại Châu Mục phủ, lập tức mở yến. Lưu Biểu trước tiên cảm tạ Bàng Đức Công đi Hứa huyện đi sứ, sau đó hỏi dò ở Hứa huyện chuyện đã xảy ra. Tuy rằng có tin tức truyền quay lại, nhưng không sánh được Bàng Đức Công tự mình giảng giải làm đến rõ ràng. Bàng Đức Công trên mặt mang theo nụ cười, cẩn thận giảng giải ở Hứa huyện hiểu biết. Đặc biệt là Lưu Tu văn đấu Tào Tháo dưới trướng quan văn, giảng đến Lưu Tu độc đấu tất cả mọi người cảnh tượng, Bàng Đức Công tinh thần phân chấn, lại giảng đến Lưu Tu tài bắn cung siêu quần, lực ép Tào Trường cùng Điển Mãn, cũng là tinh thần hưng phấn, cùng với vì là thiên tử đóng giữ, Lưu Tu dâng lên Thái A kiếm, được bổ nhiệm làm dự trương quận thái thú. Trong đại sảnh văn võ trọng thần, dồn dập ủng hộ. Văn Xính làm đi theo tướng lĩnh, không nói một lời. Tập kích Trương Hoành cùng Chu Thái sự tình, Văn Xính giấu ở trong lòng, cũng không công bố. Thậm chí tùy tùng Lưu Tu đồng thời trở về bốn tên lính, Văn Xính trực tiếp cắt cho Lưu Tu, làm Lưu Tu thân vệ. Chuyện này theo Văn Xính, liền làm chưa từng xảy ra. Kinh Châu văn võ biết đến, vẹn vẹn là ở Hứa huyện chuyện đã xảy ra. Bàng Đức Công nói xong, Lưu Biểu vẻ mặt càng là vui mừng. Lúc này, hắn mới nhìn về phía Lưu Tu, mỉm cười nói, Tu Nhi, lần đi Hứa huyện, thành thục không ít. Ở Hứa Xương cử chỉ hành vi, cũng khá là không sai. Lưu Tu đứng dậy, chắp tay nói, hồi bẩm phụ thân, ở Hứa huyện, có lao sư chủ trì đại cục, có văn tướng quân hộ giá hộ tống, so sánh lẫn nhau mà nói, nhi tử tùy hứng hơn nhiều. Lưu Biểu cười ha ha, xua tay ra hiệu Lưu Tu ngồi xuống. Lúc này, Thái Mạo đột nhiên mở miệng. Thái Mạo nhìn chằm chằm Lưu Tu, chất vấn đạo, Tu công tử vì là thiên tử trúc thọ, dâng lên Thái A kiếm, xác thực là không sai. Chỉ là, Tu công tử vì sao yêu bất lấy chúa công danh nghĩa dâng lên Thái A kiếm, là lấy cá nhân danh nghĩa đây? Lưu Biểu trong con ngươi, né qua một đạo hàn quang. Hắn nắm chặt rượu trong tay tôn, xoay chuyển ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lưu Tu. Ánh mắt kia, để Lưu Tu trong lòng sinh ra một tia ý lạnh. Bàng Đức Công khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, nhìn về phía Thái Mạo, trong mắt lộ ra một tia khinh bỉ. Vấn đề này, từ lâu thương thảo. Thái Mạo hiện tại nói ra, là chính mình tiến vào Lưu Tu bao bên trong. Lưu Tu trên mặt mang theo nụ cười, nhìn về phía Thái Mạo, đúng mực giải thích, quân sư để ta lấy phụ thân danh nghĩa dâng lên Thái A kiếm, là muốn hãm phụ thân với bất trung hoàn cảnh sao. Lưu Biểu chân mày cau lại nhìn Thái Mạo một chút. Thái Mạo nói, Tu công tử, tại hạ không hiểu. Tại sao nói, là bất trung đây? Lưu Tu hồi đáp, Thái A kiếm là ta đến Hứa huyện sau, ngẫu nhiên được. Bằng vào ta danh nghĩa dâng lên Thái A kiếm, là cá nhân ta hành vi. Ta người nhỏ, lời nhẹ, dâng ra Thái A kiếm, cũng sẽ không có người truy cứu Thái A kiếm đến Long Khứ Mạch. Nhưng mà, lấy phụ thân danh nghĩa dâng lên Thái A kiếm, triều đình quan chức, hoặc là Tào Tháo, liền sẽ cho rằng là phụ thân trước liền nắm giữ, bởi vì đây là vì là thiên tử chuẩn bị lễ mừng thọ, Kinh Châu khẳng định là rất sớm đã nắm giữ, chỉ là hiện tại mới lấy ra. Dù cho ta nói là ta ngẫu nhiên phát hiện, ai sẽ tin tưởng đây? Thủy Hoàng đế bội kiếm Thái A kiếm, là Đại Tần Hoàng đế bội kiếm, nhưng thanh kiếm này, ở một loại nào đó ý trên nói, có thể nói là quốc nặng khí, cụ có nhất định ý nghĩa tượng trưng. Không phải thiên tử kiếm, nhưng hơn hẳn thiên tử kiếm. Lưu Tu chậm rãi mà nói, lại nói, nắm giữ thiên tử kiếm, nhưng không tiến vào hiến thiên tử, không phải bất trung, lại là cái gì đây? Phụ thân chung với thiên tử, mọi người đều biết. Tư Tàng Thái A kiếm tin tức truyền ra, tất nhiên có người nói phụ thân giấu giếm tư tâm, có khác giáp tâm. Đến thời điểm, phụ thân như tảo tặc giống như vậy, người người gọi đánh. Lưu Tu nói rằng, phụ thân một đời thanh minh, há có thể bởi vì ta mà ảnh hưởng phụ thân uy danh. Thái quân sư, nếu như lấy phụ thân danh nghĩa dâng lên Thái A kiếm, sẽ không ảnh hưởng phụ thân danh dự đây. Thái Mạo thầm nghĩ phủ định, có thể nhìn thấy Lưu Biểu vẻ mặt hài lòng, trong lòng than nhẹ. Lưu Tu này chạm không được chân lý do, đánh động Lưu Biểu. Thái Mạo chắp tay nói, Tu công tử nói có lý, là tại hạ lo xa rồi. Bàng Đức Công tiếp nhận thoại, nghiêm mặt nói, Châu Mục đại nhân, thiên tử được Thái A kiếm sau, sắp phong Tu công tử đảm nhiệm dự trương quận thái thú, chuyện này cần Châu Mục đại nhân tới sắp xếp. Lưu Biểu nghe xong, trầm mặc lại. Dự trương quận ở Tôn quyền chỉ dưới, nhận lệnh Lưu Tu đảm nhiệm dự trương quận thái thú, đại nghĩa có. Chỉ là, nhưng không có vào ở thực lực. Thái Mạo cười cợt, nói, thiên tử nhận lệnh Tu công tử đảm nhiệm dự trương quận thái thú, tại hạ cho rằng, có thể thử một lần. Nếu như Tu công tử đi tới dự trương quận, đối phương chịu giao ra quyền lợi, đó là tối tốt đẹp. Thái Mạo trong lòng, ước gì Lưu Tu chết ở dự trương quận, tránh khỏi sẽ cùng Lưu Tông tranh đấu. Chúa công không thể. Lúc này, Khoái Việt mở miệng ngăn cản. Lưu Biểu vấn đạo, dị độ tại sao nói không thể đây? Khoái Việt giải thích, hiện tại dự trương quận, còn ở Giang Đông Tôn quyền trong tay. Nếu như Tu công tử đi vào, khẳng định không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, còn khả năng bị đánh văng ra ngoài. Tu công tử dự trương quận thân phận của thái thú, đây là đại nghĩa, không thể dễ dàng vận dụng. Chí ít, nhất định phải có thể một lần đoạt được dự trương quận, lại để tu công tử lẽ thẳng khí hùng tiến vào dự trương quận. Khoái Việt nói rằng, một khi tùy tiện tiến vào, đến thời điểm đụng vào một mũi hôi, trái lại không chiếm được chỗ tốt, đôi này, chuyện này đối với chúa công danh vọng, cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lưu Biểu khẽ mướt cằm, gật đầu đáp lại, cũng tán thành Khoái Việt phân tích. Lưu Tu nói, phụ thân, nhi tử có một ý nghĩ. Nói. Lưu Biểu gật đầu, trên mặt mang theo mỉm cười. Lưu Tu cung kính nói, lần này được bổ nhiệm làm dự trương quận thái thú, nhi tử cho rằng, là một mưu đoạt dự trương quận cơ hội. Nhi tử hy vọng đảm nhiệm trường cắt quận du huyện huyện lệnh, một mặt du huyện khẩn sát bên dự trương quận, khoảng cách dự trương quận gần, có thể bố cục nhu tính, mặt khác, nhi tử hy vọng rèn luyện một phen. Lưu Biểu con ngươi híp lại, nói, ngươi thật muốn giành dự trương quận. Phải. Lưu Tu gật đầu trả lời. Bang Đức Công nhìn Lưu Tu một chút, mở miệng ngăn cản nói, Châu Mục đại nhân, lão phu cảm thấy Tu Nhi bên ngoài làm quan không thích hợp. Tại sao? Lưu Biểu hỏi. Bang Đức Công nói rằng, một mặt, Tu Nhi tuổi còn nhỏ quá, vẫn không có lễ đội mũ, mặt khác, Tu Nhi dù sao không có chủ chính một phương kinh nghiệm, tùy tiện đam nhâm huyện lệnh không thích hợp. Tình cảnh này, để mọi người kinh ngạc. Này hai thầy trò, làm sao bắt đầu nháo nội chiến? Lẽ nào Lưu Tu trước đó không có báo cho Bàng Đức Công, vì lẽ đó Bàng Đức Công mới mở miệng ngăn cản. Khoái Việt con ngươi híp, trong mắt lộ ra trầm tư vẻ mặt. Thái Mạo đánh giá Lưu Tu một chút, lại nhìn Bàng Đức Công một chút, trong lòng cười gằn, có điều là sướng song hoàng mà thôi. Nhưng mà, mặc kệ Bàng Đức Công cùng Lưu Tu mục đích là cái gì, Thái Mạo đều phải ngăn cản Bàng Đức Công, để Lưu Tu bên ngoài. Chỉ cần Lưu Tu rời đi Tương Dương, Lưu Tông cơ hội càng nhiều. Còn nữa, chủ chính một phương tình huống lại không giống nhau, phía dưới thế lực đan xen chẳng chịt, Lưu Tu muốn đặt chân cũng không dễ dàng. Lưu Tu xuống sau, lại nghĩ trở về, liền không dễ dàng. Thái Mạo chắp tay nói, chúa công, tại hạ cho rằng Tu công tử đam nhâm huyện lệnh là có thể được. Tu công tử tuổi trẻ, đi rèn luyện một phen, đối với năng lực của hắn cũng có thể có tăng lên. Tu công tử muốn mưu đoạt dự trương quận, có thể để cho Tu công tử thử một lần. Thành công tự nhiên tốt nhất, coi như không thành công, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Khoái Việt mở miệng phụ hòa nói, chúa công, tại hạ cho rằng Thái quân sư kiến nghị hợp lý. Tu công tử đồng ý thử một lần, liền để hắn buông tay thử một lần. Lúc nói chuyện, hắn vô tình hay cố ý nhìn Lưu Tu một chút. Lưu Tu thấy thế, trong lòng hiểu được. Khoái Việt mở miệng nói chuyện, là giúp hắn bên ngoài, xem xuyên liếu hắn tâm tư. Lưu Biểu thấy bên người hai đại trọng thần, đều kiến nghị Lưu Tu bên ngoài, Lưu Biểu cũng không kiên trì nữa, nói, bàng công, ngươi bảo vệ đệ tử tâm tình, lão phu lý giải. Nhưng Tu Nhi đều là muốn đi ra ngoài lang bạn, để hắn đi thôi. Bang Đức Công trầm mặc chốc lát, nói, Châu Mục đại nhân, Tu Nhi muốn đảm nhiệm du huyện huyện lệnh, lão phu chỉ có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Lưu Biểu hỏi. Bang Đức Công nói rằng, vẹn vẹn là huyện lệnh trước, muốn giành dự trường quận, có rất lớn độ khó. Không bằng lại cho Tu Nhi một trường cắt quận đốc bưu chức quan, cứ như vậy, hắn có thể ở du huyện nhanh chóng đặt chân, sau đó bố cục cướp đoạt dự trường quận. Thái Mạo nói, chúa công không thể, đốc bưu trước quan hệ trọng đại. Dính đến đốc bưu trước, Thái Mạo nhất định phải ngăn cản. Lưu Tu quyền lực quá to lớn, càng khó khăn đối phó, người phía dưới cũng sẽ bó tay bó chân. Khoái Việt phản đối nói, chúa công, muốn để Tu công tử mưu đoạt dự trương quận, kiêm nhiệm trường cắt quận đốc bưu trước là hợp lý. Nếu muốn cho Tu công tử thử một lần, ti chức cho rằng buông tay làm liền có thể. Lưu Tu nói, phụ thân, nhi tử là thật muốn thử một lần. Nếu như thành công, Kinh Châu lại sẽ tăng thêm một quận, đến thời điểm đối diện Tào Tặc, gốc gác liền lại tăng cường một phần. Lưu Biểu sau khi nghe, trong lòng cũng có ý nghĩ. Nhiều một quận, tự nhiên không giống nhau. Lưu Biểu gật gật đầu, hắn nhìn về phía Y Lệ Tịch, phân phó nói, Kỳ Bá, ngươi định ra chiếu khiến, nhận lệnh Tu Nhi đảm nhiệm trường cắt quận đốc bưu kiêm du huyện huyện lệnh. Nặc. Y Lệ Tịch gật đầu, nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt lại là không giống. Lưu Tu trong tay có binh quyền, mặc dù là con thứ xuất thân, nhưng cách cục đã không giống nhau. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Thái Mạo kế sách. Thái Phủ, Hậu Viện. Thái Mạo, Thái Thị cùng với Lưu Tông, ngồi ở trong đỉnh. Lưu Tông ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, thúc phụ, Lưu Tu ở Hứa huyện xông ra to lớn danh tiếng. Lần này trở lại Tương Dương, chỉ sợ sẽ có động tác lớn. Thật sự nếu không áp chế Lưu Tu, e sợ khó có thể đối phó hắn. Đến hiện tại, Lưu Tông cũng không biết nên làm sao ra tay bắt Lưu Tu. Luận thủ đoạn, Lưu Tu tốt hơn hắn. Luận danh vọng, Lưu Tu cao hơn hắn. Luận giao thiệp, Lưu Tu hiện tại càng là vượt xa hắn. Lưu Tông so với Lưu Tu tốt, chỉ còn dư lại xuất thân. Nhưng mà, Lưu Tông nhưng không cách nào bắt bí Lưu Tu, điều này làm cho Lưu Tông trong lòng phi thường khó chịu. Thái Mạo nghiêm mặt nói, hôm nay chúa công thiết tiến, tự mình làm bảng đức công đón gió tẩy trần, ở trên yến hội, định ra rồi Lưu Tu đón lấy nơi đi. Lưu Tu sắp xuất hiện mặc cho Du huyện huyện lệnh kiêm trưởng cắt quận đốc yêu. Lưu Tu tức sắp rời đi Tương Dương, đi tới Du huyện. Lưu Tông nghe vậy, trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, Lưu Tu muốn rời khỏi Tương Dương, ha ha, đây là chuyện tốt. Hắn không ở Tương Dương, sẽ không có uy hiếp. Chờ ta kế thừa Kinh Châu sau, lại đối phó hắn, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thái Mạo nói, Lưu Tu rời đi, có lợi cũng có tệ. Lưu Tông tâm tình khôi phục mỹ hảo, trên mặt nụ cười chẳng chề, nói, xin mời thuốc phụ chỉ giáo. Thái Mạo nói rằng, Lưu Tu rời đi chỗ tốt, là rõ ràng. Lưu Tu không ở Tương Dương, chỉ còn dư lại Kỳ công tử một người, ngươi muốn lấy được Châu Mục tín nhiệm, dễ như trở bàn tay, muốn đối phó Kỳ công tử, cũng là ung dung hoàn thành. Rời đi chỗ hỏng là, Lưu Tu đi tới Du huyện, một khi nắm quyền, có thể sẽ hình thành đuôi to khó vây tình thế, khó có thể đem khống. Lưu Tông tay háo lớn phất một cái, tự tin nói, ta không tin, Lưu Tu dám tạo phản. Thái thị ánh mắt nhưng tương đương nhạy cảm, nói, Đức Khuê, Lưu Tu đi tới Du huyện sau, có thể tìm kiếm cơ hội đối phó hắn. Lưu Tu ở Du huyện có chuyện bất chắc, hoặc là khắp nơi cản tay, là chuyện rất bình thường a. Thái Mạo nói, tỷ tỷ nói đúng lắm, muốn đối phó Lưu Tu, chỉ có thể từ hướng này ra tay. Thái thị cười nói như thế, ngươi đã có kế sách. Lưu Tông càng là đại hỉ, nói, thúc phụ, xin mời vui lòng chỉ giáo. Thái Mạo hồi đáp, Du huyện cảnh nội, đóng quân một nhánh quân đội, do Lưu Bản thống suất. Ta cùng Lưu Bản quan hệ không tệ, ta sẽ thư một phong báo cho Lưu Bản, xin hắn cản tay Lưu Tu, sau đó sẽ lệnh cưỡng chế Du huyện quan chức không tưởng Lưu Tu. Được. Lưu Tông trong mắt, có ý cười. Thái thị nói rằng, Tông Nhi nếu như có thể kế thừa Kinh Châu, ngươi là to lớn nhất công thần. Lưu Tông nói rằng, mẫu thân nói có lý, dựa vào thúc phụ. Thái Mạo cười cợt, nói, các ngươi yên tâm đi, đối phó Lưu Tu sự tình, ta sẽ xử lý tốt. Tông Nhi muốn làm, chính là nỗ lực đọc sách, tranh thủ chúa công tín nhiệm. Lưu Tông gật đầu, nắm chặt nắm đấm, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi. Khoái gia, thư phòng. Khoái Việt cùng Khoái Lương hai huynh đệ, ngồi đối diện nhau. Khoái Việt về đến nhà, ngay lập tức đem Khoái Lương mời đến thư phòng, giảng giải bang đức công cùng Lưu Tu ở Hứa huyện trải qua, sau đó cảm khái nói, hôm nay Lưu Tu tự xin mời đi tới trưởng cắt quận Du huyện Đam Nhâm huyện lệnh, ta giúp hắn một tay. Bây giờ, Lưu Tu thân là dự trương quận Thái Thú, trưởng cắt quận Đốc Bưu kiêm Du huyện huyện lệnh. Khoái Lương mỉm cười nói, ngươi nước cờ này, là đúng rồi. Khoái Việt nói, Lưu Tu đi tới Hứa huyện, có thể nói là ngư vào đại hải, thể hiện ra phi phàm năng lực. Hắn ở Hứa huyện ứng đối, đổi làm là ta, cũng không cách nào làm được hắn tốt như vậy. Khoái Lương trong mắt không hề che giấu chút nào toát ra tán thưởng vẻ mặt, nói, Lưu Tu làm việc, thật không đơn giản. Hắn kiếm lấy danh tiếng sau, liền bắt đầu nắm quyền. Đặc biệt là hiện tại bị triều đình nhận lệnh vì là dự trương quận Thái Thú, đây là hắn bên ngoài làm quan thời cơ. Đảm nhiệm Du huyện huyện lệnh, chính là mãnh hổ ra lung. Từ đó, khó có thể kiềm chế hắn. Khoái Lương trong mắt, hiện ra một vệ trào phúng, nói, buồn cười Thái Mạo, tầm nhìn hạn hẹp. Hắn biết được Lưu Tu tự mời làm Du huyện huyện lệnh, còn chủ động Lưu Tu bên ngoài, cho rằng Lưu Tu rời đi Tương Dương, đối với Lưu Tông uy hiếp liền giảm nhỏ. Không biết, đây là tung hổ về rừng tử. Kinh Châu mục người thừa kế, tuy rằng do Lưu Biểu định đoạt, nhưng chân chính còn phải xem thực lực. Một khi Lưu Tu ở Du huyện đắc thế, dù cho là Lưu Biểu, cũng không nhất định có thể ra lệnh cho Lưu Tu. Lại nói, Lưu Biểu làm người do dự thiếu quyết đoán, tham muốn mười phần. Hắn muốn mưu đoạt dự trương quận, liền muốn dựa Lưu Tu. Chỉ cần Lưu Tu một ngày không đem dự trương quận bắt, Lưu Biểu liền một ngày sẽ không nhằm vào Lưu Tu. Đã như thế, liền cho Lưu Tu tăng cường thực lực cơ hội. Khoái Lương nghiêm mặt nói, điểm trọng yếu nhất, Du huyện cảnh nội có Lưu Bản chú binh. Một khi Lưu Tu được Lưu Bản chống đỡ, e sợ càng là bất phàm. Chứ ngoài ra, Du huyện vị trí địa lý cũng khá làm trọng yếu. Lưu Tu nước cờ này, tinh diệu a. Khoái Việt khẽ vước cằm, nói, tất cả những thứ này, chỉ sợ là bảng đức công bố cục. Hơn nữa ngày hôm nay ở trên yến hội, hắn cùng Lưu Tu một sướng một họa. Lưu Tu thỉnh cầu đi tới, bang đức công nói lời phản đối. Khoái Lương cười cợt, nói rằng, bên ngoài Du huyện làm quan, thoát ra lao tù, có lẽ có bảng đức công đề điểm, nhưng nếu như Lưu Tu tất nhiên có bên ngoài ý nghĩ. Khoái Việt nói rằng, ta chỉ có thể nói, người này bất phàm. Khoái Lương nghiêm mặt nói, nguyên bản, ta vẫn cho rằng Lưu Tu có thể sửa Kinh Châu cách cục, trải qua lần này Hứa huyện hành trình. Hắn thận trọng từng bước, càng làm cho ta cho rằng, Kinh Châu cách cục, tất nhiên nhân Lưu Tu mà biến hóa. Lưu Kỳ cùng Lưu Tông, không phải là đối thủ của Lưu Tu. Thái gia cũng sẽ bởi vì Lưu Tu chịu ảnh hưởng. Ám sát sự tình, Lưu Tu sẽ không quên. Khoái Việt cười cợt, nói rằng, huynh trưởng, Khoái gia ở Trường Cát quận cũng có một chút sức mạnh. Lần này Lưu Tu đi tới, có hay không thích hợp cấp cho? Khoái Lương kiên quyết nói rằng, thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Lưu Tu đi tới Du huyện, có thể vận dụng gia tộc sức mạnh cấp cho. Nếu chọn lựa người, liền không có cần thiết do dự nữa. Khoái Việt nói, Lưu Tu đi tới Du huyện, Thái Mạo cũng khả năng nhằm vào Lưu Tu. Khoái gia cùng Thái gia, liền chính thức giao chiến. Khoái Lương nghiêm mặt nói, Khoái gia, sợ hãi Thái gia sao? Khoái Việt gật đầu nói, huynh trưởng, ta rõ ràng. Khoái Lương khẽ mỉm cười, nói, dị độ, Khoái gia có thể đi tới một mức độ như thế nào, liền quyết định bởi với sự quyết đoán của ngươi. Tất cả những thứ này, do ngươi khống chế. Khoái Việt trịnh trọng gật đầu, trong lòng cũng là đầy ngập chờ mong. Giang Đông, Ngô huyện, Thái Thu Phủ, trong đại sảnh. Tôn Quyền tĩnh tọa ở ngay phía trên, sắc mặt nghiêm túc. Phía dưới, Trương Chiêu, Chư Cát Cẩn, Chu Du, Trình Phổ, Hoàng Cái chờ văn võ trọng thần, tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị. Trương Hoành cùng Chu Thái bị giết tin tức truyền quay lại, Tôn Quyền cả người đều bối rối. Giang Đông có hai tấm, Trương Chiêu tính cách hung hăng, Tôn Quyền phi thường kính nể. Trương Hoành tính cách nhu hòa, Tôn Quyền phi thường tôn kính Trương Hoành, cũng càng yêu thích cùng Trương Hoành ở chung. Chứ ngoài ra, Chu Thái càng là Tôn Quyền cận vệ. Bây giờ, hai người đều chết rồi, Tôn Quyền tâm tình có thể tưởng tượng được. Tôn Quyền ánh mắt phẫn nộ, phất tay nói, Tào Tặc khinh người quá đáng, không cho một câu trả lời hợp lý, ta thể không bỏ qua. Lần này vì là thiên tử trúc thọ, là hắn dưới chiếu khiến, nhưng dẫn đến Trương Công cùng Ấu Bình bị giết. Hắn tăng đứng lên, nhìn về phía Chu Du, nói, Đại Đô Đốc, triệu tập quân đội, Trần Binh Dương Châu biên cảnh, ta nên vì Trương Công cùng Ấu Bình thảo một công đạo. Chúa Công không thể. Trương Chiêu thấy thế, liền vội vàng đứng lên ngăn cản. Tôn Quyền đằng đằng sắc khí, nói, Tử Bố tiên sinh, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta? Trương Chiêu nói rằng, Chúa Công dù cho muốn giết Lao Thần cũng nhất định phải ngăn cản. Bây giờ Giang Đông, bên trong có Sơn Việt làm loạn, ở ngoài có Kinh Châu mắt nhìn chằm chằm. Một khi chọc giận Tào Tặc, hậu quả khó mà lường được. Tôn Quyền vẻ mặt mẩn ra, vẻ mặt hôi bại. Nhưng mà, hắn vẫn là không cam lòng, nhìn về phía Chu Du, nói, Đại Đô Đốc, ngươi cho là thế nào? Chu Du nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, mối thù hôm nay, tương lai lại báo không muộn. Chờ Sơn Việt bình định, lấy thêm dưới Kinh Châu, Chúa Công liền có thể chỉ huy lên phía Bắc, cùng Tào Tặc quyết chiến. Một tuyết mối thủ hôm nay. Tôn Quyền nghe vậy, ầm ầm ngồi xuống. Co quắp ngồi, Tôn Quyền trong mắt nhưng là ướt át, hai tay hắn gắt gao nhấn trụ án trác, nước nở nói, đáng tiếc Trương Công cùng Ấu Bình A, hai người là bản quan phụ tá đắc lực, hiện tại liền hài cốt đều không có, ta hận A. Vẻ mặt đó, khiến cho trong đại sảnh văn võ quan chức tâm tình trầm trọng, mọi người dồn dập an ủi Tôn Quyền. Len Ken. Tôn Quyền rút ra bên hông bội kiếm, sắt ca một tiếng, chém đứt án trác một góc. Trường kiếm trong tay của hắn chỉ xéo hướng về thiên không, nói năng có khí phách nói rằng, ta cùng Tào Tặc, thế không bỏ qua. Mối thù hôm nay hận, tất nhiên muốn đòi lại. Mọi người nghe vậy, lại là an ủi một hồi. Tôn Quyền thu hồi đau xót vẻ mặt, nói, chuẩn bị y để quan chủng, ta tự mình vì là Trường Công cùng Ấu Bình phủ quan trôn cất. Nặc. Trương Chiêu đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tôn Quyền không kích động hỏng việc, tất cả đều dễ nói chuyện, hiện tại Giang Đông không chịu nổi giàn vặt. Chương 102, mời chào Bàng Thống. Bàng Đức Công trở về, làm cho Lanh Thanh Lộc Môn Sơn trở nên sống động. Tư Mã Huy, Hoàng Thượng Ngạn chờ người đều đến Lộc Môn Sơn trên. Chỉ có Lưu Tu lặng lẽ hạ sơn đi tới, lôi kéo Hoàng Nguyệt Anh nhất đạo ra hoàng gia, tìm cái hẻo lánh địa phương một tự nỗi khổ tương tư. Lần này đi Hứa huyện, hơn một tháng chưa thấy Hoàng Nguyệt Anh, Lưu Tu trong lòng cũng là cực kỳ nhớ nhung. Có thể thấy Hoàng Nguyệt Anh sau, trái lại không biết nói thế nào, liền nắm Hoàng Nguyệt Anh tay. Lung tung không có mục đích ở nông thôn trên đường nhỏ tàn bộ. Vừa đi, một bên tán gẫu. Công tử, Bàng cùng mời ngài lên núi. Đồng nhiên, trong trẻo âm thanh, ở phía sau chuyển đến. Đặng Ngà bước đi như bay, rất nhanh đi tới Lưu Tu phía sau. Hắn nhìn về phía Hoàng Nguyệt Anh, hì hì nở nụ cười, chắp tay nói, tiểu ngài gặp phu nhân. Hoàng Nguyệt Anh náo loạn cái đại mặt đỏ, chừng Đặng Ngà một chút. Đặng Ngà nhưng là không hề để ý, vừa nhìn về phía Lưu Tu, nói, công tử. Bàng cùng mời ngài lên núi. Được, ta lập tức đi ngay. Lưu Tu gật đầu trả lời, liền phất phất tay. Đặng Ngả lại một lần nữa chắp tay hành lễ, sau đó thức thời chạy đi. Lưu Tu cùng Hoàng Nguyệt Anh ở cùng nhau nhi, hắn tự nhiên sẽ không lưu lại quấy rối. Lưu Tu nói, Nguyệt Anh, lão sư có chuyện tìm, ta lên trước sơn, ngươi chậm rãi lên núi đi. Hoàng Nguyệt Anh ngừng một tiếng, nhìn theo Lưu Tu rời đi. Lên núi sau, Lưu Tu thẳng đến thư phòng. Đi tới ngoài thư phòng, Lưu Tu vang lên cửa phòng, nói, lão sư, là ta. Đi vào. Bàng Đức Công âm thanh, chợt vang lên. Lưu Tu đẩy cửa ra, đi vào, đã thấy Bàng Đức Công, Tư Mã Huy cùng Hoàng Thừa Ngạn đều ngồi ở trong thư phòng. Lưu Tu từng cái chào, sau đó vấn đạo, lão sư tìm ta, có chuyện gì không? Bàng Đức Công nói, ngồi xuống nói. Lưu Tu ngồi xếp bằng, lặng lặng đợi Bàng Đức Công mở miệng. Bàng Đức Công nói, phụ thân ngươi đã đồng ý do ngươi đảm nhiệm du huyện huyện lệnh. Một khi y tịch định ra chiếu khiến sau, đem nghị định bổ nhiệm đưa tới, ngươi nên đi tới du huyện đi nhậm chức. Lần này đi du huyện, ngươi nghĩ kỹ làm sao thành lập ngươi thành viên nòng cốt của mình sao? Lưu Tu nói, tạm thời vẫn không có cân nhắc. Bàng Đức Công nói, không mưu một đời giả không đủ mưu nhất thời, hiện tại, nên có chuẩn bị. Lưu Tu vừa nghe, liền biết Bàng Đức Công khẳng định cùng Tư Mã Huy, Hoàng Thượng Ngạn thương thảo việc này, nghiêm mặt nói, xin mời lao sư chỉ điểm. Bàng Đức Công nói rằng, võ tướng phương diện, ba cái lao ra hỏa, cho ngươi cung cấp không là cái gì kiến nghị. Nhưng bên cạnh ngươi mưu sĩ phụ thần, nhưng có thể cho ngươi một điểm kiến nghị. Lưu Tu gật đầu, lẳng lặng lắng nghe. Bàng Đức Công nói, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Từ Thứ, Thạch Thao, Mạnh Kiến chờ người, đều là tài hoa xuất chúng, chí ít đều là một quận thái thú tài hoa. Nhưng mà, Thạch Thao cùng Mạnh Kiến xu hướng với Bắc Phương Tào Tháo, chỉ có Gia Cát Lượng, Bàng Thống cùng Từ Thứ, mới căm thủ Tào Tháo. Ngươi có thể ở ba người bọn họ ở trong tiến hành lựa chọn, còn có thể không thuyết phục ba người, liền dựa vào chính ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi. Lưu Tu gật đầu ghi nhớ, nói, lão sư giáo huấn, đệ tử nhất định khắc trong tâm khảm. Hoàng Thượng Ngạn nói rằng, ở trường Cát Du huyện, hoàng gia cũng có một chút sản nghiệp, đặc biệt là khúc viên lê mở rộng, làm cho hoàng gia cửa hàng ở Kinh Châu các nơi cắm rễ, ngươi đi tới sau, nếu như cần, có thể liên hệ Du huyện hoàng gia cửa hàng. Lưu Tu nói, đa tạ Thượng Ngạn tiên sinh. Tư Mã Huy nghiêm mặt nói, tiểu tử, lão phu không cái gì có thể giúp ngươi. Nhưng nhớ kỹ một điểm, đi tới Du huyện sau, bất cứ lúc nào, đều muốn bảo đảm chính mình an toàn. Chỉ cần người vẫn còn, tất cả đều có thể. Lưu Tu lại chắp tay nói tạ, trong lòng cảm động không thôi. Bàng Đức Công, Tư Mã Huy cùng Hoàng Thừa Ngạn ba người, tuy rằng không phải hắn huyết mạch thân thích, nhưng là chân chính quan tâm hắn trưởng bối. Ba người lại từng cái giao phó còn lại cần thiết phải chú ý sự tình, mới để Lưu Tu rời đi. Ra thư phòng, Lưu Tu trực tiếp hướng về Bàng Thống ở lại sân bước đi. Trong sân, Bàng Thống chính đang uống trà. Thấy Lưu Tu đến rồi, Bàng Thống kết nối với tràn trề nụ cười, trêu ghẹo nói, ôi, tiểu Lưu tiên sinh đến rồi. Thực sự là khiến Hàn Xá rồng đến nhà tôm. Tiểu Lưu tiên sinh đi tới Hứa huyện một lần, cảm giác người càng tinh danh hơn thần, khí chàng càng đủ, bước đi cũng là long hành hổ bộ. Mỗi tiếng nói cử động, thô bạo vô song a. Lưu Tu ở Bàng Thống trước mặt ngồi xuống, cười híp mắt nói, ta như thế thô bạo vô song, ngươi có phải là nên bái phục đây? Bàng Thống nhíu môi, nói, vừa nãy uống quá nhiều nước trà, hiện tại này trong bụng, tất cả đều là thủy, không cách nào không lưng bái phục a vì lẽ đó. Vẫn là ngồi tốt. Lưu Tu chính mình rót một chén trà, phẩm một cái, nhưng là miệng đầy cay đắng. Đây là ngươi luộc trà. Lưu Tu một mặt ghét bỏ vẻ mặt, triệt để không nói gì, không nghĩ tới Bàng Thống dĩ nhiên có này ham muốn, uống chính là khổ trà. Bàng Thống khinh bị nói, cái này gọi là ăn được khổ bên trong khổ, mới là người trên người. Lưu Tu khà khà cười gằn, nói, ngươi nếu đồng ý chịu khổ, có bản lĩnh một tháng đừng đi Liên Hương lâu uống rượu, hoặc là một tháng đừng uống rượu. Ta sẽ tin tưởng. Ngươi đúng là có thể chịu được cực khổ. Bàng Thống nói, chịu khổ cùng uống rượu, không có xung đột, tiểu Lưu tiên sinh, ngươi sai rồi a. Nói chuyện, Bàng Thống sắc mặt nghiêm nghị, vấn đạo, ngươi đến đây, là dự định mời ta cùng ngươi đi du huyện. Liên quan với Lưu Tu được bổ nhiệm làm du huyện huyện lệnh sự tình, đã công bố, Bàng Thống cũng được tin tức. Lưu Tu nói rằng, đúng là như thế. Bàng Thống cười vấn đạo, nếu như ta không đi thì sao? Lưu Tu nói, chân sinh trưởng ở trên người ngươi, ngươi không đi. Ta cũng không có cách nào. Ai, ngươi muốn trơ mắt nhìn ta một người đi du huyện chịu chết, vậy cũng không có cách nào. Bàng Thống bĩu môi nói thật hay như du huyện là đầm rồng hang hổ như thế. Lưu Tu nói, trên thực tế, chính là đầm rồng hang hổ. Bàng Thống chậm rãi nói, lúc trước ở Lộc Môn Sơn, ngươi làm ra một bài thơ, ta nợ ngươi một điều kiện, sau đó, ngươi lại cứu ta một mạng, ta lại thiếu nợ ngươi một cái mạng. Ngươi nói phía trước là đầm rồng hang hổ, ta làm sao còn có thể ngồi yên không để ý đến a thôi. Ta xem như là bị ngươi ăn chắc, ta cùng đi với ngươi. Lưu Tu cười ha ha, nói, liền biết sĩ nguyên sẽ không thấy chết mà không cứu. Bàng Thống bĩu môi nói, đi du huyện, là vì xông ra một phen sự nghiệp. Xem ngươi dáng dấp này, phảng phất là đi chịu chết như thế. Lưu Tu nói, lang bản sự nghiệp là không giả, nhưng phía trước xác thực trải rộng bụi gai.
Đừng khiêm tốn. Thủ đoạn của ngươi, ta còn không biết sao. Chỉ có ngươi bấy người, nào có người khác khen ngươi.
Bàng thống cười gần hai tiếng, nói, ngươi xem ta, không phải là bị ngươi hãm hại sao.
Lưu Tu nói rằng, ta cũng không có khen ngươi, là chính ngươi đồng ý nhảy vào trong hầm.
Bàng thống nhíu môi, lại vấn đạo, ngươi dự định xin mời Khổng Minh sao?
Lưu Tu gật đầu nói, muốn thử một lần.
Bàng thống khẽ thở dài, ngươi đi xin mời Khổng Minh, muốn có thất bại chuẩn bị tâm lý.
Một mặt, hắn không muốn cùng ta đồng thời, dù sao một núi không thể chứa hai cọp, mặt khác, du huyện nơi này quá nhỏ, không tha cho Khổng Minh này điều chân long.
Lưu Tu cười cợt, nói, ta rõ ràng, nhưng cũng phải thử một lần.
Bàng thống lại nói, muốn xin mời từ thứ sao?
Lưu Tu gật đầu, nói, Nguyên Trực văn võ tinh thông, là một nhân tài, cũng phải thử một lần.
Bàng thống nói, Nguyên Trực so với Khổng Minh, không có như vậy kiêu căng tự mãn, nhưng muốn xin mời Nguyên Trực xuống núi giúp đỡ, cũng không dễ dàng.
Điểm này, cần chính ngươi nắm.
Có điều, cơ hội vẫn có.
Lưu Tu phất phất tay, nói, nên làm gì, ta biết.
Hai ngày nay hết bận sau, chúng ta cùng đi Liên Hương lâu uống rượu.
Thời gian rất lâu, đều không có uống Liên Hương lâu tiểu.
Bàng thống phất tay, nói, khi xuất phát, thông báo ta một tiếng.
Lưu Tu gật đầu, liền cáo từ rời đi.
Bàng thống ngồi ở trong sân, uống trà, trong mắt không có vui cười tức giận mắng vẻ mặt.
Cùng Lưu Tu cùng đi du huyện nguyên nhân, không phải Lưu Tu cứu hắn, là Lưu Tu bày ra năng lực, đánh động Bàng thống.
Đây là Bàng thống tiền đặt cược, đánh cược Lưu Tu có thể thừa cơ quật khởi.
Chương 103, gặp lại, không bằng không gặp.
8 tháng Long Bên Trong, phong cảnh như họa.
Lưu Tu mang theo Đặng Ngả, cưới xe ngựa, đi tới Long Bên Trong.
Xe ngựa ở sơn hạ dừng lại, Lưu Tu mang theo Đặng Ngả, hướng về ra cắt lượng chỗ ở bước đi.
Hai người đi rồi ước chừng một phút thời gian, đi tới nơi ở ngoài.
Đặng Ngả đi tới khấu hưởng cửa phòng, không lâu lắm, một tên đồng tử mở cửa phòng ra, nhô đầu ra, hiếu kỳ nhìn Đặng Ngả cùng Lưu Tu, vấn đạo, các ngươi là ai, có chuyện gì không?
Đặng Ngả chắp tay, đứng ngực nói, công tử nhà ta Lưu Tu, là Gia Cát tiên sinh cùng trưởng, hôm nay đặc biệt trước đến bái phòng Gia Cát tiên sinh.
Đồng tử vừa nghe, kinh ngạc liếc nhìn đứng ở ngoài cửa Lưu Tu.
Trước mắt thanh niên, chính là Lưu Tu sao?
Tựa hồ, không phải trong truyền thuyết khôi ngô cao to, chỉ là gầy gò nho nhã.
Đồng tử lắc đầu một cái, nói, Tu công tử, nhà ta tiên sinh cùng bạn bè đồng thời vào núi du ngoạn đi tới.
Nay vừa đi, khả năng là 3, 5 ngày, hoặc là 10 ngày nửa tháng, không biết lúc nào trở về.
Tu công tử nếu như có chuyện, có thể nói cho ta, chờ tiên sinh sau khi trở lại, ta sẽ truyền cáo.
Đặng Ngả nghe vậy, xoay người nhìn về phía Lưu Tu, chờ Lưu Tu trả lời chắc chắn.
Lưu Tu nói, cũng không cái gì đại sự, nếu Khổng Minh huynh không ở nhà, ta lần sau trở lại.
Tiểu Ngải, đi thôi.
Lưu Tu phất tay, Đặng Ngả liền hướng về đồng tử cáo tử.
Hai người hướng về sơn hạ đi đến, Đặng Ngả nói, công tử, Gia Cát tiên sinh không ở, chỉ có thể lần sau trở lại.
Lưu Tu cười cợt, nói, Gia Cát lượng tâm ý, ta đã rõ ràng.
Gặp lại, không bằng không gặp thá hay là... Đây là tốt nhất từ chối phương thức.
Hắn không cần lúng túng, ta cũng không cần lúng túng.
Đặng Ngả như hiểu mà không hiểu, trên mặt có nghi hoặc.
Lưu Tu vỗ nhẹ Đặng Ngả vai, nói, đi thôi, hạ sơn, đi từ thứ nơi ở.
Dạ mạ nạ cả, phong lâm chập chờn, bóng cây lắc lư.
Một chỗ trống trải bằng phẳng địa phương, Gia Cát Lượng, Thạch Thao cùng Mạnh Kiến tọa dưới tàng cây, chính đang chơi cờ.
Lúc này, là Gia Cát Lượng cùng Thạch Thao đánh cờ.
Thạch Thao một bên là tử, vừa nói, Khổng Minh à. Lưu Tu bị thiên tử nhận lệnh vì là dự trương quận thái thú, tuy rằng tạm thời là hư trước, nhưng rất có khả năng.
Ngươi cùng Lưu Tu là cùng trường, hắn tất nhiên tìm ngươi, mời ngươi đi tới.
Chỉ là, ngươi tại sao muốn tranh né đây?
Gia Cát Lượng cười khẽ, nói, đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau.
Mạnh Kiến nuốt nuốt dưới hàm trong râu, nói, chẳng lẽ, Khổng Minh dự định cùng đồng thời lên phía Bắc?
Gia Cát Lượng lắc đầu, vê lại một hạt hắc tử hạ xuống, trịnh trọng nói rằng, ta cùng Tào Tặc thể không lưỡng lở. Không thể đi Bắc Phương phụ tá Tào Tặc.
Thạch Thao trong mắt lộ ra hiếu kỳ, vấn đạo, hoặc là, ngươi muốn đi Giang Đông.
Gia Cát Lượng lắc đầu nói, Giang Đông cũng không thích hợp.
Mạnh Kiến hòa Thạch Thao nhìn nhau vừa nhìn, hai người đều không hiểu nổi, nói, Tào Tháo không thích hợp, Lưu Tu không thích hợp, Giang Đông Tôn Quyền cũng không thích hợp, Lưu biểu ngươi là xem thường.
Nếu như thế, ngươi dự định lựa chọn thế nào đây?
Gia Cát Lượng nhún vai một cái, nói, tạm thời không có lựa chọn, liền không lựa chọn, cung canh Long Bên Trong. Không cũng rất tốt sao?
Thạch Thao nghiêm mặt nói, Khổng Minh, ta xem không hiểu ngươi. Gia Cát Lượng lại lạc một con trai, nói, ngươi thua rồi. Thạch Thao nhìn chằm chằm trên bàn cờ cục diện, bùi ngùi thở dài, nói, ván cờ này, thua. Dừng một chút, Thạch Thao nghiêm mặt nói, Khổng Minh, học thành văn võ nghệ, bán vơi biết hàng người. Ngươi ngực tàng vạn ngàn thao lược, có bình định thiên hạ chí lớn hướng về. Tại sao chậm chạp không lựa chọn đây? Bất luận là Tào Tháo, cũng hoặc là Tôn Quyền, lại hoặc là Lưu Tu, kỳ thực đều không kém. Gia Cát Lượng cũng là ngồi ngay ngắn người lại, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Hắn nhìn về phía Thạch Thao cùng Mạnh Kiến, nghiêm mặt nói, ta muốn tuyển chọn chúa công, nhất định phải phù hợp ta tiêu chuẩn. Cái gì tiêu chuẩn? Thạch Thao cùng Mạnh Kiến, chăm miệng một lời hỏi. Hai người đều phi thường hiếu kỳ, đến cùng hạng người gì, mới phù hợp Gia Cát Lượng tiêu chuẩn. Tào Tháo nhất thống Bắc Phương, thật lợi hại, không phù hợp Gia Cát Lượng tiêu chuẩn. Tôn Quyền tuổi còn trẻ, quản lý Giang Đông, cắt cứ một phương, tuổi trẻ tài cao, cũng không phù hợp Gia Cát Lượng tiêu chuẩn. Lưu Tu tài hoa văn hoa, võ nghệ cao cường, chí mưu cũng tương đương xuất chúng, vẫn là không phù hợp Gia Cát tiêu chuẩn. Đến cùng, nhân tài nào hành? Gia Cát Lượng nghiêm mặt nói, ta lựa chọn chọn minh chủ, nhất định phải tín nhiệm ta, càng muốn trọng dụng ta. Thậm chí, ta là hắn duy nhất bố cục mưu tính người. Ta cần đầy đủ không gian, triển khai ta thống trị phương châm. Tào Tháo làm người giả dối như hồ, càng giỏi về hành binh bày trận. Hắn năng lực của bản thân, liền tương đương chắc Việt. Dưới trướng hắn văn thần võ tướng, càng là nhân tài đông đúc. Ta như cống hiến cho Tào Tháo, khó có thể bộc lộ tài năng, trong thời gian ngắn cũng không có cơ hội. Tôn Quyền đúng là lựa chọn không tồi, làm người chiêu hiền đại sĩ, có thể nói minh chủ. Nhưng Tôn Quyền dưới trướng, văn có Trương Chiêu, vũ có Chu Du, một văn một võ, đều là Tôn Sách ủy thác trọng thần. Ta đi tới Giang Đông, khó có thể được trọng dụng. Lưu Tu có tiềm lực, nhưng Lưu Tu không chỉ có am hiểu mưu lược, càng võ nghệ gồm nhiều mặt, văn thao vũ lược, cực có chủ kiến. Ta đi tới sau. Nếu như gặp phải phân kỳ, lấy ai ý kiến làm chủ? Nếu như tăng lên trên đến chính trị lý niệm không giống, lại lấy ai lý niệm làm chủ đây? Gia Cát Lượng nói, so với Tào Tháo cùng Tôn Quyền, Lưu Tu cho ta không gian kỳ thực không nhiều. Ta cần, là một có thể giao phó ta quân chính đại sự, để ta có thể toàn lực ứng phó người, không thể có một tia cản tay. Dừng một chút, Gia Cát Lượng lại nói, Lưu Tu có ý nghĩ của chính mình, thế tất không thể dựa theo ta dòng suy nghĩ tiến hành. Nếu như thế, hà tất tạm biệt đây? Gặp lại, không bằng không gặp, trái lại có thể lưu lại đồng môn tình nghĩa. Ai? Thạch Thao sau khi nghe, không nhịn được than nhẹ một tiếng. Mạnh Kiến suy nghĩ một phen sau, nói, Khổng Minh, ngươi này tài năng kinh thiên động địa, thực sự là khó có thể triển khai a. Gia Cát Lượng nói, thời điểm chưa tới mà thôi, ta tin tưởng, sẽ đợi được. Mạnh Kiến lắc đầu, nói, cho dù đợi được, khủng sợ cũng có độ khó, thời gian không đáng người a còn nữa, dựa theo ngươi lời giải thích, muốn đem quân chính đại sự đều ủy thác cho ngươi, càng không thể cản tay ngươi cách làm, nói cách khác, nhất định phải tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Ngươi như vậy, lòng dạ khí lượng không phải người bình thường có thể làm được, thậm chí, khác nào khôi lỗi giống như tháng ngày cũng không phải người bình thường đồng ý. Gia Cát Lượng nói, Khương Thái Công câu cá, nguyện giả mắc câu, luôn có người đồng ý. Thạch Thao cười cợt, nói, Mạnh Kiến A, ngươi và ta lo xa rồi. Khổng Minh tự có dự định, không dính líu. Mạnh Kiến chuyển đề tài, nói, Khổng Minh, Lưu Tu đi tới Du huyện một chuyện, ngươi thấy thế nào? Gia Cát nói rằng, đây là một chiêu diệu kỳ, đã rời xa tương dương đấu đá tranh đấu, lại có thành lập căn cơ cơ hội. Lưu Tu động tác này, có thể nói diệu kỳ. Trong này, cũng có bảng sư duỗi tay. Thạch Thao cười nói, bảng sư đối với Lưu Tu cái này đệ tử cuối cùng, xác thực trông nom rất nhiều. Mạnh Kiến nói rằng, dù sao cũng là đệ tử cuối cùng. Gia Cát Lượng lại nói, Du huyện mặc dù là kỳ ngộ, cũng là nguy cơ. Lưu Tu ở Du huyện làm tốt lắm, có thể hình thành căn cơ, đặt chân kinh nam. Nếu như Lưu Tu xảy ra sai sót, Du huyện chỉ sợ cũng là nơi chôn xương. Thạch Thao vấn đạo, Khổng Minh cho rằng, Lưu Tu cơ hội vùng lên càng nhiều, vẫn là chôn xương cơ hội càng nhiều. Gia Cát Lượng nghe vậy, một hồi trầm mặt lại. Một lát sau, Gia Cát Lượng nói rằng, Lưu Tu độc thân đi tới Trường Cát Du huyện, một nửa cơ hội, nếu như có sĩ nguyên hiệp trợ, cơ hội vùng lên có 7 phần 10, nếu như Lưu Tu lại nói động nguyên trực, tất nhiên quật khởi. Lưu Tu có thể điều quân, nguyên trực có thể sắp xếp nội chính, sĩ nguyên khéo mưu lược. Ba người hợp lực, kinh nam cục diện tất nhiên biết đánh nhau mở. Thạch Thao cùng Mạnh Kiến gật gù, trong mắt cũng toát ra chờ mong vẻ mặt. Chương 104, Ước Pháp Tam Trương. Từ thứ nhà ở vào Lộc Môn Sơn phụ cận. Lưu Tu từ Long bên trong trở về, liền trực tiếp hướng về Từ Thứ nơi ở bước đi. Từ Thứ sân rất đơn giản, có ba gian nhà trúc, bên ngoài có một vòng hàng rào làm tường vây, phía sau là dãy đặc núi rừng, trước cửa là một cái loan loan nước chảy. Nơi này địa thế, bối sơn dựa vào thủy, phong cảnh hợp lòng người. Lưu Tu cưỡi xe ngựa tới rồi, sau khi gõ cửa, Từ Thứ tự mình ra nghênh tiếp. Nguyên Trực huynh, quấy dậy. Lưu Tu tiến lên, chắp tay hành lễ. Từ Thứ người mặc một bộ màu nâu áo đơn, nhìn thấy Lưu Tu sau, trên mặt nụ cười chẳng trề, khoát tay nói, hiền đệ, xin mời vào. Tiến vào viện bên trong, Từ Thứ cùng Lưu Tu ở bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Đặng Ngả nhưng là từ trên lưng gỡ xuống cong lấy bối nang, lấy ra thư tử, tìm cái góc yên tĩnh đọc sách. Từ Thứ nhìn Đặng Ngả, tán dương, hiền đệ, ngươi thư đồng này không đơn giản a. Lưu Tu giới thiệu, hắn gọi Đặng Ngả, tiểu tử này thích đọc sách, cả ngày thư không buông tay, nhanh thành con một sách. Có điều thích đọc sách là chuyện tốt, nhiều đọc sách, cũng có thể rõ ràng đạo lý. Từ Thứ nói, có cơ hội đọc sách, cũng đồng ý đọc sách, đây là nhân kiệt chi tượng a. Dừng một chút, Từ Thứ chuyển đề tài, vấn đạo, hiền đệ lần này đến, là vì đi tới du huyện sự tình sao. Lưu Tu cũng không có quải ở ngoài mặt rác, đi thẳng vào vấn đề nói, xin mời Nguyên Trực huynh giúp ta một chút sức lực. Từ Thứ nghe vậy, trầm mặc lại. Xuất sĩ làm quan, là Từ Thứ tất nhiên chuyện cần làm. Hiện tại liền xuất sĩ làm quan, cũng không phải Từ Thứ dự định. Từ Thứ lựa chọn chính mình cống hiến cho người, là cả đời sự tình. Cống hiến cho chúa công, tất nhiên thận trọng lựa chọn, cần đắn đo suy nghĩ. Lưu Tu tài hoa tung bay, võ nghệ siêu quần, nhưng thân là kẻ bề trên, quan trọng nhất không phải muốn có cỡ nào tốt tài hoa, muốn lợi hại đến mức nào võ nghệ. Tài hoa không được, có thể chiêu nạp tài hoa văn hoa có thể người, võ nghệ không được, có thể chiêu nạp dũng tướng. Điểm trọng yếu nhất, ở chỗ dùng người. Điểm này, là Từ Thứ hiện nay vẫn không có nhìn rõ ràng, hắn không biết Lưu Tu có biết dùng hay không người. Lưu Biểu thống trị Kinh Châu, cảnh nội nhân tài vô số, như Gia Cát Lượng, Bàng Thống chờ người, hoặc là Tư Mã Huy, Bàng Đức Công, Hàn Tung chờ người, đều là mới có thể xuất chúng, nhưng Lưu Biểu một đều không biến thành của mình. Lưu Biểu có năng lực, nhưng sẽ không dùng người. Từ Thứ lo lắng, Lưu Tu cũng khả năng có tình huống như vậy. Đặc biệt là một năng lực xuất chúng người, ở rất nhiều lúc, càng không muốn nghe dưới ý kiến của thuộc hạ. Từ Thứ đối với Lưu Tu năng lực, không có chút nào hoài nghi, cân nhắc, là Lưu Tu đạo dùng người. Sẽ dùng người, giỏi về dùng người, đây là Từ Thứ quan tâm nhất. Lưu Tu giờ khắc này, tâm tình cũng chìm xuống dưới, nhưng trên mặt hắn, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, nói, Nguyên Trực huynh không cần làm khó dễ, ngươi không muốn, ta cũng không thể mạnh mẽ lôi ngươi đi du huyện à. Từ Thứ nghiêm mặt nói, Tu công tử, không phải ta không muốn, là bởi vì ta cho rằng còn không thích hợp. Dính đến chính sự, Từ Thứ đối với Lưu Tu xưng hô, tùy theo phát sinh biến hóa. Lưu Tu trong lòng nhưng là vui vẻ, vấn đạo, như thế nào mới coi như thích hợp. Từ Thứ không có quả đoán từ chối, mang ý nghĩa Lưu Tu liền có nhất định cơ hội. Kết quả như thế, cùng đi gặp Gia Cát Lượng tình huống bất đồng, Gia Cát Lượng tránh mà không gặp đã cho thấy thái độ. Hiện tại, chỉ cần có một đường hy vọng, Lưu Tu liền sẽ không bỏ qua. Từ Thứ nghiêm mặt nói, Tu công tử năng lực xuất chúng, nhưng thống trị một phương, trọng yếu nhất, không phải tự thân năng lực, mà là điều động năng lực, nếu có thể vận dụng tất cả mọi người năng lực, có thể chủ tính chung chú ý, có thể nghe được tiến vào lời thật thì khó nghe, có thể thức người dùng người, cùng với cái khác các loại vấn đề. Những này không phải lý luận xuông có thể giải quyết, cần từ trên thực tế phán đoán. Lời này, nghe có chút rộng rãi. Lưu Tu trong mắt, nhưng hiện ra thần sắc mừng rỡ. Từ một phương diện khác nói, Từ Thứ nhận rồi hắn, nhưng có thể không thống trị một phương, có thể không thuận lợi ở du huyện đặt chân, là Từ Thứ muốn cân nhắc vấn đề. Lưu Tu tâm tư chuyển động, nói, Nguyên Trực huynh, ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Từ Thứ nói, đề nghị gì? Lưu Tu nói rằng, đến đánh một đánh cược, hoặc là nói, ước pháp tam trương. Từ Thứ hiếu kỳ nói, làm thế nào? Lưu Tu nói, lấy một năm thời hạn, một năm sau, ta đánh hạ dự trương quận, ở dự trương quận đặt chân, Nguyên Trực huynh xuất sĩ giúp ta một chút sức lực. Nếu như ta không thể hoàn thành, mời Nguyên Trực huynh xuất sĩ ý nghĩ, liền không nhắc lại. Ngươi cân nhắc các loại vấn đề, dưới cái nhìn của ta, bắt dự trương quận quá trình, đều sẽ dính đến. Từ Thứ bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Tu công tử thật lớn dũng cảm, một năm bắt dự trương quận, sợ là không dễ dàng. Lưu Tu nói, có được hay không, sang năm xem kết quả. Từ Thứ hớn hở nói, Tu công tử đều nói như vậy, ta không thể cự tuyệt nữa. Một năm này, ta tuyệt không xuất sĩ. Lấy một năm thời hạn, sang năm Tu công tử bắt dự trương quận, ta đi tới du huyện cùng Tu công tử hội hợp. Một lời đã định. Lưu Tu nở nụ cười, đưa tay phải ra. Từ Thứ cũng là đưa tay phải ra, một tiếng vang dọn, hai người vỗ tay vì là thể. Cổ nhân trùng tin nặc, Từ Thứ đáp ứng rồi Lưu Tu, mang ý nghĩa cuối cùng lựa chọn, nắm giữ ở Lưu Tu trong tay. Chỉ cần Lưu Tu ở du huyện mở ra cục diện, bắt dự trương quận, từ thứ chính là hắn mưu thần bên trong một thành viên. Lưu Tu chuyển đề tài, vấn đạo, Nguyên Trực huynh những năm này ở lại Tương Dương, trong nhà còn có người sao? Đối với từ thứ, Lưu Tu rất rõ ràng. Từ thứ mẹ già vẫn ở lại Dĩnh Xuyên quận, chính vì như thế, trên từ thứ bộc lộ tài năng sau, mẫu thân của từ thứ bị Tào Tháo khống chế, từ thứ không thể không hiệu lực với Tào Tháo. Nếu muốn về mộ từ thứ, Lưu Tu đương nhiên phải sớm tính toán, giải quyết nỗi lo về sau. Từ thứ hồi đáp, trong nhà mẫu thân vẫn còn, ở Dĩnh Xuyên quận ở lại. Lưu Tu thăm dò vấn đạo, Nguyên Trực huynh vẫn ở Tương Dương, vì sao yêu bất đem bá mẫu nhận được Tương Dương đây? Bá mẫu đã có tuổi, nhưng ở nhà một mình, dù sao không thích hợp. Đề cập mẫu thân, từ thứ trong mắt, toát ra một tia thương cảm. Những năm này phiêu bạt ở bên ngoài, từ thứ chưa từng có đi về nhà vấn an mẹ già, không phải là không muốn, là bởi vì không thể xông ra một phen sự nghiệp, không thể áo gấm về nhà. Lưu Tu lại nói tiếp, Lộc Môn Sơn hoàn cảnh thanh đu, hơn nữa Đặng Ngả từ nhỏ mất cha, mẹ của hắn cũng là một người trụ ở trên núi. Bá mẫu đến rồi sau, có thể cùng mẫu thân của Đặng Ngả làm bạn, Nguyên Trực huynh nghĩ như thế nào? Từ thứ nói rằng, mẫu thân quyến luyến quê hương, muốn xuôi nam Tương Dương, e sợ có chút khó khăn. Lưu Tu nói, Nguyên Trực huynh ở Tương Dương, bá mẫu tất nhiên đến Tương Dương. Dừng một chút, Lưu Tu lại nói, chính là chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử, lâm hành dày đặc phùng, ý khủng chậm chạp quy. Mẹ già đối với nhi tử, là đầy ngập lo lắng. Nguyên Trực huynh muốn tiếp bá mẫu đến Tương Dương, e sợ nàng lao nhân già cao hứng cũng không kịp à. Từ thứ sau khi nghe, sáng mắt lên, nói, Tu công tử bài thơ này, tựa hồ có hơi chưa hết thòng thèm. Bốn câu thơ, viết mẫu thân, ý cảnh nhưng treo ở mẫu thân nơi này, không có viết xong. Lưu Tu nói, Nguyên Trực huynh mắt sáng như đuốc, còn có hai câu thơ phần kết. Từ thứ nói, nhanh nói nghe một chút. Lưu Tu nói rằng, cuối cùng hai câu thơ, ai nói thốn thảo tâm, báo đến ba Xuân Huy. Ai nói thốn thảo tâm, báo đến ba Xuân Huy. Ai nói thốn thảo tâm, báo đến ba Xuân Huy. Từ thứ nỉ non, vẻ mặt bị chấn động mạnh, trong mắt lộ ra nồng đậm nhớ nhung tâm tình. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, hai hàng thanh lệ, lặng yên không một tiếng động, từ trên mặt hoạt rơi xuống. Trong lòng hắn càng là hối hận, cho rằng không nên để mẹ già một người ở tại Dĩnh Xuyên. Từ thứ lau chùi đi khỏe mắt nước mắt, nói, để hiền đệ cười chê rồi, hiền đệ một bài thơ, làm nổi lên trong lòng tâm tư, cũng nói hết mẫu thân tâm tư. Bài thơ này, xứng là kinh điển. Lưu Tu cảm khái nói, Nguyên Trực huynh tính tình thật, khiến cho người khâm phục. Có mẫu thân, thật sự tốt. Từ thứ trong lòng chấn động một chút, mới nhớ tới trước mắt vị này, mẫu thân chết sớm, hơn nữa phụ thân không đau, ca ca không thân, cảnh ngộ càng là thảm đạm. So với Lưu Tu, hắn đã rất tốt. Lưu Tu thuận thế tung ý nghĩ, nói, ta phái người đi tới trường xã, đem bá mẫu nhận được Tương Dương. Như vậy, bá mẫu ở Nguyên Trực huynh bên người, đối với bá mẫu, đối với Nguyên Trực huynh, đều là chuyện tốt. Từ thứ nói, đa tạ Tu công tử. Lưu Tu nở nụ cười, trong lòng càng là chân thật, chỉ cần mẫu thân của từ thứ đến rồi Tương Dương, từ thứ càng là chạy không thoát. Hơn nữa từ thứ đồng ý hắn phái người đi đón người, vô hình chung, đã nhận rồi Lưu Tu. Chương 105, Gia Hiến. Châu Mục Phủ, hậu đường phòng khách. Nguyệt quang sáng sủa, ánh sáng dịu dịu rơi ra ở đại sảnh bên trong, càng là tăng thêm một chút ý cảnh. Lưu Biểu cử hành Gia Hiến, mời Lưu Tu. Dĩ vãng Gia Hiến, chỉ có Lưu Biểu, Thái Thị, Lưu Kỳ, Lưu Tông, cùng với Lưu Biểu cháu ngoại trai Trương Duẫn, cùng trong gia tộc những người còn lại, chưa từng có thông báo Lưu Tu đã tham gia. Bây giờ, Lưu Tu thân là dự trương quận Thái Thú, chấp trưởng du huyện, xem như là trong nhà hạt nhân nhân viên. Chứ ngoài ra, Lưu Tu danh tiếng văn hoa, đã là rất có danh vọng. Dưới tình huống như vậy, bất luận làm sao, Lưu Tu đều phải tham gia, hắn thậm chí so với Lưu Kỳ cùng Lưu Tông càng trọng yếu hơn. Lưu Biểu là chủ nhân một gia đình, ngồi ở chủ vị, Thái Thị ngồi ở Lưu Biểu bên cạnh. Lưu Kỳ là trưởng tử, ngồi phía bên trái đệ một vị trí, Lưu Tông là con thứ, ngồi ở phía bên phải đệ một vị trí. Lưu Tu, Trương Duẫn chờ người, hai bên trái phải lần lượt đi xuống ngồi. Người của Lưu gia, tụ hội một đường. Lưu Biểu thân là chủ nhân một gia đình, đầu tiên cầm rượu lên tôn, nói, hôm nay gia hiến, một là ăn mừng Tu Nhi từ Hứa huyện Bình An trở về, hai vì là Tu Nhi sắp đi tới du huyện thực tiễn, ba vì gia tộc hưng thịnh ăn mừng, đến, mang ẩm này chén. Dứt lời, Lưu Biểu bưng rượu lên tôn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Còn lại mọi người, dồn dập uống rượu. Lưu Kỳ nhìn về phía Lưu Tu. Trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, đăm chiêu. Lưu Tông nhìn Lưu Tu một chút, trong con người, né qua một vệt đố kỵ, rồi lại rất tốt ẩn giấu lên. Lưu Biểu gần nhất tháng ngày rất phong quang, trải qua rất đường làm quan rộng mở. Lưu Tu ở Hứa huyện sự tích, đủ khiến Lưu Biểu cao hứng một quãng thời gian rất dài. Đặc biệt là gần nhất, dồn dập có người hỏi do Lưu Tu sự tình, Lưu Biểu rất phiền phức kể ra, trong lòng đắc ý vô cùng. Lưu Biểu hứng thú đắt đỏ, cho tới tiệc rượu khá là thân thiện. Tiểu quá ba tuần, món ăn quá ngũ vị, bầu không khí càng là tăng vọt. Lưu Tông chắp tay hướng về Lưu Biểu hành lễ, nói, phụ thân, nhi tử tài hoa không sánh được tam đệ, không dám ở tam đệ trước mặt đều xấu. Không bằng, để tam đệ phú một câu thơ, vì là gia hiến trợ hứng. Trương Duẫn trong mắt hết sạch lấp lóe, cũng là phụ hòa nói, câu, một bài thơ quá ít, ở Hứa huyện, tu công tử văn đấu tào tặc dưới trướng chúng thần, có thể thấy được tu công tử văn thải văn hoa. Theo ta thấy, chỉ ít hai bài thơ mới được. Lưu Tông cùng Trương Duẫn hai người, đi được gần vô cùng. Mắt thấy Lưu Tông mở miệng, Trương Duẫn lập tức liền phụ họa, muốn mượn cơ hội này làm khó dễ Lưu Tu. Lưu Tu tài tình chắc tuyệt là mọi người đều biết, hiện tại ngay trước mặt Lưu Biểu, đặc biệt là gia hiến bên trên, Lưu Tu không làm được làm người thỏa mãn câu thơ, Lưu Biểu trong lòng, khổng sẽ bất mãn. Lưu Kỳ mắt thấy tình cảnh này, khẽ nhíu mày, nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng. Nhưng mà, Thái thị mím môi, trên mặt toát ra nụ cười, cũng là không cam lòng lạc hậu, đề nghị, Tu Nhi, hôm nay gia hiến, hiếm thấy cha của ngươi như vậy cao hứng. Ngươi sẽ theo liền làm hai bài thơ đi, vì là phụ thân ngươi trợ hứng. Trong lời nói, trực tiếp định vị hai bài thơ. Lưu Tu trong lòng thầm mắng Thái thị, ngươi làm câu thơ là rau cải trắng, tùy tiện kiếm sao. Lưu Biểu hứng thú đắt đỏ, hồn nhiên không có phát hiện Thái thị, Lưu Tông tâm tư, hắn nhìn về phía Lưu Tu, nói, Tu Nhi, có dám thử một lần. Lưu Tu hồi đáp, phụ thân có mệnh, nhi tử tự nhiên vâng theo. Lưu Biểu khẽ mướt cằm, trong mắt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Tam đệ chấm đã. Đồng nhiên, Lưu Tông lại mở miệng đánh gãy. Lưu Tu nhìn về phía Lưu Tông, con ngươi híp lại, cái này Lưu Tông, đúng là làm người phiền chán. Nhưng có lúc, Lưu Tu lại cảm thấy Lưu Tông rất đáng yêu, chính là bởi vì Lưu Tông không ngừng khiêu khích, mới để Lưu Tu có thể không ngừng mượn cơ hội quật khởi. Một loại nào đó trình độ trên nói, Lưu Tông là Lưu Tu đá cây chân. Lưu Tu nói, nhị ca có cái gì muốn nói sao? Chẳng lẽ nhị ca cũng phải phú thơ hai thủ? Lưu Biểu hứng thú, nói, Tông Nhi, quả thực như vậy. Lưu Tông dùng mình một cái, đầu lay động đến như bắt lãng tự, nói, ở tam đệ trước mặt, nhi tử không dám đeo xấu. Luận tài tình, tam đệ suý ta 10 dặm 8 dặm, ta là không đổi kịp. Nhi tử sở dĩ đánh gãy, là bởi vì nhi tử có một đề nghị. Lưu Biểu vấn đạo, đề nghị gì? Lưu Tông mỉm cười nói, nhi tử nghĩ tới là, lấy tam đệ tài tình, trực tiếp phú thơ, chỉ sợ là dễ như ăn cháo, vì lẽ đó, nhất định phải tăng cường một chút khó khăn mới được. Lưu Tu lập tức kêu hoan nói, phụ thân, nhị ca đây là bắt nạt ta a. Lúc mấu chốt, Lưu Tu cũng không ngại ấm ức, vào lúc này, sẽ khóc hài tử có nại ăn, hắn muốn tranh thủ Lưu Biểu chống đỡ. Lưu Biểu mỉm cười nói, trước nghe một chút Tông Nhi nói thế nào. Lưu Tu gật đầu, khoe miệng hắn cũng làm nổi lên một vệt nụ cười. Có vừa nãy làm nền, trong lòng hắn cũng có ý nghĩ. Lưu Tông nếu muốn nhằm vào hắn, hắn sẽ không để cho Lưu Tông dễ chịu. Lưu Tông nói rằng, phụ thân, nếu là gia hiến, không bằng để nhị ca phú thơ hai thủ, một thủ cùng mẫu thân tương quan, một thủ cùng phụ thân tương quan. Như vậy, cũng coi như là ứng cảnh. Hai bài thơ, không giống đề tài. Cùng phụ thân tương quan, cùng mẫu thân tương quan, càng có khó khăn. Lưu Tông đưa ra điều kiện như vậy, một hồi liền gia tăng rồi phú thơ độ khó. Chỉ cần Lưu Tu không cách nào phú thơ, cuối cùng mất mặt chính là Lưu Tu, cùng hắn không có quan hệ. Lưu Biểu sau khi nghe, nhưng là lớn tiếng khen hay. Đề nghị này, đối diện Lưu Biểu khẩu vị, thích hợp nhất. Lưu Biểu nhìn về phía Lưu Tu, nói rằng, Tu Nhi, Tông Nhi đề nghị này vô cùng tốt, ngươi cho là thế nào? Trong con ngươi, toát ra nồng đậm chờ mong. Lưu Tu nghe lời đoán ý, biết đây là không thể từ chối sự tình. Một khi từ chối, e sợ Lưu Biểu trong lòng, lại sẽ lưu lại rất lớn một mục nhọn. Từ một phương diện khác cân nhắc, này lại là thổi phồng Lưu Biểu thời điểm. Lưu Biểu cao hứng, Lưu Tu rất nhiều chuyện, thao tác lên cũng là dễ dàng hơn nhiều. Lưu Tu khẽ mỉm cười, nói, phụ thân, nhi tử cảm thấy nhị ca đề nghị tốt vô cùng. Thế nhưng, nhi tử có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Lưu Biểu vừa nghe Lưu Tu đáp ứng rồi, đã là đặc biệt cao hứng. Lưu Tu nói, ngày xưa ở Hứa huyện văn đấu tào tặc dưới trướng chúng thần, lúc đó, Tào Tháo chuyên môn để một tên người hầu vì là nhi tử rót rượu trợ hứng. Hôm nay ra hiến, không bằng để nhị ca cho nhi tử rót rượu trợ hứng. Được, đề nghị này cũng rất tốt. Lưu Biểu căn bản không trưng cầu Lưu Tông kiến nghị, phất tay phân phó nói, Tông Nhi, đệ ngươi có thể không thể làm ra hai bài thơ, liền xem ngươi rót rượu trình độ. Lưu Tông nghe vậy, khoe miệng nhẹ nhàng co giật. Nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, toát ra một tia sự bất đắc dĩ, tâm nói, xem như ngươi lợi hại. Hắn nhìn về phía Lưu Biểu, trên mặt toát ra nụ cười, nói, vì tam đệ có thể làm ra hai thủ thơ hay, nhi tử việc nghĩa chẳng tử. Còn nữa, ta là tam đệ huynh trưởng, vì là tam đệ rót rượu, chuyện đương nhiên. Lưu Biểu nghe vậy, gật đầu tán thưởng. Lưu Tông đứng lên, đi tới Lưu Tu trước người, sau đó ngồi chồm hôm xuống, cho Lưu Tu rót đầy tửu. Lúc này, Lưu Tu lại đứng lên, nói, phụ thân, nhi tử uống rượu sau hành vi phóng đãng, xin mời phụ thân đa đa thông cảm. Không sao cả. Không sao cả. Lưu Biểu chính đang cao hứng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tửu đến. Lưu Tu vung tay lên, vươn tay phải ra, căn bản không có xoay người lại nắm án rượu trên bàn tôn. Lưu Tông trong lòng thầm mắng Lưu Tu dĩ nhiên không chính mình nắm tửu, nhưng đối diện Lưu Biểu chờ người, Lưu Tông chỉ được đàng hoàng bưng rượu lên tôn, đưa tới Lưu Tu trong tay. Dầm. Lưu Tu tiếp nhận tửu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn chắp hai tay sau lưng, ở đại sảnh bên trong đi qua đi lại. Một bước. Hai bước. Lưu Tu qua lại đi rồi lục bộ sau, vẫn cứ là túi đầu trầm tư, vẫn không có làm ra câu thơ. Lưu Biểu, Lưu Kỳ, Lưu Tông cùng Thái Thị chờ người, chờ đến dáng vẻ nóng nảy. Lưu Tông trong lòng tràn ngập nhảy nhót cùng vui mừng, lại rót đầy một chén rượu, nói, tam đệ, lại ẩm một chén rượu. Lưu Tu khẽ gật đầu, tiếp nhận tửu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Có. Đồng nhiên, Lưu Tu mở miệng nói. Trong giây lát này, Lưu Biểu thân thể đều hơi nghiêng về phía trước, trong mắt lộ ra chờ đợi vẻ mặt. Lưu Tông trong lòng tùm la tùm lum, thầm mắng mình nhiều chuyện. Hắn nghĩ thầm, nếu như không đệ tiểu cho Lưu Tu, nói không chắc, Lưu Tu vẫn cứ còn không nghĩ tới câu thơ. Giờ khắc này Lưu Tông, hận không thể phiến chính mình hai bạt hai. Chương 106, Chí khí lang vân. Lưu Tu mặt hướng Thái Thị, chắp tay nói, mẫu thân, nhi tử đệ nhất bài thơ tên là, Du Tử Ngâm. Thái Thị trong lòng, nhưng là sinh ra dự cảm không ổn. Trong lòng nàng, không biết làm sao, một hồi cảm thấy đề nghị của Lưu Tông, không phải một ý kiến hay. Nhưng hiện tại, Thái Thị chỉ có thể trên mặt mang theo nụ cười, nói, mẫu thân rửa thai lắng nghe. Lưu Tu hơi không người, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, tiếng nói của hắn chậm chậm mà trầm thấp. Chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử. Lâm hành dày đặc phùng, ý khủng chậm chạp quy. Ai nói thôn thảo tâm, báo đến ba xuân huy. Một thủ, Du Tử Ngâm, trực chữ ngực ức, đối với tình mẹ thỏa thích ca ngợi, khắc họa một từ mẫu hình tượng. Lưu Biểu phẩm đọc một phen sau, tán dương, thật một thủ, Du Tử Ngâm, tình chân ý thiết, từ mẫu tình, lộ rõ trên mặt. Tu nhi này một thủ, Du Tử Ngâm, càng là đối với tức sắp rời đi tương dương càng khái, đem đi tới du huyện ý nghĩ miêu tả ra rồi. Tiếng cười lớn, ở đại sảnh bên trong vang vọng. Hiển nhiên, Lưu Biểu hy vọng Thái Thị cùng Lưu Tu trong lúc đó, quan hệ hòa hợp. Thái Thị trên mặt có nụ cười, nhưng phi thường miễn cưỡng. Nàng làm sao đối xử Lưu Tu, trong lòng phi thường rõ ràng. Lưu Tu bài thơ này, càng là khen, nàng càng cảm thấy trào phúng, trong lòng càng là khó chịu. Một mực, đây là không thể phát tác. Thái Thị hai tay khoát lên trên đùi, trái lương tâm nói rằng, tu nhi này thủ, Du Tử Ngâm, tinh diệu cực kỳ. Mấy câu nói, Thái Thị trong lòng buồn nôn không ngớt. Nếu như Lưu Tông làm ra như vậy thơ, Thái Thị tất nhiên cực kỳ vui mừng, hiện tại, Thái Thị vui mừng không đứng lên. Lưu Tông đứng Lưu Tu bên cạnh, nghe bài thơ này, tâm tình cũng là ngũ vị tạp trần. Nguyên bản dự định, là muốn làm khó dễ Lưu Tu, không nghĩ tới lại để cho Lưu Tu làm náo động, càng quan trọng chính là, Thái Thị càng thêm lúng túng. Lưu Tu trong lòng, nhưng vui sướng không ngớt. Hắn tin tưởng, Lưu Biểu tuyệt đối sẽ đem này thủ, Du Tử Ngâm, truyền đi, đến thời điểm, Lưu Tu cho Thái Thị khắc họa một từ mẫu hình tượng, sau đó Thái Thị muốn đối phó hắn, cũng đến cân nhắc một chút. Bằng không, Thái Thị đem khó có thể đặt chân. Lưu Biểu cân nhắc lại không có nhiều như vậy, hắn cảm thấy Lưu Tu viết tốt vô cùng, sau đó phất tay nói, Tu Nhi, người mà tiếp tục. Đối với dưới một bài thơ, Lưu Biểu cũng đầy ngập chờ mong. Nặc. Lưu Tu phất tay đứng thẳng, nói, tửu đến. Lưu Tông vội vã cho Lưu Tu rót đầy tửu, nâng cốc tôn đưa tới Lưu Tu trước mặt. Dầm. Lưu Tu uống một hơi cạn sạch, lại ở đại sảnh bên trong đi tới đi lui. Một bước dừng lại, Lưu Tu chậm rãi đi dạo. Lưu Tông nhìn Lưu Tu suy nghĩ, cũng không muốn lại xen mồm, chỉ là lặng lặng chờ. Trước, hắn đánh gây Lưu Tu, không nghĩ tới trái lại Lưu Tu để hắn rót rượu, trong lòng khá là phiền muộn, thẳng thắn không quấy nhiều Lưu Tu. Tửu đến. Lưu Tu đi rồi bảy bộ, lại phất tay. Lưu Tông khỏe miệng nhẹ nhàng co giật, này không ngắt lời, cũng phải bị thét to, quả thực là khó chịu. Lưu Biểu nhìn, Lưu Tông cũng không dám không rót rượu. Lưu Tông đem rót đầy rượu đưa tới Lưu Tu trong tay, chờ Lưu Tu uống xong sau, càng làm bình rượu trả về, sau đó lặng lặng chờ Lưu Tu làm thơ. Trong lòng hắn, càng mong đợi Lưu Tu không cách nào hoàn thành. Có. Lưu Tu trên mặt lại toát ra nụ cười. Lần này là liên quan với Lưu Biểu, Lưu Biểu cũng là kích động không thôi. Lưu Tu đối diện Lưu Biểu, cao giọng nói rằng, phụ thân, nhi tử bài thơ này, tên là, tặng phụ thân. Lưu Biểu vừa nghe thơ tên, đã có một cơ bản nhận thức, trong lòng khuấy động, nói mau. Lưu Tu gật gù, âm thanh nhưng không có trước trầm thấp, trái lại cao vút sục sôi. Hài nhi lập chí ra tương phản, công không thành danh thể không trả. Chôn xương không cần tang tử địa, nhân sinh không chỗ không thanh sơn. Một thủ, tặng phụ thân, một chữ đều không nhắc phụ thân, nhưng phụ tử chi thân, nhưng phả vào mặt. Câu thơ bên trong, một ấu tử lập chí ra ngoài lang bạt, ở quê hương hướng về phụ thân cáo biệt hình tượng, hoàn chỉnh vẽ ra. Bài thơ này đơn giản, ngụ ý nhưng tương đương phong phú. Lưu Tu nói, xin mời phụ thân phụ chính. Lưu Biểu phẩm đọc hai lần sau, trong mắt ánh sáng càng sáng sủa, tán dương, con trai của ta có chí lớn hướng về, vi phụ chờ ngươi áo gấm về nhà. Một thủ, du tử ngâm, mẹ con tỉnh, thâm trầm bên trong lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Một thủ, tặng phụ thân, phụ tử tỉnh. Dâng trào bên trong nhưng mang theo không hối hận chí khí. Lưu Biểu vỗ tay tán thưởng, nói, hai bài thơ, xứng là kinh điển. Lưu Tu trên mặt vẻ mặt khiêm tốn, đúng mực nói, phụ thân quá khen rồi, hài nhi không dám nhận. Chật, Lưu Tu nói, nếu như không có nhị ca rót rượu, nói không chắc này hai bài thơ, không cách nào làm được. Lưu Tông ngượng ngùng nở nụ cười, trở lại ngồi vào trên. Lúc này, Thái Thị cùng Lưu Tông tâm tình, đều không thế nào tăng vọt. Trương Duẫn nhìn về phía Lưu Tu. Trong mắt lộ ra một tia kính nể. Hắn sớm biết Lưu Tu tài tình chắc việt, có thể hiện tại tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe, chân chính kiến thức Lưu Tu năng lực. Lưu Tu hai bài thơ, một hồi quản gia hiến bầu không khí lại đẩy tới cao chiều. Trọng điểm là, Lưu Biểu phi thường hưng phấn. Gia hiến sau khi kết thúc, đã quá nửa đêm rồi, Lưu Tu không thể lại trở về Lộc Môn Sơn, chỉ có thể ở lại quý phủ nghỉ ngơi. Lưu Biểu cùng Thái Thị đi trước một bước, Trương Duẫn lập tức rời đi. Lưu Kỳ, Lưu Tông cùng Lưu Tu hướng về từng người sân đi đến. Lưu Tu cùng sau lưng Lưu Tông, bước chân nhẹ nhàng, nói, nhị ca, đến ta trong sân tiểu tỏa một lúc. Ta có rất nhiều, muốn cùng nhị ca nói a. Mấy câu nói nhuyễn bên trong mang ngạnh, khiến cho Lưu Tông trong lòng có chút sợ hãi. Cho đến ngày nay, Lưu Tu đã không phải lúc trước cái kia tùy ý Lưu Tông bắt bí con thứ tử. Hiện tại, Lưu Tông càng là mơ hồ sợ sệt đối diện Lưu Tu. Lưu Tu đứng Lưu Tông trước người, chặn lại rồi đường đi, mỉm cười nói, ta một thân một mình. Chẳng lẽ nhị ca sợ sẽ sao? Nay đại buổi tối, không có gì đáng sợ. Lưu Tông hừ một tiếng, nói, ta sợ ngươi làm cái gì, đi thôi. Hai người sóng vai mà đi, đi tới Lưu Tu trong sân. Nha hoàn Hạ Hà chuẩn bị nước trà, bày ra ở trong sân trên bàn đá. Lưu Tu tự mình làm Lưu Tông rót đầy một chén nước trà, khoát tay nói, nhị ca buổi tối vì ta rót rượu, hiện tại, ta vì là nhị ca châm trà. Nhị ca, xin mời. Lưu Tông phất tay nói, không cần. Ta không khát nước. Lưu Tu trà trà hai tiếng, lắc đầu nói, nhị ca chẳng lẽ là sợ sệt ta ở nước trà chung hạ dược. Nói chuyện, Lưu Tu chính mình nâng chung trà lên, hạp một cái trà. Một cái trà lạnh xuống, tiết hầu cùng trong bụng, thoải mái không ít. Lưu Tông không muốn ở tại Lưu Tu trong sân, nói, đem ta hô qua đến, có chuyện gì muốn nói. Lưu Tu phất tay, để nha hoàn Hạ Hà lui ra. Trong sân, chỉ còn dư lại Lưu Tu cùng Lưu Tông hai người. Lưu Tu từ tốn nói, nhị ca là người thông minh, lẽ nào còn không rõ dụng ý của ta sao? Lưu Tông sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm mặt nói, ta không phải ngươi trong bụng run đũa, không biết ngươi nghĩ cái gì. Lưu Tu ánh mắt cũng là lộ ra sắc bén, chậm rãi nói, nhị ca không phải ta trong bụng run đũa, nhưng là treo lơ lửng ở ta đỉnh đầu một thanh kiếm sắc, thời khắc đều muốn làm cho ta vào chỗ chết ta. Lưu Tông trợn mắt nhìn, nói, tam đệ, xin mời thận ôn. Lưu Tu nói, nhị ca, xin mời thận hành a. Lưu Tông trong con ngươi hiện ra một vẻ kiêng kỵ. Hắn tay háo lớn phất một cái, tăng đứng lên, nói, nếu không có những chuyện khác, màn đêm thăm thẳm, ta đi về nghỉ trước. Lưu Tu đứng dậy, hai tay nhấn ở Lưu Tông trên bả vai, nói, nhị ca không nên gấp, ngồi xuống nói. Bàng bạc vô cùng sức mạnh, thứ Lưu Tu hai tay trào ra. Lưu Tông dốc hết sức mạnh chống thân thể, nhưng cảm giác sức mạnh không cách nào chống đối. Sức mạnh to lớn áp chế, khiến cho Lưu Tông thẳng tắp sống lưng uốn lượn, đứng thẳng hai chân, cũng nhẹ nhàng run rẩy. Cuối cùng, Lưu Tông không cách nào chống đối, đặt mông ngồi ở trên băng đá. Ngươi muốn làm gì? Lưu Tông trong mắt, hiện ra thần sắc kinh khủng. Chương 107, tự đi con đường của mình. Lưu Tu buông ra nhấn trụ Lưu Tông vai tay, làm một bất ngờ động tác. Đùng, đùng. Hai tiếng vang lên giòn giã, ở yên tĩnh trong sân, có vẻ đặc biệt vang dội. Nhưng là Lưu Tu buông tay ra sau, tay phải nhẹ nhàng vỗ hai cái Lưu Tông giáp. Động tác này sức mạnh cũng không lớn, ẩn chứa nhục nhã ý vị, lại làm cho Lưu Tông bạo phát. Lưu Tông Tăng đứng lên, xoay người chuẩn bị rời đi. Sau một khắc, một hai bàn tay, lại một lần nữa đặt ở trên bả vai của hắn, Lưu Tu nói rằng, nhị ca làm sao không có chút nào nghe lời đây. Để ngươi ngồi xuống chính là. Cha không hợp khẩu vị, không uống thì thôi, nhưng thoại còn phải tiếp tục nói. Lưu Tu trong mắt, toát ra trêu tức vẻ mặt. Lúc này, hắn rất hưởng thụ cái cảm giác này, chính là loại này bắt nạt Lưu Tông cảm giác. Hay là, đã từng Lưu Tông, cũng hưởng thụ cái cảm giác này. Lưu Tu cũng hiểu được, hắn cùng Lưu Tông trong lúc đó, đã là không cách nào giảm bớt mâu thuẫn. Vì lẽ đó Lưu Tu đối xử Lưu Tông, không có một tia do dự cùng thương hại, chỉ là muốn mạnh mẽ chèn ép Lưu Tông, để Lưu Tông tâm thấy sợ hãi, thậm chí để Lưu Tông không dám lại nhằm vào hắn. Lưu Tông ngồi, dãy rùa hai lần. Nhưng mà, Lưu Tu hai tay, khác nào thép thiết cốt giống như vậy, gắt gao siết lại bờ vai của hắn. Bất luận Lưu Tông như thế nào dãy rùa, đều không thể thoát khỏi. Lưu Tông nói rằng, thả ra ta. Lưu Tu hai tay ý ý nhưng bất động, nói, ta hiện tại thả ra nhị ca, vạn nhất ngươi nhảy lên đến chạy, chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Không vội vã, không vội vã, thời gian còn sớm, nhị ca an tâm ngồi. Song tay nắm lấy Lưu Tông vai, Lưu Tu tay chậm rãi dùng sức. Hí! Lưu Tông cảm nhận được vai truyền đến đau đớn, trên mặt toát ra thần sắc thống khổ. Buông tay! Lưu Tông gầm nhẹ, trong mắt lửa giận dâng lên, trong lòng càng là bị được khuất nhục. Thời khắc này, Lưu Tông hận cực kỳ Lưu Tu, hận không thể đem Lưu Tu ngàn đao bầm thây. Lưu Tu cười nói, nguyên lai nhị ca cũng sẽ cảm thấy thống, cũng sẽ cảm thấy khuất nhục. Như thế nào, bị người bắt nạt cảm giác rất nguy đi. Nhưng vì cái gì, hai ca lão là muốn nhằm vào ta, mỗi một lần, đều là muốn bắt nạt ta, nhục nhã ta đây. Tìm người ám sát ta cũng là thôi, nhị ca nhưng còn muốn khắp nơi nhằm vào ta. Tối hôm nay, ngươi thấy mẫu thân nụ cười trên mặt sao? Nàng cười đến rất miễn cưỡng, rất lúng túng a. Lưu Tu cười gần hai tiếng, rêu cợt nói, một khắp nơi muốn làm cho ta vào chỗ chết, khắp nơi nhằm vào mẹ của ta, nghe xong, Du Tử Ngâm, cũng xác thực nên lúng túng, nên nghĩ lại một hồi chính mình hành động. Nhị ca, ngươi nói đúng không là đây? Lưu Tông không nói một lời, không ngừng mà dãy rủa. Làm sao? Lưu Tông võ nghệ là trò mèo, bên trong xem không còn dùng được, không hề có một chút tác dụng. Lưu Tu nói, nhị ca không muốn dãy rủa, ngươi càng dãy rủa, ta vì để cho ngươi bất động, sức mạnh chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vì lẽ đó, bị thương trái lại là chính ngươi. Lưu Tông nghe vậy, liền đình chỉ dãy rủa. Lưu Tu trên tay sức mạnh, thích hợp chậm lại, Lưu Tông sắc mặt lúc này mới tốt hơn rất nhiều. Lưu Tông nói rằng, buông tay đi, ta không sẽ rời đi. Lưu Tu khỏe miệng hơi dương lên, làm nổi lên một vệt trêu tức nụ cười, nói, ngươi cầu ta à, ngươi cầu ta, ta liền lập tức buông tay ra, ngươi cũng sẽ không bị tóm lấy. Lưu Tông trong mắt, càng là cảm thấy khuất nhục, hắn nắm chặt nắm đấm, chợt vừa buông ra. Như vậy đền đáp lại ba lần, cuối cùng, Lưu Tông nói, ta cầu ngươi. Lưu Tu nói rằng, ngươi cầu ta cái gì? Lưu Tông cương nha cắn chặt, nói, ta cầu ngươi thả ra ta. Lưu Tu nở nụ cười, liền buông tay ra. Lưu Tông trái tim chảy máu, trầm giọng nói đi, còn có chuyện gì? Lưu Tu nói, trước rồi cùng nhị ca nói qua, xin ngươi không muốn lại trêu chọc ta. Có thể một mực, ngươi luôn không biết ghi nhớ, tối hôm nay lại tới trêu chọc ta. Chuyện vừa rồi, chỉ là cho ngươi một bài học. Hy vọng ngươi ký ở trong lòng. Ngươi nhớ kỹ, ta lập tức liền muốn rời khỏi Tương Dương, không có tâm tư cùng ngươi tranh đấu. Ngươi không trêu chọc ta sẽ không động ngươi. Nếu như ngươi lại muốn sinh sự, có thể thì đừng trách ta không khách khí. Lưu Tu trong mắt sát khí lẫm liệt, nói, nguyên lai ta, trong tay không có quyền. Hiện tại, ta đảm nhiệm Du huyện huyện lệnh, canh kiêm mặc cho dự trương quận thái thú. Nhị ca, ta dưới trương có người sau. Nếu như ngươi lại đối phó ta, nói không chắc, cái nào một ngày ngươi sau khi ra cửa, ra chuyện bất chắc, liền không tốt phần kết. Lưu Tông trợn to mắt, nói, ngươi dám uy hiếp ta. Lưu Tu lắc đầu nói rằng, không phải uy hiếp ngươi, là cho ngươi nhắc nhở. Ngươi người này, bệnh hay quên quá to lớn, luôn không nhớ được sự tình. Ngươi cùng đại ca tranh đấu, chớ đem ta dính vào. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, chỉ muốn làm chuyện của chính ta. Mục tiêu của ta là dự trương quận, vì lẽ đó, ngươi không muốn can thiệp chuyện của ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lưu Tông con ngươi híp lại, nói, ngươi xác định, không tranh cướp Kinh Châu quyền thừa kế sao? Lưu Tu cười nói, phụ thân sẽ đồng ý sao? Lưu Tông trong mắt một hồi có nụ cười, khinh thường nói, một mình ngươi con thứ tử, phụ thân sẽ không đồng ý. Lưu Tu nhún vai một cái, nói, nếu phụ thân không thể đồng ý, ta tại sao còn muốn tranh cướp đây? Ta làm, chỉ là muốn bảo vệ chính ta chỉ muốn có một chút đất đặt chân. Vì lẽ đó, xin mời nhị ca tự lo lấy. Lưu Tông nói rằng, chỉ cần ngươi không tranh cướp Kinh Châu quyền thừa kế, ta không hợp nhau ngươi. Chỉ là, Lưu Tông trong lòng âm thầm suy nghĩ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chờ kế thừa Kinh Châu mục vị trí sau, hắn một tờ lệnh, là có thể cướp đoạt Lưu Tu quyền lợi. Khi đó, lại đối phó Lưu Tu không muộn. Lưu Tu trong lòng, xác thực chưa hề nghĩ tới cùng Lưu Kỳ, Lưu Tông tranh cướp. Hắn lãng phí lượng lớn tâm tư lên tranh quyền đoạt lợi, còn không bằng ở Du huyện làm bản thân mạnh lên, để cho mình có đất đặt chân, đây mới là căn bản. Lưu Tu mỉm cười nói, nhị ca, rõ ràng đón lấy nên làm như thế nào sao? Lưu Tông trên mặt cũng mang theo nụ cười dối trá, nói, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục. Thông minh. Lưu Tu giơ ngón tay cái lên, nói, nhị ca, còn muốn uống một chén trà sao? Lưu Tông phất tay nói, không cần. Lưu Tu nói rằng, nếu như thế, ta liền không để lại nhị ca uống trà. Màn đêm thăm thẳm, nhị ca sớm chút đi về nghỉ. Ta cùng nhị ca nói, nhị ca có thể thuật lại mẫu thân, cùng với thái quân sư. Hy vọng, bọn họ nhớ kỹ ta. Lưu Tông đứng lên, tay áo lớn vung lên, rời đi sân. Đi ra sân, Lưu Tông đứng cửa, nhìn Lưu Tu sân cửa lớn, trong mắt lộ ra phẫn uất vẻ mặt, thầm nghĩ nói, Lưu Tu a Lưu Tu, ngươi sẽ vì ngày hôm nay hành động trả giá thật lớn. Nhị ca, không trả lại được sao? Một câu nói bay tới, Lưu Tu đứng cổng sân bên trong, nhìn chằm chằm còn không hề rời đi Lưu Tông. Trong phút chốc, Lưu Tông dùng mình một cái, vội vội vàng vàng rời đi.